Chương 1639, tu hành liền phải làm gì chắc đó chương 1639, tu hành liền phải làm gì chắc đó không, ngươi không thể giết ta. Mắt thấy cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh thì không làm nên chuyện gì, Tây Môn Thao lập tức bị dọa đến vãi cả linh hồn, toàn thân run rẩy không lựa lời nói, kỳ thực ta mới là Tây Môn thế gia tuyển định gia chủ kế thừa nhân, Tây Môn liệt phế vật kia chỉ là trong tộc trưởng đẩy ra mê hoặc ngoại nhân giả tưởng. Ngươi nếu là giết ta, Tây Môn thế gia sẽ không. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy đối diện thanh niên nam tử ngón tay xông chính mình một chút, một đạo thanh quang hiện lên, sau đó lại không còn ý thức. Nhìn qua trên trán bị mở ra cái huyết động, sức sống đã tan hết Tây Môn Thao, Hỏa Tam không khỏi bật cười. Sắp chết đến nơi lại vẫn dám uy hiếp ta, muốn chiếu ngươi nói như vậy, thì không phải bức ta tiêu diệt các ngươi cả một nhà mới có thể yên tĩnh thôi. Ngươi thật đúng là hiếu chết rồi. Lam Hỏa Tam quay đầu lại, đã thấy đến Đông Phương Quý Nhất chính mặt mũi tràn đầy cảnh giác bảo hộ ở thân nữ như trước. Giờ phút này, Đông Phương Quý Nhất trong lòng sớm đã không còn là đơn thuần kinh ngạc, mà là tu luyện biến thành thật sâu kiên kỵ cùng e ngại. Trước mặt thanh niên nam tử lại tiện tay một trường liền đập nát rồi Tây Môn Đồng Khánh hình chiếu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn chỉ sợ rất khó tin tưởng. Phải biết, Tây Môn Đồng Khánh thế nhưng trong Tiên Tâm Thành thật sự năng lực có tên tuổi cực giả, rất nhiều năm trước liền đã đăng lâm thần tam tuyệt điên, tu vi thông thiên. Cho dù vừa rồi cố kia hình chiếu không kịp bản tôn tu vi 2-3 phần 10, vậy cũng cùng tầm thường thần tam đỉnh phong người cùng so sánh, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Muốn nói chỉ là đem nó đánh tan, cùng ở tại thần tam tuyệt điên ngoài ra tam đại thế gia gia chủ cũng có thể làm đến. Nhưng nếu nói còn làm dễ dàng như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thể lên cao đến giới chủ cấp bậc kia tồn tại. Giới chủ phía dưới, có thể chỉ có Vũ Vân lâu vị kia nhiều lần kinh ngạc người đời đại lý trưởng đà nhân Thẩm Trường Không, mới có một chút sáng tạo kỳ tích có thể. Ta nhìn xem các hạ này tu vi, nên không phải tầm thường khách qua đường, không biết này ngày nữa tâm thành cần làm chuyện gì. Đông Phương Quý Nhất sắc mặt ngưng trọng nói. Đối phương tất nhiên không đem Tây Môn thế gia để ở trong mắt, kia Đông Phương thế gia tên tuổi đồng dạng không sẽ có bao nhiêu lực cướp thúc, cho nên hắn lại có thể nào không sợ hãi. Tránh ở sau lưng hắn Đông Phương ngạo tình, lén lén đánh giá trước mắt thanh niên tuấn tú. Có thể ngay cả chính nàng cũng không có chú ý, ngắn ngủi trong một ngày, hai lần gặp mặt, trong nội tâm nàng đúng nam tử này cảm giác đã có nhiều lần biến hóa. Suy nghĩ lại một chút, vừa rồi phụ thân lại lầm coi hắn là thành người trong lòng của mình, trong nội tâm nàng xấu hổ đồng thời, cũng bất chi bất giác nhiều hơn một chút mừng rỡ. Thử hỏi trong thiên hạ lại có nhà ai nữ tử không đúng phong hoa tuyệt đại cường giả tâm trí hướng về đấy. Mắt thấy Đông Phương Quý Nhất thái độ biến hóa to lớn như thế, Hỏa Tam đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng giật mình, không chịu được lắc đầu bật cười. Hắn nghĩ tới có lẽ là chính mình vừa rồi chơi lớn rồi chút ít, cho hắn hù dọa. Chớ khẩn trương, ta chỉ là bị bằng hữu mời mới tạm thời khởi ý đến cái này, kỳ thực thì không có gì đặc biệt sự tình. Hỏa Tam bất đắc dĩ đành phải một bên trấn an, một bên giải thích nói. Bằng hữu. Đông Phương Quý Nhất ánh mắt xéo qua đảo qua bên cạnh cách đó không xa cường tráng nam tử. Hắn trước tiên nghĩ tới là Lương gia tên này tiểu bối, nhưng tiếp lấy thì bỏ đi này suy nghĩ. Vì trước mặt nam tử tu vi, chớ nói một ngay cả thần giai cũng chưa tới chỉ là hậu sinh văn bối, cho dù là Lương gia vị kia thủy tổ, đều chưa hẳn có tư cách kết bạn. Nhưng khi hắn nghĩ thử hỏi tới lúc, bên hai đột nhiên chuyển vào một đạo thanh linh thanh âm dễ nghe. Xảy ra chuyện gì rồi, những người này từ chỗ nào tới, lại vì sao chết tại đây? Đông Phương Quý Nhất vô thức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mang thắng tuyết bạch của điệu điệu thân ảnh theo thông hướng lầu 2 trên bậc thang đi xuống. Nữ tử kia không giống nhân gian vốn có khuynh thế dung nhan, lại nhường hắn nhất thời chưa phát hiện có chút thất thần. Hạt dự, đừng xem, đó là vợ ta. Hỏa Tam nhíu mày, cánh tay duỗi dài tại Đông Phương Quý Nhất trước mặt cơ cơ nhắc nhở. Hắn một lần thần, lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người, vội vàng chắp tay nhận tội nói, là tại hạ thất lễ, còn xin đại nhân xin đừng trách. Hỏa Tam a rồi một tiếng, cũng chưa quá mức truy đến cùng, mà là đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười đón lấy nữ tử, tức phụ nhi, ngươi lần này thu hoạch không nhỏ a. Ừm, hồ ly hơi điểm xuống quai hàm, giọng nói bình thản nói, hai lần vượt cấp đại chiến xác thực có không ít cảm ngộ, may mắn đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Bây giờ hồ ly tu vi đã tới cựu giai hậu kỳ, cảm thụ lấy lần này liên phá hai cảnh tăng lên, nàng cảm giác lúc này như lại đối đầu đoạn ra tên kia thần giai sơ kỳ, cho dù không sử dụng âm dương thần hỏa cháo, đổi lại cái khác bất luận một cái nào thần giai đạo binh cũng có thể thử một chút. Mặc dù phần thắng không lớn, nhưng chỉ cầu toàn thân trở ra không khó lắm. Tất nhiên, nếu như là không sử dụng thần khí, nhưng như cũng tuyệt không phần thắng, vì năng lực ma diệt thần đạo liền chỉ có thần đạo, hoặc là càng mạnh phát tác. Nhìn ra hồ ly còn có chút không vừa ý, Hỏa Tam an ủi, con đường tu hành liền cái tiết như thế làm gì chắc đó, từ từ sẽ đến thuận tiện, gấp không được. Nghe nói như thế, Lương Trọng cùng Đông Phương Ngạo Tình đồng thời khoe miệng giật một cái, nét mặt trở nên không có sai biệt cổ quái. Làm gì chắc đó, từ từ sẽ đến. Ngài đây chính là duy nhất một lần đột phá cửu giai trên hai cái tiểu cảnh giới, này xác định cùng kia ổn chữ cùng chậm chữ năng lực dính vào bên cạnh. Với lại nghe ngài hai vị lời này ý nghĩa, làm sao còn có chút không vừa ý dáng vẻ. Quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết ta. Khách quan mà nói, Đông Phương Quý Nhất đối với cái này ngược lại cũng không kinh ngạc, hắn tu vi cao, tầm mắt tự nhiên càng là hơn xa không phải hai cái tiểu bối có thể so sánh. Cho nên trong lòng của hắn hiểu rõ, vì nam tử thần bí tu vi nếu chỉ là cho cựu giai tu sĩ nâng tốc độ tu luyện, kia thật là lại cực kỳ đơn giản rồi. Nhưng mà hắn cũng không hiểu rõ là, hồ ly hiện nay hay là cái tử tâm nhãn tu hành toàn bằng tự thân cảm ngộ, còn chưa từng thật sự tiếp nhận người bên ngoài cho học. Bằng không sợ là được tại chỗ cất cánh. Chương 1640, tổng chấp giá Lâm chương 1640, tổng chấp giá Lâm Hải Dật, Ngạo Tình muội muội đến rồi à? Hồ ly lúc này mới phát hiện đang trốn sau lưng phụ thân Đông Phương Ngạo Tình, liền vội vàng cười tiến lên chào hỏi. Đông Phương Quy Nhất theo bản năng đưa tay bảo vệ hộ nữ nhi, nhưng tiếp lấy liền bung ra rồi. Nữ tử tu vi chỉ có cửu giai hậu kỳ, đối với hắn mà nói cũng không có cái gì uy hiếp, còn nếu là nam tử kia ra tay, cho dù hắn che chở thì không có ý nghĩa. Đông Phương Ngạo Tình từ phụ thân sau lưng đi ra, nỗ lực gạt ra một vòng nụ cười, Ly tỷ tỷ, không biết vị này là. Hồ Ly nhìn về phía Đông Phương Ngạo Tình bên người nam tử trung niên. Đông Phương Ngạo Tình giới thiệu nói, chính là gia phụ. Áo, nguyên lai là Đông Phương tiền bối, thất kính thất kính. Hồ Ly chắp tay chào. Thấy thế, Đông Phương Quý Nhất kinh sợ, đội vàng đáp lễ, không dám nhận, không dám nhận, tại hạ Đông Phương Quý Nhất, gặp qua Ly tiên tử. Hồ Ly biển nhi, ta cùng với Ngạo Tình muội muội ngang hàng luận giao, gọi ta Hồ Ly thuận tiện. Đông Phương Quý Nhất vẫn như cũ luôn miệng nói, không dám không dám, tiểu nữ vô lễ, còn xin tiên tử thứ lỗi. Thấy thế, Hồ Ly cũng chưa miễn cưỡng nữa, nàng biết đại khái, hơn phân nửa là phu quân vừa nãy ra tay thời đem vị này hù dọa, cho nên mới có phản ứng như thế. Đông Phương Ngạo Tình do dự một chút, hay là mở miệng nhắc nhở, Ly tỷ tỷ, vừa rồi Diễm đại nhân giết Tây Môn Thao, Tây Môn thế gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ta nghĩ các ngươi hay là sớm đi rời đi cho thỏa đáng. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Ngạo Tình không tự chủ liếc kia lần nữa ngồi xuống lột thịt nướng người nào đó một chút, trong lòng lại vô hình nhiều hơn mấy phần không bỏ. Còn không không đợi Hồ Ly đáp lời, Đông Phương Quý Nhất lại nói, nhắc tới cũng kỳ lạ, tính toán thời gian, Tây Môn thế gia người nên đã sớm tới mới đúng, nhưng vì sao đến bây giờ cũng không từng hiện thân đâu? Đối với thần giai tu sĩ mà nói, chân trời góc biển chẳng qua thì tại gang tấc trong lúc đó. Chúng chi Tây Môn thế gia ngay tại Thiên Tâm thành. Lúc này một đạo cởi mở tiếng cười theo ngoài khách sạn truyền đến, Tây Môn Đồng Khánh Lao thất phu kia sẽ không tới, bên ta mới cho hắn chặn trở về. Mọi người nhìn về phía cửa khách sạn, chỉ thấy một tên cười lên rõ ràng có chút không dễ nhìn nam tử áo bào tím xài bước đi vào cửa tới. Lúc này, trong khách sạn mấy người đều không hẹn mà cùng đang nghĩ, người này nếu là nghiêm mặt, có thể năng lực càng thuận mắt một ít. Vì bộ kia hai đầu lông mày thời khắc lộ ra uy nghiêm tướng mạo, cười lên thực sự để người không dám lấy lòng. Duy chỉ có Đông Phương Quý Nhất không dám có nửa điểm trêu ghẹo chi tâm, hắn nhận ra người tới, thế là vội vàng tiến lên chào nói, Đông Phương Quý Nhất gặp qua Thẩm tổng trước. Nam tử áo bào tím dường như cũng là cảm thấy cười lên vô cùng không thoải mái, thế là một cách tự nhiên liền thu liễm lại nụ cười, khẽ gật đầu đáp lại nói, Quý Nhất huynh không cần đa lễ. Người tới chính là Vụ Vân Lâu vị kia uy danh hiển hách tổng chấp đại nhân. Thẩm Yến Cha, Thẩm Trường Không. Thấy phụ thân như thế lễ kính có thừa, Đông Phương Ngạo Tình dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng đối với người tới không tôn trọng trong nháy mắt trở thành hư không. Thậm chí có chút nghĩ mà sợ hô hấp cũng trở nên thô trọng rồi. Là Thiên Tâm thành chủ nhân chân chính, Vụ Vân Lâu địa vị từ trước đến giờ đều là áp đảo bất kỳ bên nào, ngay cả tứ đại thế gia cũng không ngoại lệ. Mà trước mặt vị này, chính là Vụ Vân Lâu chỉ cần trong truyền thuyết vị kia thần bí trưởng giáo, cùng với vài vị giới chủ lão tổ không ra mặt, vậy hắn chính là Vụ Vân Lâu danh xứng với thực người nói chuyện. Một bên Lương Trọng càng là như vậy. Bây giờ được gặp sùng bái đã lâu Thẩm tổng chấp, hắn dường như tâm cũng nâng lên rồi cũng họng, đã là kích động đến rồi quên thở tình trạng. Nhưng chính là như vậy người người kính sợ đại nhân vật, lại là đi đến kia không để ý đến chuyện bên ngoài, toàn tâm toàn ý chỉ lột chuỗi người thanh niên trước mặt, không người thở dài, cung cung kính kính thi lễ một cái. Thẩm Trường Không, gặp qua Diễm đại nhân. Cái gì? Cái này làm sao có khả năng? Mắt thấy ở đây, Đông Phương Quý Nhất cha con cộng thêm Lương Trọng ba người trợn mắt há hốc mồm, quả thực kinh điệu cái cảm. Nhưng mà càng để cho người ngoài ý muốn là, đối phương mà ngay cả đầu cũng không nhấc, chỉ là hứng hở khoát khoát tay, nói câu, đến, ngồi xuống ăn điểm. Tốt, đà tạ Diễm đại nhân. Thẩm Trường Không sau khi ngồi xuống muốn định lại chen một chút nụ cười, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Hắn biết mình cười lên không dễ nhìn, lỡ như lại ảnh hưởng tới trước mặt vị này muốn ăn, vậy liền biến khéo thành vụng, hàng quá hóa dở rồi. Đến, nếm thử thủ nghệ của ta. Hỏa Tam đưa lên một chuỗi nương đến vừa đúng thịt xiên, vì tu vi của ngươi, ăn thứ này khẳng định chịu nổi rồi. Thẩm Trường Không lần nữa nói tạ hậu tiếp nhận thịt xiên, cạn cắn một cái, tỉ mỉ nhai, chậm rãi phẩm vị, sau đó vô cùng ung dung nuốt xuống. Sau đó thở dài nói, Diễm đại nhân tay nghề quả thực thiên hạ vô song, tại hạ bội phục. Tất nhiên này tuyệt đối không phải nói ngoa khách sáo, mặc dù là nghiêm mặt nói được, nhưng là phát ra từ lời từ đáy lòng. Tu hành vào năm, cấm tiệt ăn uống chi dụng. Thẩm Trường Không kỳ thực thiên phú cũng không xuất chúng, nhưng chính là loại đó vì cẩn thận tỉ mỉ cùng kiên trì mới sáng tạo vô số kỳ tích, kinh ngạc người đời đại nghị lực người. Vô số năm gian khổ tu hành, đã để hắn dường như quên đi ăn là vật gì. Nhưng không hề nghi ngờ, trên tay sâu này giản dị tự nhiên thịt nướng là thật kinh diễm hắn, lại tỉnh lại mấy phần hắn là sinh linh bản chất nhất an thiên tính. Chẳng qua dù sao cũng là chấp trưởng thiên thịnh giới vực thế lực tối cường nhiều năm đầu sọ sát thủ, từ trước đến giờ am hiểu nhất chính là ẩn tàng mình tâm tư. Chỉ gặp hắn ung dung buông ra thịt xiên, nhường hắn trôi nổi tại trên mặt bàn, sau đó cảm kích vạn phần nói, đa tạ Diễm đại nhân đúng tiểu nhi dọc theo con đường này trông nom, hắn bây giờ có thể trở về Thiên Tâm tổng đà, toàn bộ dựa vào đại nhân không chối từ khổ cực nhiều lần tương trợ. Hại, khách khí cái gì? Hỏa Tam không đồng ý khoát tay một cái nói đến Thẩm Yến tiểu tử kia thì là bằng hữu ta, đã là bằng hữu, lại há thấy hắn gặp nạn mà không giúp lý lẽ. Thẩm Trường Không nghiêm mặt nói, Diễm đại nhân lời này tất nhiên là có lý, chẳng qua phần ân tình này Thẩm Trường Không nhớ kỹ, sau này nếu có cần, làm tận hết sức lực. Hỏa Tam từ trước đến giờ không thích như vậy bị người nhớ nhung, thế là tâm niệm thay đổi thật nhanh nói, vậy thì thật là tốt ta, dưới mắt liền có chuyện để ngươi giúp đỡ. Ồ, chuyện gì? Thẩm Trường Không khẽ giật mình. Hỏa Tam chỉ một bên cùng Đông Phương Ngạo Tình đàm tiếu hồ ly, ta cùng với nội tử lần này tới chính là muốn mượn các ngươi thông thần lộ dùng một lát, không biết có thể thuận tiện. Cái này đơn giản, Thẩm Trường Không nói, chỉ là thông thần lộ mà thôi, khi nào đều có thể bước vào. Bất quá ta quan tôn phu nhân khí cơ ba động, dường như mới vừa đi vào cựu giai hậu kỳ không lâu, thông thần lộ lại là tại cựu giai đỉnh phong vào trong mới có thể phát huy công hiệu dụng. Hòa Tam cười nói, không nội, trước lúc này chúng ta còn phải đi chỗ đó táng thần sơn một chuyến. Chương 1641, Liêu Ám Hoa Minh. Chương 1641, Liêu Ám Hoa Minh. Tây môn thế gia trong phủ thế giới. Nương theo lấy trận trận như sấm rền tiếng vang, vài tòa cao hơn ngàn trượng phong ẩm vang sụp đổ, chỉ một thoáng, thiên diêu địa động, đá vụn bay tán loạn, bụi mù tràn ngập giữa không trung. Thẩm Trương Không, ngươi kinh người quá đáng. Nhà của Tây môn thế gia chủ Tây môn Đồng Tình hai mắt đỏ như máu, khỏe mắt. Trong lồng ngực lửa giận không chỗ phát tiết phía dưới, hắn đúng là từng quyền liên tiếp đánh nổ rồi vài tòa đại nhạc, thuần vi nhục thân lực lượng sinh sinh đem san thành bình địa. Rất nhiều Tây môn thế gia cường giả bị kinh động, nhưng cũng chỉ là xa xa nhìn quanh, không dám tùy tiện tới gần. Bọn hắn đều đã cảm giác được bây giờ gia chủ đang đứng ở dưới cơn thịnh nộ, ai như tiến lên, chỉ sợ cùng kia vài tòa đỉnh núi cũng là không sai biệt lắm kết cục. Nhưng mà truy cứu nguyên nhân, lại tự nhiên đầu góc mù mịt. Chúng ta không phải cùng kia Vụ Vân lâu xưa nay nước sông không phạm nước giếng sao? Gia chủ như thế nào cùng bị kia tổng chấp đại nhân như thế đại động nóng tính? Nay ai biết, hai bên đều là dầm dầm chân, thiên địa đều phải run rẩy ba run rẩy đại nhân vật, chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, sao dám nói bừa? Nói rất đúng a, chỉ là hy vọng còn chưa tới không thể chỗ giảng hòa, bằng không. Luôn ngừng ở đây, nhưng trong lòng mọi người hiểu rõ. Tây môn thế gia tuy mạnh, nhưng Vụ Vân lâu lại còn hơn, nếu thật là dậy rồi xung đột, có thể liền chỉ có từ phía trên tâm thành biến mất này một kết quả. Về phần làm sao biến mất, vậy liền không được biết rồi. Đợi cho vắt ngang ở trường không uy áp qua loa chậm dần, mới có một tên cùng Tây môn Đồng Khánh giữa lông mày có một chút rất giống nam tử trung niên hiện thân tiến lên. Phụ thân, là Vụ Vân lâu nhúng tay sao? Nam tử trung niên tên là Tây môn Tiếp, chính là Tây môn Đồng Khánh chi trưởng tử, Tây môn Liệt cùng Tây môn Thao Cha, cũng là số lượng không nhiều biết nội tình người. Tây môn Đồng Khánh sắc mặt âm trầm ư rồi một tiếng, Thẩm Trường Không thái độ rất cường ngạnh, vì thế, ta còn cùng hắn đối một chiêu. Kết quả như thế nào? Tây môn Kiếp hỏi tới. Tây môn Đồng Khánh trầm ngâm nói, mặc dù nhìn như tương xứng, nhưng kỳ thực bị hắn âm thầm đè ép được bậc, thật nếu là buông tay buông chân, ta phần thắng không cao. Nhiều năm chưa từng giao thủ, ta cảm giác tiểu bối này dường như lại có tinh tiến. Nghe vậy, Tây môn Kiếp không khỏi tự giễu cười một tiếng. Hắn cùng Thẩm Trường Không vốn là cùng thế hệ, trước kia còn từng một đạo tranh đấu tranh phong, nhưng ai biết sau đó lại bị càng vùng càng xa, cho tới hôm nay đã là khó mà nhìn theo bóng lưng. May mắn, Thẩm Trường Không chỉ là duy nhất cái đó dị loại. Năm đó đám người này, như là Đông Phương Thế Gia Đông Phương Quý Nhất, Nam Cung Thế Gia Nam Cung Hùng, Bắc Minh Thế Gia Bắc Minh Chân Bà, bây giờ đều cùng hắn giống nhau, cũng là bị vây ở rồi thần nhị đỉnh phong khó mà đột phá. Tây môn Kiếp thở dài, nhìn tới đảo nhi thủ, chung quy là không báo đáp ta. Hắn cầm trong tay một viên vỡ thành hai mảnh ngọc bài. Đây là Tây môn Thao Hồn bài, nguyên bản bảo tồn tại tông từ trong, xảy ra chuyện sau hắn nhận được tin tức, liền tự mình đi đem nó thu hồi lại rồi. Tây môn Đồng Khánh từ chối cho ý kiến lâm vào trầm mặc. Cũng không phải là sợ Thẩm Trường Không một người, mấu chốt là hắn phía sau Vụ Vân lâu. Mà nói theo một ý nghĩa nào đó, Thẩm Trường Không thân ở tổng chấp vị trí, bất kỳ một hành động lời nói tự nhiên thì đại biểu cho tất cả Vụ Vân lâu ý chí. Nếu là thật sự là báo tôn nhi mối thù mà cùng Vụ Vân lâu vạch mặt lời nói, quả thực có chút lợi bất cập hại. Nhưng nếu không báo, hắn lại khó mà nuốt xuống cơn giận này. Chính vào này hai cha con đều khó mà lựa chọn thời khắc, có người báo lại, khởi bẩm gia chủ, Vụ Vân lâu kia hắc sát có việc cầu kiến. Tây môn Đồng Khánh nghe vậy nhíu mày, thư lệnh nói, hắn tới làm cái gì? Lẽ nào bọn hắn Vụ Vân lâu chiếm thượng phong còn phải đến Diêu Võ Dương mà sao? Không thấy. Người tới nói, nhưng hắn nói, nếu gia chủ muốn báo thù, liền phải gặp hắn một lần. Cái gì? Tây môn Đồng Khánh cùng Tây môn Kiếp liếc nhau, hai cha con trên mặt đều là viết đầy kinh ngạc. Cái trước hồ nghi nói, hắn thực sự là nói như thế. Người tới sợ hai nói, thuộc hạ tất nhiên là không dám lừa gạt gia chủ. Vậy liền nhường hắn đi vào. Đúng. Tường Phúc khách sạn cửa. Hòa Tam vô lương trọng bà bay, cười nói, về sau khách sạn này thì quy ngươi rồi, hảo hảo kinh doanh, nếu có người tìm đến phiền phức, báo hắn tên. Hắn chỉ một bên Thẩm Trường Không. Tại ngày này tâm thành, đường đường Vụ Vân lâu tổng chấp đại nhân, uy vọng tất nhiên thắng qua hắn này vô danh tiểu tốt không biết bao nhiêu, tuyệt đối đủ dọa người. Thẩm Trường Không cũng là rất thẳng thắn đáp ứng nói, kia tất nhiên là việc rất nhỏ. Lương trọng tiểu huynh đệ, sau này nếu là có cần, cứ tới Vụ Vân lâu tìm ta, Thẩm mỗ ổn thỏa tận tâm tận lực, ha 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 ha. Hòa Tam khịt mũi coi thường, không hài lòng nói mà không có bằng chứng để làm gì, ngươi cảm thấy hắn đi Vụ Vân lâu nói thấy ngươi, người khác sẽ thả hắn vào trong. Cái này, Thẩm Trường Không nụ cười trên mặt chỉ trệ, lập tức hơi chút châm trước sau lấy ra một viên lệnh bài ném Lương Trọng, "Tiểu huynh đệ, tiếp lấy." Hắn nhận lấy tập trung nhìn vào, kém chút không có sợ tới mức đem lệnh bài trực tiếp ném ra bên ngoài, cùng phòng tay bình thường, ở tại song trưởng nhảy mấy ngày mới cầm chắc. "Vụ Vân thần sát lệnh." Thẩm Trường Không nuốt cảm nói, "Đúng, chính là ta Vụ Vân lâu thần sát lệnh. Với lại đã là do ta tự mình phát ra, kia liền mang ý nghĩa nó là tam giai thần sát, ngươi có biết hắn hàng nghĩa?" "A." Lương Trọng bối rối, đang ở Thiên Tâm Thành, hắn như thế nào lại chưa nghe nói qua việc này. "Vụ Vân thần sát lệnh có tam giai, chia ra đối ứng thần chi lĩnh vực ba cái cảnh giới." Mà lúc này trên tay hắn này mai lệnh bài thế nhưng có sát thần tam đại tu khả năng, cũng đồng dạng bao gồm thần tam đỉnh phong. Cứ việc dùng qua một lần rồi sẽ mất đi hiệu lực, nhưng cũng đủ để chấn nhiếp quần hùng thiên hạ rồi. Hòa Tam đánh giá Lương Trọng lệnh bài trong tay, có chút quen mắt, cùng lúc trước Thẩm Yến xuất ra viên kia không sai biệt lắm, nhưng nhìn kỹ nhưng lại năng lực phát hiện rất nhiều khác nhau. Hắn nghĩ đến đây cũng là công hiệu dùng điểm. Tổng chấp đại nhân thực sự là hảo thủ bất đa, lại vừa ra tay chính là tam giai thần sát lệnh, để cho ta đều có chút hâm mộ Lương Trọng tiểu huynh đệ hảo vật rồi. Đông Phương Quy Nhất lời nói cũng không phải là đơn thuần nói ngoa khách sáo, mà là thật sự có chút ít trông mà thèm. Giả sử Đông Phương Thế Gia cũng có thể được như vậy một viên lệnh bài, ngày đó tâm thành nội tứ đại thế gia nổi danh cục diện này có thể nên thay đổi một chút rồi. Đây cũng là tam giai thần sát lệnh phân lượng. Đông Phương Quy Nhất đồng dạng lấy ra một viên lệnh bài bộ dáng ngọc khí giao cho Lương Trọng, cười ha hả nói, Lương Trọng tiểu huynh đệ, đây là ta Đông Phương gia một viên tín vật, tuy nói không như thần sát lệnh như vậy có phân lượng, nhưng cầm nó, chính là Đông Phương gia bằng hữu, có cần cứ việc nói. Lương Trọng sững sờ đón lấy đưa tới ngọc bội trong tay, từ đầu đến cuối đều là ý nghĩ choáng váng trạng thái. Dù là làm sao cũng không hề nghĩ rằng, lúc trước bọn hắn một nhà ba miệng còn đắm chìm trong bị đuổi ra khỏi gia tộc, con đường phía trước mê man vẻ lo lắng bên trong, bây giờ lại nhanh như vậy liền phong hồi lộ chuyện. Không gần như chỉ ở Thiên Tâm Thành có rồi một chỗ cắm rủi, hơn nữa còn được Vụ Vân Lâu cùng với Đông Phương Thế Gia hai phe chí cường thế lực ưu ái. Mà đây hết thảy tất cả, lại đều là bắt nguồn từ một người, bắt nguồn từ chính mình lúc trước một câu lòng tốt nhắc nhở. Bảo Trọng, chúng ta hữu duyên còn gặp lại. Hòa Tam lại lần nữa vỗ vỗ Lương Trọng bả vai, sau đó quay người rời đi, không lâu liền biến mất ở rồi ngựa xe như nước trong. Chương 1642, Dâu Gia Tiểu Tặc. Chương 1642, Dâu Gia Tiểu Tặc. Thiên Tâm Chủ Thành, Thẩm Phủ. Thẩm Yến đầu tiên là mang theo Liễu Mộ Bạch cùng Đại Hắc Nưu đi thăm một vòng, sau đó ngừng chân tại vườn hoa dưới đỉnh. Ba cái tốt huynh đệ cùng nhau uống rượu thưởng thức phong. Chẳng qua Thẩm Yến nhưng thủy chung không hăng hái lắm, một bộ lo lắng dáng vẻ. Thẩm huynh là đang lo lắng Diễm đại nhân bọn hắn sao? Liễu Mộ Bạch hỏi. Ha ha, quả thực có chút. Thẩm Yến cười khổ gật đầu, thở dài nói, ngày này Tâm Thành là thật không phải địa phương tốt gì, bẻ cánh săn sát, rồng rắn lẫn lộn, minh tranh ám đấu lợi hại, ta là sợ Diễm đại nhân bọn hắn mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây sẽ gặp phiền phức. Hại, này có cái gì rất sợ Đại Hắc Nưu một mực một vị địa hồ cận hải nhét, xem thường nói, Diễm đại nhân câu chuyện thật ngươi cũng không phải không biết, năng lực có cái gì phiền phức, cho dù thật có phiền phức, vậy cũng chỉ có thể là người khác không may. Ngươi trẻ tuổi, lời nói cũng không thể nói như thế tuyệt đối a. Một bên cách đó không xa, lười biếng dựa vào tại trên núi giả uống say 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 lão tiểu quỷ đột nhiên xem vào. Đại Hắc Nưu nghiêng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, không vui nói, thế nào, lẽ nào tiền bối là không tin chúng ta Diễm đại người thủ đoạn. Lão tiểu quỷ cười lấy lắc đầu, không phải là lão hủ không tin, mà là tiểu hữu ngươi thì chớ coi thường Thiên Tâm Thành a. Chúng ta Vụ Vân Lâu từ không cần phải nói, kia tứ đại thế gia, Vạn Bảo Lâu cũng là có giới chủ đại năng trấn thủ, nội tình sao mà hùng hậu. Ngoài ra, còn có nhiều như Dừng gia tộc, tông môn, liên minh bà, cũng đều không phải đèn cạn dầu, tùy tùy tiện tiện bên trong sách ra đây một, liền đủ để tại Kỳ Tha đạo châu xưng hùng một phương. Lão tiểu quỷ nét mặt vi diệu cười nhìn qua Đại Hắc Nưu, tiểu hữu, tuy nói lão hủ vẫn chưa may mắn được gặp trong miệng ngươi vị kia Diễm đại nhân, chưa từng cảm ơn ơn cứu mệnh của hắn. Nhưng bằng tâm mà nói, cho dù hắn thần thông quảng đại nữa, chẳng lẽ còn có thể thắng được Thần Tam Định Phong tứ đại gia chủ, mạnh hơn những kia bất thế gia giới chủ lão tổ. Cái này, Đại Hắc Nưu có chút tiếp không lên lời nói, bị tu vi cùng nhãn giới hạn chế, đến mức hắn không cách nào tưởng tượng Thần Tam cùng giới chủ đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Chẳng qua trong lòng hắn, Diễm đại nhân địa vị lại là vĩnh viễn không thể bị dao động thiên hạ vô song. Sau một hồi, một quen thuộc nam tử tiếng cười theo vườn hoa lối vào ra đây. Ba người các ngươi nguyên lai tại đây miêu uống rượu đâu, còn thật sự là sẽ hưởng thụ. Hai người một châu nghe vậy lại hỉ, đều là đứng dậy. Diễm đại nhân, ngài quay về rồi. Trong lòng tảng đá lớn có thể phóng, Thẩm Yến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười lấy tiến lên đón mấy bước nói. Hòa Tam phàn nàn nói, lão thẩm à, ngươi nói ngươi trông nom việc nhà làm như thế làm lớn nha, vừa rồi nếu không có người mang theo, vẫn đúng là sợ lạc đường. Thẩm Yến hiểu rõ Diễm đại nhân đây là đang nói đùa, thế là nối liền lời nói gốc dạng, là vấn đề của chúng ta, sau đó ta thì cùng phụ thân thương lượng một chút, đem tòa phủ đệ này sửa nhỏ một chút, ha ha ha. Không hề có cái này trêu ghẹo chủ đề trên dừng lại quá lâu, Liễu Mộ Bạch hỏi, Diễm đại nhân, Ly đại nhân, mới là đi đâu? Nếu ta nhớ không lầm, nhị vị đại nhân cũng hẳn là lần đầu tiên tới Thiên Tâm Thành đi, chắc hẳn không có cái gì bạn cũ quen biết cũng ở đây. Hòa Tam chi tiết nói, chỉ là bên ngoài thành tản bộ rồi một vòng, tham gia cái đấu giá hội, thuận tay làm thịt mấy cái dâu dịa tiểu tặc. Ồ, Liễu Mộ Bạch nghiêng đầu cùng Thẩm Yến lẫn nhau, cũng coi như tại hai người trong dự liệu. Chẳng qua thấy nhị vị đại nhân đã bình an quay về, chắc hẳn đối phương hơn phân nửa là không có lai lịch gì, hắn hứng hờ thuận miệng nói, ha ha. Cũng không biết là nơi nào tiểu tặc như vậy đuôi mù, dám va chạm nhị vị đại nhân, thật đúng là chính mình xông vào hoàng tuyển lộ rồi. Hòa Tam suy nghĩ một chút nói, ban đầu cái đó bị tức thổ huyết không biết chết rồi không, sau đó đầu tiên là đi một chuyến lưng ra, đem kia cái gì Lương Hoài Nhân làm thịt. Lương Hoài Nhân? Liễu Mộ Bạch cùng Đại Hắc Nưu đều là theo bản năng nhìn về phía Thẩm Yến. Vị này thằng xui xẻo là ai a? Nghe được Lương Hoài Nhân tên, Thẩm Yến nụ cười trên mặt rõ ràng chỉ trệ. Ách, tựa như là chủ nhà họ Lương. Nói xong hắn lại có chút không nắm chắc được, liền nghiêng đầu nhìn về phía một bên lão tiểu quỷ chứng thực. Thẩm Túy lúc này đã theo trên núi giả nhảy xuống, mang theo cái tiểu hồ lô lắc lắc ung dung, siêu siêu bẹo bẹo đi tới mấy người bên cạnh. Hắn đầu tiên là đối với mình gia thiếu chủ làm ra đáp lại, kia Lương Hoài Nhân đích thật là chủ nhà họ Lương. Chẳng qua nho nhỏ Lương gia cũng dám đúng ta Vụ Vân Lâu quý khách vô lễ, quả thực cần tiểu trường đại giới, Lương Hoài Nhân chết không an. Lão tiểu quỷ tiếp lấy cung cung kính kính đối với đến vợ chồng trẻ thi lễ một cái, đánh cái say nước nói, lão hủ Thẩm Túy, đa tạ nhị vị đại nhân cứu tri ân. Lúc trước hắn đã hiểu rõ rồi chân tướng. Nếu không phải trước mặt hai vị này, một gia đạo bảo trợ thiếu chủ cầm xuống Thẩm Hồng, một gia tay áp chế hắc sát, hắn liền sẽ không như thế khoái thoát khốn. Hòa Tam ngược lại là có chút mờ mịt, ngươi là? Hắn cũng không còn nhớ đã gặp mặt trước vị này, lại không nên cho đối phương ân tình. Thẩm Yến đổi vội vàng giới thiệu, Diễm đại nhân, là cái này ta từng đề cập với ngài lao tiểu quỷ, trước đó đi hát ngục, chính là vì cứu hắn ra đây. À, như vậy à, Hỏa Tam lúc này mới chợt hiểu, lập tức khoát khoát tay không quan tâm nói, dễ như trở bàn tay mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Đại Hắc Nưu thì là có chút chờ không nổi hỏi, Diễm đại nhân, ngài vừa rồi rõ ràng nói giết mấy cái tiểu tặc, trừ ra này Lương Hoài Nhân, còn có ai? Hỏa Tam bước cằm, hơi suy tư sau nói, tiếp xuống cái đó, hình như cũng là gia chủ còn có con hắn, ừm. Dường như họ Đoàn, chủ nhà họ Đoàn, Đoạn Văn Hiên. Lao tiểu quỷ trong lòng giật mình, mặt mũi tràn đầy men say trong nháy mắt liền rút đi rồi hơn phân nửa. Thấy hắn như thế lớn phản ứng, Đại Hắc Nưu không khỏi hiếu kỳ nói, người gia chủ này đây vừa nãy cái đó mạnh hơn sao? Mạnh hơn nhiều lắm, Thẩm Vĩ khẽ miệng giật một cái, sắc mặt khó coi nói, Đoạn gia trong Thiên Tâm Thành thuộc về nhất lưu thế lực, cũng chỉ có tứ đại thế gia cùng với Vạn Bảo các năng lực ổn ép thứ nhất đầu. Diễm đại nhân giết hắn, sợ là có phiền phức, chẳng qua đã là đến Vụ Vân lâu làm khách, tin tưởng tổng chấp đại nhân sẽ ra mặt mới có thể giải quyết. Chẳng qua đối với trước mặt vị này năng lực thoải mái tiêu diệt Đoạn Văn Hiên, hắn ngược lại là cũng không ngoài ý muốn, ngay cả thần tam cảnh giới hắc sát đều có thể thoải mái áp chế, làm sao hướng là này thần nhị định phong chủ nhà họ Đoàn đấy? Cái kia còn có đâu? Đại Hắc Nưu chưa hết thòm thèm hỏi tới. Hỏa Tam tiếp tục nói, áo, còn có cái không ai bị nổi đầu củ cải, gọi Tây Môn Thao. Đây là hắn ấn tượng sâu nhất một rồi, ai bảo đối phương có một gọi Tây Môn Đồng Khánh ra ra, chỉ là này một chút, liền đủ để nhớ rõ ràng. A, là đầu củ cải, kia không có ý nghĩa. Đại Hắc Nưu có chút mất hứng, trước hai cái chí ít vẫn là gia chủ, áp chụp lại là cái tiểu nhân vật, rõ ràng chưa đủ kích thích. Nhưng khi hắn khỏe mắt dư quang lại đột nhiên chú ý tới, Thẩm Yến Thẩm Tuy chủ tớ hai người đã hóa đá rồi. Tây Môn Thao, nhà của Tây Môn thế gia chủ người thừa kế. Ta nói Diễm đại nhân à, ngài chắc chắn vừa đến đã chuẩn bị cho Vụ Vân lâu rồi phần đại lễ à? Chương 1643, bọn hắn đạo hạnh chưa đủ. Chương 1643, bọn hắn đạo hạnh chưa đủ Vụ Vân lâu, Thiên Thịnh tổng đà. Thẩm Trương không đem hai vị khách nhân tiếp đi phụ thượng sau liền về tới nơi đây, tiếp tục chủ trì sự vụ ngày thường. Không bao lâu, ba tên thân mang đỏ tươi trưởng bảo lão giả đến. Thẩm Trương không đem trên tay mở ra hồ sơ để qua một bên, ngẩng đầu lên nói, hôm nay là ngày gì, ba vị trưởng lão sao có rảnh cùng đi rồi? Tại Vụ Vân lâu Thiên Thịnh tổng đà, trừ bỏ vị kia thân phận dị thường thần bí tổng đà chủ, cùng với mấy tôn cực ít lộ diện giới chủ lão tổ bên ngoài, Thẩm Trương không vị này được trao cho chủ trì tất cả sự vụ tổng chấp không thể nghi ngờ địa vị siêu nhiên. Nhưng hắn lại không đến mức một tay che trời. Vì tổng chấp bên ngoài còn sắp đặt một do rất nhiều vị trưởng lão tạo thành trưởng lão đoàn và chế ước lẫn nhau. Nếu như trưởng lão đoàn bên trong có vượt qua 7 thành thành viên đúng tổng chấp làm quyết nghị tồn tại chất vấn, kia này hạng quyết nghị liền sẽ bị gác lại, còn chờ cái khác thương thảo. Mà một khi vượt qua 9 thành, tương quan quyết nghị liền sẽ bị triệt để bãi bỏ, không còn bắt đầu dùng. Ngoài ra, trưởng lão đoàn bên trong cũng là có sáng tỏ đẳng cấp phân chia, từ dưới đi lên theo thứ tự là Thanh Y Liễu trưởng lão, Tử Y Liễu trưởng lão, Hồng Y Liễu trưởng lão. Rất rõ ràng, bây giờ Thẩm Trường không trước mặt Tam lão, chính là trưởng lão đoàn trong quyền lực lớn nhất vài vị chi ba. Tổng chấp đại nhân. Ba vị Hồng Y Liễu trưởng lão đầu tiên là hình thức hóa chắp tay hành lễ. Sau đó ở giữa kia tóc đỏ lão giả nói, chúng ta nhận được tin tức, tổng chấp đại nhân vì hai cái kẻ ngoại lai cùng Tây Môn thế gia gia chủ đại chiến một trận, không biết phải chăng là có việc này. Thẩm Trường không chưa bao giờ nghĩ tới dấu diếm, gật đầu thừa nhận nói, đúng, xác thực. Tóc đỏ lão giả bên tay phải tím mặt thân lão giả nói, kia tổng chấp đại nhân có từng nghĩ tới, bây giờ đang đứng ở thời buổi rối loạn, vì hai cái không biết lai lịch người đi đắc tội một phương thế gia là hay không thiếu sót. Thẩm Trường không mặt không chút thay đổi nói, bản tổng chấp đã là tự mình ra tay, tự nhiên đã qua nghị sâu tính kỹ, không tử Ngọc trưởng lão hao tâm tổn trí. Một cái khác mọc lên đúng trong mắt màu vàng nóng lao giả nói, chúng ta đang ở trưởng lão đoàn, liền có trách nhiệm là trong lầu phân ưu, lại há có không làm ơn lý lẽ. Lão hủ hiểu rõ hai người kia là cùng theo Yến thiếu chủ tới trước, lại giao tình không cạn, chẳng qua lão hủ vẫn cảm thấy tổng chấp đại nhân tất nhiên thân ở chỗ yếu, liền muốn thời khắc là đại cục suy xét, không nên hành động theo cảm tính. Thẩm Trương không khinh thường cười một tiếng, ồ, chẳng lẽ ba vị chính là chuyên đến hương sư vấn tội? Dứt lời còn không đợi ba vị Hồng Y trưởng lão đáp lại, hắn liền tiếp theo hừ lạnh nói, nếu như là, vậy liền không cần nói nữa rồi, bản tổng chấp tự có tính toán, còn vòng không đến các ngươi đến khoa tay múa chân. Ba người trước mặt vốn là cùng hắn phe phái đối lập, xưa nay tiện ý thấy có nhiều khác nhau, bây giờ lại liên quan đến ái tử, hắn đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Huống chi hắn người này nguyên bản thì sắc mặt đã không tốt nhìn xem. Tóc đỏ lão giả tức giận nói, Vụ Vân lâu còn không phải thế sao, ngươi Thẩm Trưởng không một tay che trời cũng không nên quên, tổng đà chủ thiết lập trưởng lão đoàn chính là vì ngăn được ngươi. Được, Thẩm Trưởng không lại là hoàn toàn không sợ, có chỗ dựa không sợ nói, vậy mọi người liền đi trưởng lão đoàn bạch tội tại bản tổng chấp, thấy kết quả làm sao? Thẩm Trưởng không tại Thiên Tịnh tổng đà uy vọng cực cao, hơn xa cái khác mấy đời tổng chấp. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trưởng lão đoàn đã trình độ nhất định mất đi hắn cố định ý nghĩa. Chẳng qua đây cũng là vì Thẩm Trưởng không xưa nay phẩm hạnh đoan chính, công đạo vô tư, đồng thời đầy đủ có năng lực mà thắng được xem trọng. Do đó, cho dù là tổng đà chủ biết rõ như thế, nhưng cũng ngầm cho phép. Ngươi, tóc đỏ lão giả khó thở nghẹn lời, cho dù một gương mặt mo trợn đỏ bừng, có thể cuối cùng không thể làm gì. Hắn vất tay áo hừ lạnh nói, còn xin Thẩm tổng chấp còn nhớ, Táng Thần Sơn trên cánh cửa kia có thể sắp chạy, lúc này đắc tội Tây Môn thế gia cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Hy vọng đến lúc đó Thẩm tổng chấp không muốn đúng lúc trước làm chuyện tốt hối hận. Thẩm Trương không mặt không đổi sắc nói, vậy liền không nhọc xích phát trưởng lao phí tâm. Bản tổng chấp tất nhiên dám làm, thì không sợ bọn họ Tây Môn thế gia âm thầm dở cho quỷ, đến lúc đó tất nhiên là binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Vậy chúng ta thì mỏi mắt mong chờ. Dứt lời, ba tên hồng y đi trưởng lão liền sôi nổi mà đi. Nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi, Thẩm Trường không nhịn không được mắng, này ba cái lao đông tây, thật đúng là không buông tha một chút nhằm vào lao tử cơ hội à. Bất quá bọn hắn nói tới thì không phải không có lý, là nhiều lắm chuẩn bị điểm ứng đối Tây Môn thế gia thủ đoạn, nếu không Yến Nhi sợ là phải ăn thiệt thòi à. Mặc dù ái tử đã trở về Thiên Tâm Thành, có thể tu vi chúng pin là rơi xuống không ít, nhưng nghị đón đầu đuổi kịp cùng thế hệ tiêu chuẩn, Táng Thần Sơn liền bắt buộc phải làm. Đúng rồi, Diễm đại nhân vị kia tiểu hồng nhan đã từng nói phải vào Táng Thần Sơn tới, chắc hẳn lão nhân gia ông ta cũng sẽ có điều chuẩn bị đi. Cố gắng Yến Nhi còn có thể dính vào điểm ánh sáng. Cái gì? Ngài nói ngài muốn đi theo vào? Nghe được Diễm đại nhân muốn cùng nhau bước vào Táng Thần Sơn, Thẩm Yến cùng lão tiểu quỷ không khỏi đều là sử sốt. Tuy nói chỉ cần có thủ đoạn che khuất thần đạo khí cơ, liền có thể lừa dối chót lọt lẫn tiến vào, nhưng thần đạo trên đi càng xa, là thật càng không dễ dàng ẩn tàng. Bình thường được đưa vào đi những kia đều chỉ tại mới vào thần giai, với lại hơn phân nửa hay là các phương bồi dưỡng tử sĩ, có đi không về cái chủng loại kia. Thẩm Yến ra ngoài hảo tâm khuyên can đạo Diễm đại nhân, ta nhìn xem ngài hay là chớ đi vào, vì ngài này thông thiên tu vi, chỉ sợ không tốt ẩn tàng. Như là không vào được còn tốt, lỡ như ở bên trong bại lộ một tơ một hào, chỉ sợ. Thẩm Yến không dám nói tiếp. Hắn từng nghe nói, nhiều năm trước có vị thần tam đỉnh phong đại năng ngược lại là bằng vào khi thiên thủ đoạn tiến vào, nhưng lại ở bên trong bởi vì do nhiều nguyên nhân vận dụng tu vi, kết quả được chôn cất thần sơn quy tắc tại chỗ cắn giết. Đường đường một phương tông môn lão tổ, cuối cùng lại rơi rồi cái hình thần câu diện kết cục. Về phần sau người tông môn, chết vị này người mạnh nhất trấn thủ, ngày sau cũng bị cửu gia tìm tới cửa, bao phủ hoàn toàn tại rồi 5 tháng dòng lũ trong. Sao liệu Diễm đại nhân lại là hỏi lại, nhưng vì cái gì muốn ẩn giấu tu vi đâu? Nay giản dị tự nhiên hỏi một chút, trực tiếp cho chủ tớ hai người làm bối rối. Sừng sốt hồi lâu, Thẩm Yến mới có hơi không nghĩ ra nói. Ách, thế nhưng Diễm đại nhân, không ẩn giấu tu vi, không phải cũng vào không được phải không nào? Ai nói? Không phải ai nói Diễm đại nhân, là từ xưa đến nay liền là như vậy pháp tắc, ngay cả Thiên Tâm Thành bên trong những giới chủ kia lão tổ cũng không thể vi phạm. Không không không, kia chỉ là bọn hắn đạo hạnh chưa đủ. Chương 1644, lên đường, Táng Thần Sơn chương 1644, lên đường, Táng Thần Sơn mấy ngày sau. Làm các phương trước thời gian xếp vào bên ngoài nhãn tuyến lần lượt truyền về thông tin, trong thành lớn nhỏ thế lực hoặc sớm hoặc muộn đều phải ve sầu Táng Thần Sơn tình huống mới nhất. Trên đó sát khí ít ngày nữa liền sẽ đã đến Tung Lũng, mà lấy Vũ Vân lâu mánh khóe thông thiên, tự nhiên là cái thứ nhất nhận được tiếng gió. Lúc này Thẩm phủ trong tiểu thế giới, đang có một chiếc dài hơn 10 trượng phi chu lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Vong thuyền mấy thân ảnh, Thẩm Trương không Thẩm Yến phụ tử, lão tiểu quỷ Thẩm Thúy, Liễu Mộ Bạch cùng Đại Hắc Nưu, Mộ Trùm ăn hàng mang theo thê tử cũng ở trong đó. Còn nữa còn có 7-8 tên hóa trang chỉnh tề, đều đầu đội mặt nạ hắc y nhân. Tiến Nhi, mấy cái này là vì cha chuẩn bị cho ngươi hộ vệ, chuyến này nguy hiểm, ngươi đem bọn hắn mang theo bên người, vi phụ còn có thể yên tâm chút ít. Đều nói Nhi được ngàn dặm mẫu lo lắng, kỳ thực đối với phụ thân mà nói cũng là như thế. Thẩm Yến mẫu thân qua đời sớm, cho nên Thẩm Trường không đối với thứ tử quan tâm, thực chất quả thực đây trưởng tử Thẩm Hồng có thêm không ít. Tất nhiên nguyên nhân này chỉ là thứ nhất, càng thêm mấu chốt thì là hắn đứa con trai này càng hợp tính. Thẩm Yến một bên cảm động, một bên nhưng lại có chút dở khóc dở cười, phụ thân, ngài cứ yên tâm đi, có Diễm đại nhân đi theo, khẳng định tất cả thuận lợi. Thẩm Trường không lại nói, vi phụ tất nhiên hiểu rõ Diễm đại nhân sẽ đích thân các ngươi đi Táng Thần Sơn, nhưng ngươi cũng biết chỗ kia có chút đặc thù, dù sao cũng phải chuẩn bị thêm một ít, để phòng lỡ như. Kỳ thực Thẩm Trường không nhận được lão tiểu quỷ báo cáo, nói Diễm đại nhân cũng muốn vào Táng Thần Sơn. Nhưng hắn nhưng cũng là nghi nhiều tin thiếu. Táng Thần Sơn thần bí cùng cường đại, hắn cái này Vũ Vân lâu tổng chấp tất nhiên lại biết rõ rành rành. Ngay cả trong lầu vài vị giới chủ lão tổ cũng đúng kêu bên trên quy tắc thúc thủ vô sách, tùy tiện không dám chen chân, cho nên hắn cũng không đúng Diễm đại nhân ôm hy vọng quá lớn. Đối với cái này, Hỏa Tam ngược lại lười phải giải thích. Chuyến này có thể có nhiều long đong, vi phụ thì không còn thời gian tiễn ngươi rồi, trên đường đi nhớ lấy hành sự cẩn thận, có vấn đề có thể cùng bọn hắn bàn bạc. Thẩm Trường không nhìn một chút Thẩm Yến sau lưng mấy tên áo đen người đeo mặt nạ, liên tục căn dặn. Mấy người kia đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng thân tín, mặc dù tu vi nhìn như tại mới vào thần giai, nhưng kỳ thực là có thể áp chế cảnh giới duyên cớ, chiến lược hơn xa cùng cảnh. Mọi thứ đều là vì vào Táng Thần Sơn làm chuẩn bị. Hải Nhi đã hiểu. Thẩm Yến gật đầu, qua loa chần chờ, hắn hỏi tiếp, phụ thân hay là tại là cuồng minh sự tình mà hao tổn tinh thần sao? Ừ, Thẩm Trường không cũng chưa giấu giếm, chi tiết nói, mặc dù trải qua chúng ta Vũ Vân lâu cùng với các lộ nhân mã vào đây, những tên kia dường như nhưng nói là tại các phương đạo châu mai danh nhận tích rồi. Có thể trùm thổ phỉ nhóm lại sớm đã thâm tàng đại hoang cùng vô biên hải. Thật sự là khó tìm tung tích a. Thẩm Yến trầm mặc. Lúc trước nếu không phải hắn lầm vào trong lầu bí địa, phát động rồi cấm chế, đem Vũ Vân lâu bao nhiêu đời cường giả thu thập đại hoang cùng vô biên hải tình báo hủy hoại chỉ trong chốc lát, phụ thân bây giờ liền bị động như thế. Dường như nhìn ra hắn chính lâm vào tự trách, Thẩm Trường không giơ tay lên vô vô nhi tử bà bay, an ủi, quá khứ thì đừng suy nghĩ nhiều, tin tưởng vi phụ năng lực, nhất định sẽ triệt để bắt được bọn hắn. Thẩm Yến không nói gì, chỉ là yên lặng gật đầu. Chẳng qua đối với năm đó sự tình, Thẩm Trường không luôn luôn trong lòng còn có hoài nghi, vì mọi thứ đều phát sinh thật trùng hợp, xảo đến làm cho người khó có thể tin. Nhưng bất đắc dĩ việc này lại bởi vì hai đứa con trai mình mà lên, hoặc là ra ngoài tư tâm, cuối cùng không giải quyết được gì. Ai ngờ rất nhiều năm sau, cùng phái âm như bại lộ, tự lập của mình, năm đó sự tình cuối cùng là đã trở thành trong lầu những phái hệ khác mượn cơ hội công kích hắn phục bút. Thẩm Yến nắm lên nắm đấm, hạ quyết tâm nói, "Phụ thân, đợi hài nhi theo Táng Thần Sơn quay về, nhất định dốc hết toàn lực cùng ngài cùng nhau hủy diệt kia của mình." Nghe vậy, Thẩm Trường không vui mừng gật đầu, "Ừm, quả thật là vi phụ hảo nhi tử." Ai ngờ lúc này đã có cái cực kỳ thanh âm không hài hòa truyền đến, "Nhà, hai người các ngươi thật đúng là phụ tử tự yêu a." Thẩm Trường không cần nhìn cũng biết là ai đến rồi, cũng không quay đầu nói, "Huyết Cơ, làm cái gì?" Thân mang một bộ màu hồng cung trang, trang dung yêu diễm mỹ phụ cười nói, "Yến nhi lên đường đi Táng Thần Sơn, ta này làm gì nương đương nhiên cũng muốn để đưa tiễn rồi." "Yến nhi ngươi nói đúng không?" Nàng nhìn về phía Thẩm Yến, đáng tiếc đại ca là tới không được rồi, chẳng qua hắn ngược lại để Di nương nhắc nhở ngươi, chuyến này nghìn vạn lần cẩn thận, chớ có tại bên ngoài mắc lửa nha. Đa tạ Di nương cùng đại ca quan tâm. Thẩm Yến đầu tiên là thở dài hành lễ, sau đó ý vị thâm trường nói, "Yến nhi tự nhiên là hành sự cẩn thận, chẳng qua phải có người đuôi mù tìm đến phiền phức, Yến nhi cũng không để bụng cho hắn chút giáo huấn. Tối thiểu cũng phải đưa hắn đánh cái gần chết, nhường hắn 10 ngày nửa tháng đến giường." Nghe vậy, tên là Huyền Cơ yêu diễm nữ tử nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, nàng tất nhiên nghe được Thẩm Yến trong lời nói có hàm ý, ám chỉ là ai. Nàng hư lạnh một tiếng nói, "Kia Yến nhi cần phải khá bảo trọng rồi, hảo vận cũng sẽ không vẫn đứng ở một bên." Thẩm Yến bộ dạng phục tùng nuốt cằm nói, "Đa tạ Di nương dạy bảo, Yến nhi ghi nhớ." Được rồi, lúc không còn sớm, ngươi cũng nên xuất phát, chớ có trì hoãn hành trình." Thẩm Trường không ngắt lời rồi hai người hàm ý mùi thuốc súng miệng lưỡi chi tranh. "Đúng, hai nhi này liền lên đường." Thẩm Yến gật đầu. Thẩm Trường không tiếp theo đối một bên tựa ở mạn thuyền đưa lưng về phía mọi người thanh niên nam tử chắp tay, "Diễm đại nhân, tiểu nhi chuyến này còn có lại ngài hao tổn nhiều tâm trí rồi." Hắn nhấc tay, hướng hờ miệng đầy đáp ứng nói, yên tâm, có ta ở đây đương nhiên sẽ không nhường tiểu tử kia có việc." "Đa tạ." Sau đó một đoàn người chính thức lên đường, phi chu trong nháy mắt xông vào vết nứt không gian, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua đạo kia đến vậy vội vàng đi thì vội vàng, dần dần biến mất tại trường không đen nhánh vết nứt, Thẩm Trường không mặt không chút thay đổi nói, "Huyết Cơ, mặc kệ ngươi giờ phút này trong lòng đánh lấy cái gì suy nghĩ, ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ cuộc, nếu không thì chớ trách ta không nhớ vợ chồng tình rồi." Mặc dù hắn giọng nói bình thản, nhưng hắn lời nói bên trong ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Nghe vậy, Huyết Cơ thân thể rõ ràng run lên, "Ngươi nói cái gì? Ngươi lại vì kia tiểu tiện nhân uy hiếp ta?" Nàng chất vấn, "Lẽ nào con trai của nàng là con trai của ngươi, con ta thực sự không phải sao? Hồng Nhi bị tiểu tặc kia đánh thành trọng thương, đến nay đều chỉ năng lực nằm trên giường tĩnh dưỡng, nhiều ngày như vậy ngươi đến thăm một lần không? Bây giờ lại vẫn ra lời này." Thẩm Trường không hừ lạnh nói, "Bây giờ đây hết thảy còn không phải ngươi tạo thành. Năm đó nếu không phải ngươi từ đó chống ngòi, nói không chừng hiện tại còn huynh đệ tình thâm đấy." "Đúng là ta không cam tâm." Huyễn Cơ cùng luận nói, "Dựa vào cái gì nàng một nhục thể phàm thai sinh nhi tử so với ta mạnh, rõ ràng là ngươi có thiên bị." Thẩm Trường không nói, "Chuyện này ta đã sớm giải thích qua rồi, ta từ trước đến giờ đều chưa từng có thiên bị, cho dù có cũng là nghiêng Hồng Nhi, Tiến Nhi lúc trước tiến cảnh tu vi, toàn bộ nhờ hắn một khóa xích tử chi tâm." "Không thể nào." "Ta không tin. Tiểu tặc kia thiên phú làm sao lại như vậy mạnh hơn con ta? Có tin hay không là tùy ngươi, ta không có công phu cùng ngươi còn nữa hung hăng càng quái, còn có, đừng ở gọi Yến Nhi tiểu tặc, bằng không ta không khách khí." Dứt lời, Thẩm Trường không quay người rời đi, chỉ để lại cung trang mỹ phụ tại nguyên chỗ hận đến cắn răng nghiến lợi. "Thẩm Trường không, ngươi dám đối với ta như vậy, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận." Chương 1645, các phương tề tụ. Chương 1645, các phương tề tụ. Tiên Tâm Thành không biết bao nhiêu ngoài bản dặm. Vô biên vùng hoang dã bên trên, có tọa hôi vụ lượn lờ núi cao xuyên thẳng cửu tiêu, giống như một tôn đội trời đạp đất cự thần, chỉ thấy hắn đủ, không thấy hắn đầu. Trong truyền thuyết, núi này cũng không phải là thiên sinh địa dưỡng, lớn ở một tí, mà là một ngày nào đó đột nhiên giáng lâm, không ai nói rõ được lai lịch, lại càng không biết gốc rễ chân. Mãi đến khi ngày nào đó, có thám hiểm giả từ trên núi quay về, thất hồn lạc phách giảng thuật bộ kia đầy khắp núi đồi đều là thần tu thi cốt cảnh tượng. Từ đây sơn liền có tên Táng Thần. Sau này năm tháng dài đằng đẵng trong, từng có vô số kẻ tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vì máu và xương đại giới thăm dò rồi trên núi cái kia thần giai cấm làm được quy tắc. Mặc dù đường lên núi sống chết khó nói, có thể các phương vì đạt được những kia chôn giấu tại năm tháng phía dưới cơ duyên, cho dù hy sinh lại nhiều, đã hao hết rất nhiều đời tâm huyết của người ta, cũng sẽ không tiếc. Đến nay chưa bao giờ bỏ cuộc nhu cầu mới leo núi chi pháp, đường lên núi. Thiếu chủ, nhị vị đại nhân, chúng ta đến rồi. Một chiếc phi chu sông ra đột nhiên phá vỡ trường không đen nhánh vết nứt, lơ lửng tại lượn lờ hôi vụ phía trên. Đứng ở bong tàu cầm lái Thẩm Túy chỉ hướng xa xa hôi vụ trong mông lung vạn trượng đại nhạc hướng mọi người giới thiệu, đây cũng là Táng Thần Sơn. Mặc dù này lao tiểu quỷ vẫn là trước sau như một rượu bất ly thân, có thể tới trên đường đi, hắn bên hông cải lấy cái đó tiểu hồ lốt nhưng lại chưa bao giờ lấy xuống qua. Tấm kia khe danh tung hoành mặt già bên trên đã không thấy mảy may say khất dấu vết, thay vào đó thì là hai đầu lông mảnh ngưng tụ không tan mây đen cùng lo lắng. Chỉ vì thiếu chủ chuyến này, nhất định là hung hiểm muôn phần a Táng Thần Sơn. Ngước nhìn xa xa không thấy đỉnh núi quái vật khổng lồ, Thẩm Yến không hiểu có chút thất thần. Trước kia, từ trước đến giờ đều là tại truyền thuyết hoặc là điện tịch ghi chép bên trên hiểu rõ núi này, bây giờ đích thân tới chỗ này tuyệt địa, trong lòng càng là hơn rung động không thôi. Mép thuyền, hồ ly hai con ngươi nổi lên bạch quang, thì đang nhìn chăm chú Táng Thần Sơn. Bằng vào khác hẳn với thường nhân con mắt lực, nhưng nàng có thể nhìn xuyên tầng tầng hôi vụ, lờ mờ có thể thấy được kia dấu ở hư vô mở mịt bên trong đỉnh núi. Này Táng Thần Sơn, quả thực có mấy phần chỗ huyền diệu. Trong miệng nàng lẩm bẩm, nàng miễn cưỡng năng lực bắt được một chút dấu vết để lại, đỉnh núi dường như có một vùng không gian không nhiều ổn định, tựa như là một đạo thông hướng dị vực môn hộ. Có thể lại không quá xác định. Rốt cuộc cách quá xa, hơn nữa còn có những kia hôi vụ che lấp, là thật rất khó nhìn rõ. Như nghĩ thật sự hiểu trong đó huyền bí, tất nhiên tránh không được muốn đích thân đi một chuyến, đợi cho đi lên đỉnh núi, có thể tất cả nghi vấn thì giải quyết dễ dàng rồi. Hòa Tam thì là hoàn toàn như trước đây lười biếng dáng vẻ, vô cùng buồn chán ngáp một cái, liền phảng phất chuyến này cũng không phải là đến rồi một chỗ tuyệt thế hung địa, mà cùng tầm thường thành nhỏ Tiểu Hương cũng giống nhau như lúc, thậm chí còn vô cùng nhàm chán. Cùng hắn hoàn toàn tương phản, một đoàn người bên trong tu vi thấp nhất hai cái, Liễu Mộ Bạch cùng Đại Hắc Nưu chuyện này đối với cá mẹ một lứa lúc này lại nét mặt khẩn trương không được. Ngay cả hô hấp cũng không tự chủ được dồn dập rất nhiều. Chớ nói Táng Thần Sơn, ngay cả Thương Mang đại địa trên tràn ngập những tia sát khí đều bị hai người tìm đập nhanh, có loại muốn bị ăn mòn cảm giác. Thiên Thịnh Đạo Châu. Tòa này trong truyền thuyết cổ xưa nhất Đạo Châu, kỳ thực sớm tại không biết bao nhiêu vạn năm trước liền bị đại hoang cùng vô biên hải sát khí chỗ thẩm thấu. Nếu không có bậc đại thần thông mở thiên tâm thành như thế sinh mệnh nơi, nơi đây sợ là sớm đã tuyệt diện sinh linh. Lao Liễu, ta đột nhiên có chút hối hận cùng đi theo rồi, ngươi đây. Đại Hắc Nưu nuốt nước miếng một cái, sợ hãi nhìn về phía bên cạnh Liễu Mộ Bạch. Hắn mặc dù không như Đại Hắc Nưu biểu hiện như vậy thất thố, nhưng từ trên trán xuất ra mồ hôi lạnh cũng có thể nhìn ra, lúc này hắn đồng dạng áp lực như núi. Thậm chí chú ý tới hai người dị thường, không khỏi ra tay đưa tới một chút lưu hòa khí cơ. Hai vị tiểu hữu, tuy nói ngày này Thịnh Đạo Châu lộ ra tới sát khí muốn xa kém xa đại hoang hoặc là vô biên hải, có thể chung quy là hung hiểm quỷ vật. Vì hai vị tiểu hữu hiện nay tu vi sợ là rất khó thời gian dài hoạt động ở trong đó. Lập tức hắn lời nói xoay chuyển, chẳng qua cũng không cần quá lo lắng, đợi đến Táng Thần Sơn trên sát khí xuống tới thung lũng, chính là yếu nhược tại bên ngoài những thứ này. Đến lúc đó, chỉ cần đi vào Táng Thần Sơn phạm vi rồi sẽ thoải mái nhiều. Nghe lão tiểu quỷ lời nói, Liễu Mộ Bạch cùng Đại Hắc Nưu lập tức tâm trạng thư hoan không ít. Bọn hắn đi theo tới trước, giúp không được gì còn chưa tính, nếu là thêm nữa rồi loạn, quản chi là thật muốn hổ thẹn đến không đất dung thân. Một người một châu đồng thời chắp tay, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Đang mấy người trong lúc nói chuyện với nhau, một chiếc tiếp một chiếc phi chu lần lượt phá không mà đến. Vũ Vân Lâu cố nhiên là thông tin tinh thông, động tác rất nhanh, đến mức là nhóm đầu tiên rơi vị người leo núi, có thể những phe khác cũng không phải hời hợt. Với lại còn không chỉ một tọa tiên tâm thành, âm huyền tiên cái khác sinh mệnh nơi, thậm chí cả ngoài ra sáu phương tiên vực cũng đều có tu sĩ không xa ước bạn dặm mà đến. Vì gặp phải bước vào Táng Thần Sơn thời cơ tốt nhất, bọn hắn trước thời gian đã bước vào âm huyền tiên đóng quân, tại nhận được tiếng gió sau liền chạy tới đầu tiên rồi. Kim Xà bà, là cái này các ngươi thường thường nói lên Táng Thần Sơn sao? Thế nào thấy không có gì đặc biệt nha? Một chiếc vẽ có hồng vân đồ án xa hoa lâu thuyền bên trên, có một thiếu nữ bàn tay trắng như ngọc chống lạnh, nhìn qua xa xa Táng Thần Sơn mặt mũi tràn đầy nạo kiều không phục dáng vẻ. Bên người nàng, chống ám kim đầu rắn quải trượng lao hổ lạnh mặt nói, lão thân cảm thấy tiểu chủ nhân hay là phất lở, nơi này có thể tà dị gấp đấy. Tà dị? Ở đâu tà dị rồi? Hồng y thiếu nữ hay là xem thường nói, lại nói cho dù tà dị lại như thế nào, sư tôn chuẩn bị cho ta rồi nhiều như vậy hộ vệ, sao cũng đủ. Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh 10 tên thân mang xích hồng áo giáp tu sĩ. Bọn hắn nguyên bản đều là thần giai tu sĩ, vì năng lực thành công bước vào Táng Thần Sơn, sư tôn mới làm bí pháp đem tu vi của bọn hắn áp chế. Nếu thật là giao thủ với nhau, tất nhiên hơn xa tầm thường cựu giai đỉnh phong. Thiếu nữ tất nhiên là nghe nói qua Táng Thần Sơn trên pháp tắc, thần giai cấm chỉ đi vào, cho nên đương nhiên cho rằng cựu giai đỉnh phong chính là chiến lược mạnh nhất rồi. Có thể tiếp theo Kim Xà bà một câu hỏi lại, trực tiếp đưa nàng kéo về hiện thực. Tiểu chủ nhân là cho rằng tông chủ có thể nghĩ tới, cái khác bậc đại thần thông sẽ nghĩ không ra. Phải biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên, thế gian này đây chúng ta Hồng Vân Tông cường đại hơn tuy nói không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Mù quáng tự đại, không biết sâu cạn, thế nhưng phải bị thua thiệt. Nghe vậy, Hồng Y thiếu nữ trong lòng kiêu ngạo lập tức bị đè xuống đi hơn phân nửa, có thể vẫn là không phục ôm lấy hai tay, thẻ lưới. Lúc này, chống Kim Xà quải trượng lão hầu đột nhiên xoay người, nhìn về phía một chiếc đang dần dần dựa đi tới phi chu, trầm giọng nói, ta Hỏa Huyền Thiên Hồng Vân Tông cùng ngươi Tây Môn thế gia làm không giao tình, liền giữ chút ít khoảng cách vẫn không có chỗ xấu. Ít khi, đối diện phi chu bên trên truyền ra một tên nam tử cởi mở tiếng cười. Kim Xà bà làm gì như vậy bất cận nhân tình, có thể trò chuyện chút thì chưa chắc không thể. Chương 1646, Diễm đại nhân thật là kỳ nhân thì chương 1646, Diễm đại nhân thật là kỳ nhân thì Tây Môn thế gia người cũng tới. Nhìn lên bầu trời bên trong từng chiếc phân thuộc các phe phi chu càng tụ càng nhiều, lão tiểu quỷ sắc mặt nghiêm trọng, hắn đã liệu định, chuyến này nhất định sẽ không bình tĩnh. Nhưng hắn lại chỉ có thể đem thiếu chủ đưa đến này, leo núi trên đường không cách nào tùy thân tương hộ. Lão tiểu quỷ, chúng ta Vụ Vân lâu người đến sao? Ta dường như còn chưa nhìn thấy. Thẩm Yến đảo mắt một vòng sau đột nhiên hỏi. Hắn lần này tới đây leo núi, bên cạnh chỉ có thẩm phủ người, liền cũng chỉ đại biểu thẩm phủ, mà Vụ Vân lâu thì lại phái ngoài ra một chi đội ngũ tới trước. Mặc dù thẩm trường không xưa nay không phải loại người cổ hủ, nhưng nếu vận dụng trong lầu lực lượng chuyên môn dùng để cho nhi tử trải đường, tóm lại muốn rước lấy chỉ trích. Cho nên vì ngăn ngừa rất nhiều phiền toái không cần thiết, lựa chọn tốt nhất chính là như thế. Đúng vậy a, sao không thấy trong lầu phái ra người? Lao tiểu quỷ thì bốn phía nhìn lại, có thể tìm kiếm hồi lâu đều không có nhìn thấy mang theo Vụ Vân lâu ký hiệu phi chu. Trong lòng của hắn không khỏi càng thêm thấp hỏng. Tuy nói tổng chấp chỉ phái thân tín đến hộ tống thiếu chủ chính là vì phân rõ giới hạn, có thể trong lầu tu sĩ cũng là người trong nhà, tương hộ chiếu khán luôn luôn không có vấn đề. Bây giờ Vụ nói đồng nghiệp chậm chạp chưa tới, có thể trong lòng của hắn khó tránh khỏi sẽ ít mấy phần sức lực. Nhưng mà đợi đã lâu, mãi đến khi bao phủ Táng Thần Sơn hôi vụ lại mỏng manh không ít, leo núi thời cơ tốt nhất sắp đến, Vụ Vân lâu người cuối cùng cũng chưa xuất hiện. Lẽ nào là xảy ra điều gì được rẽ? Lao tiểu quỷ cao mày tự lẩm bẩm, trong lòng không hiểu sinh ra chút ít dự cảm không tốt. Lúc này, Một chiếc phi chu chậm rãi đến gần. Là Đông Phương Thế Gia người. Diễm đại nhân, Ly đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Đối diện phi chu bông thuyền, Đông Phương Phi Nhất cười tủm tỉm chắp tay chào hỏi. Vợ chồng trẻ đều là khẽ gật đầu đáp lại. Đối với Đông Phương Thế Gia vị này danh xứng với thực đại thiếu gia Hỏa Tam ấn tượng coi như không tệ, trừ ra đối phương từng muốn khi hắn lao trượng nhân. Đông Phương Phi Nhất tiếp lấy nhìn về phía Thẩm Yến, cười lấy chắp tay một cái nói, chắc hẳn vị này chính là Vũ Vân lâu Yến thiếu chủ đi, thất kính thất kính. Thẩm Yến thì vội vàng đáp lễ, Đông Phương tiền bối khách khí, ngài là trưởng bối, chớ trách ta này là tiểu bối có chỗ thờ ơ, mất cấp bậc lễ nghĩa thuận tiện. Hai người qua lại khách sáo nhìn. Đông Phương Phi Nhất bên cạnh, một tên tướng mạo khí chất cũng vô cùng xuất chúng thanh niên nam tử cung kính chào, vạn bối Đông Phương Ngạo Thiên, gặp qua Diễm đại nhân. Không kiêu ngạo không tự ti, hiện lộ rõ nhà giàu có con cháu phong thái. Đông Phương Phi Nhất mặt mũi tràn đầy tự hào giới thiệu nói, đây là khuyển tử, nhường đại nhân chê cười. Hòa Tam cười nói, lệnh công tử dáng vẻ đường đường, tướng mạo bất phàm, xem xét chính là nhân trung chi long a. Diễm đại nhân quá khen rồi, ha ha ha. Đạt được Diễm đại nhân khẳng định, Đông Phương Quy Nhất đắc ý hơn, cười đến không ngậm miệng được. Rốt cuộc đối diện vị này chính là tiện tay thì đánh nát Tây Môn lão cầu một bộ phân thân hình chiếu loại người hung ác, có thể được hắn tán thành, tất nhiên là ý nghĩa phi phàm. Mặc dù này rất có thể chỉ là khách sáo một chút. Lại nói một nửa, Đông Phương Quy Nhất dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng trở lại tìm đi. Ta nói tiểu ni tử, ngươi núp ở phía sau bên cạnh làm gì, còn không vội vàng đến gặp qua Diễm đại nhân. Nghe được phụ thân triệu hoán, Đông Phương Ngạo Tình lúc này mới hơi đỏ mặt đi lên phía trước khẽ không lời, Ngạo Tình gặp qua Diễm đại nhân, gặp qua Ly tỷ tỷ. Lần nữa gặp mặt, Đông Phương Ngạo Tình đã ít đi rất nhiều hoạt bát ngang ngược, nhiều hơn mấy phần tiểu nữ tử thẹn thùng cùng ngại ngùng, ánh mắt càng là hơn né tránh. Mỗi chùm ăn hàng cảm thấy này cũng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hồ Ly lại cười nói, Ngạo Tình muội tử không cần đa lễ, chúng ta vừa vì tỷ muội tương xứng, cần gì phải như vậy khách khí đấy. Nghe nói như thế, Đông Phương Ngạo Tình tiểu mặt càng đỏ hơn, với lại khỏe mắt dư quan còn hữu ý vô ý len lén đánh giá người nào đó phản ứng. Thế, cô gái nhỏ này có điểm là lạ. Thấy thế, Hỏa Tam hít sâu một hơi, chợt cảm thấy có loại dùng mình cảm giác. Diễm đại nhân, tại hạ có câu nói không biết có nên nói hay không. Đông Phương Phi Nhất chần chờ một lát, hay là thăm dò tính thuận đường. Cứ nói đừng ngại. Hỏa Tam bước cảm nói. Diễm đại nhân, có ít người tại ngài thủ hạ nhiều lần ăn quả đắng, sợ là không thể không phòng a. Đông Phương Phi Nhất nghiêng đầu nhìn thoáng qua xa xa Tây Môn Thế Gia Phi Chu, trong đó chi ra hiệu ngầm không thể bảo là không rõ ràng. Hỏa Tam đã hiểu Đông Phương Phi Nhất chỉ là ai, lại là không thèm để ý chút nào nói, không sao không sao. Bọn hắn nếu là muốn động thủ, ta không ngại đưa bọn hắn lên đường. Đông Phương Quy Nhất cười khổ nói, tại hạ thì hiểu rõ Diễm đại người thủ đoạn thông thiên, nhưng vấn đề là, kia Táng Thần Sơn chỉ có thần giai phía dưới mới bị cho phép bước vào. Như Diễm đại nhân không ở bên người, tại hạ lo lắng bọn hắn sẽ gây phiền toái cho Ly đại nhân. Đông Phương Quy Nhất nhìn về phía Thẩm Yến phía sau mấy tên áo đen người đeo mặt nạ, hắn hiểu rõ này tất nhiên là Thẩm trưởng không sớm chuẩn bị tốt hộ vệ tử sĩ, bởi vì hắn cũng vì nhà mình một đôi nhi nữ chuẩn bị. Nhưng này cũng không bảo hiểm. Táng Thần Sơn trên hung hiểm muôn phần, như lại có người âm thầm không có ý tốt, có chủ tâm tìm phiền toái, chỉ sợ đoạn đường này cũng sẽ không bình tĩnh. Nói không chính xác khi nào liền bị ép lên tuyệt lộ. Không biết ta, chỉ cần ta đi theo một viên bước vào kia chẳng phải không có việc gì. Hòa Tam hứng hở thuận miệng nói. A, có Diễm đại nhân đi theo tự nhiên. Đông Phương Quy Nhất lại nói một nửa, cả người đột nhiên ngây người, kinh ngạc vạn phần mở to hai mắt nhìn. Diễm đại nhân ngài nói cái gì? Ngài cũng muốn vào trong. Đi Táng Thần Sơn. Đúng a. Hòa Tam nhàn nhạt đáp lại. Diễm đại nhân, còn xin nghĩ lại a. Đông Phương Quy Nhất sợ hai nói, ngài mới đến, có thể không rõ ràng Táng Thần Sơn sự nguy hiểm, chỗ kia là thật quá ma quái, thần giai tu sĩ một khi ở trong đó bại lộ tu vi thật sự, thế tất dẫn tới chớ chú, thập tử vô sinh. Đã từng có thật nhiều thần giai tu sĩ cũng nuốt hận trong đó, ngay cả giới chủ cũng không chiếm được chỗ tốt ta. Đông Phương Quy Nhất từng chính thai nghe trong tộc vị giới chủ kia lão tổ đã từng nói, Táng Thần Sơn trên bí mật còn có thể liên quan đến cấp giới chủ phía trên, không thể coi thường. Thậm chí nhiều năm trước còn có vị giới chủ cưỡng ép sông sơn dẫn đến rơi xuống ẩn tận, cuối cùng bất đắc dĩ tọa hóa. Đông Phương Ngạo Tình cũng là mở miệng an ủi, thanh âm nhỏ như rồi muốn nói, nếu không Diễm đại nhân ngài hay là chớ đi bảo, nếu không mạo hiểm cũng quá lớn. Hay nói lấy Ly tỷ tỷ tu vi, lại thêm ta cùng đại ca, Tây Môn Thế Gia chưa hẳn thì dám hành động thiếu suy nghĩ, càng không cần nói còn có Vũ Vân lâu chưa bị rồi. Sao liệu Diễm đại nhân lại là cười cười, xem thường nói, bọn hắn không chiếm được chỗ tốt là bọn hắn không được, người bên ngoài có thể chưa hẳn nha. Cái này, Đông Phương Thế Gia mấy người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời thì không phải nói cái gì tốt. Sau đó không lâu, theo xa xa đội trời đạp đất tôn này quái vật khổng lồ càng thêm có thể thấy rõ ràng, bước vào Táng Thần Sơn thời cơ tốt nhất cuối cùng đã tới. Vô số tu sĩ thân hóa lưu quang, tranh nhau chen lấn phóng tới xa xa sương mù mỏng bao phủ xuống đại nhạc mà đi. Chúng ta lên đường thôi. Hòa Tam nhìn một chút Hồ Ly, lại nhìn một chút Thẩm Yến ba người cùng với Đông Phương gia huynh muội, đây đều là cố định leo núi nhân tuyển. Ừm. Hắn mấy người đều là gật đầu. Lập tức, mấy đạo cầu vồng phóng lên tận trời, thoáng qua liền biến mất ở giữa tầm mắt. Mắt thấy Diễm đại nhân bình an bước vào, Đông Phương Quy Nhất cùng bên cạnh lão tiểu quỷ lẫn nhau, đều là không khỏi cảm thán. Diễm đại nhân thật là kỳ nhân vậy. Chương 1647, nhập Táng Thần Sơn chương 1647, nhập Táng Thần Sơn cái này làm sao có khả năng. Người kia lại thật tiến bảo. Nhìn qua đạo kia công khai xông tới sơn, biến mất tại vạn chúng nhìn chừng chừng ở dưới bóng lưng, rất nhiều nhân thần tình kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Thiên Tâm Thành các phương cũng từng nhận được tình báo, chủ nhà họ Đoàn Đoạn Văn Hiên chết bởi một tên ngoại lai cường giả chi thủ. hơn nữa còn là bị một chiêu thuần sát. Như thế liền có thể nói rõ, tên kia xưng là Diễm Nam Tử thần bí tu vi tất nhiên phải cao hơn Đoạn Văn Hiên rất nhiều, tối thiểu đã vào thần tam chi cảnh. Nhưng mà Táng Thần Sơn càng là hơn không hề tầm thường, loại đó có thể ma diệt thần đạo lực lượng phát tắc, nghe nói ngay cả cấp giới chủ đại năng cũng cực kỳ kiêng kỵ. Bởi vậy, các phương đại đa số lúc cũng chỉ có thể phái thần giai phía dưới lên núi tìm kiếm cơ duyên. Chỉ có dưới mắt kiểu này, trên bạn năm có gặp một lần sát khí đê mê thời kỳ, mới có thể mạo hiểm đem thủ đoạn đặc thù áp chế tu vi thần giai đưa vào trong đó. Đồng thời thân mình thần đạo trên đường đi càng xa, thì càng khó áp chế, càng dễ bại lộ. Cho nên, các phương tuyển định bước vào Táng Thần Sơn tử sĩ hơn phân nửa chỉ ở mới vào thần giai, tối cao cũng bất quá thần nhất trung kỳ, hậu kỳ thôi. Lại hướng lên cũng chỉ có cấp giới chủ đại năng tự mình ra tay phong ấn thần đạo mới có thể thành công. Về phần thần nhị, có thể hai vị trở lên giới chủ liên thủ, sẽ một tơ một hào hy vọng né qua Táng Thần Sơn trên quy tắc, nhưng hơn phân nửa cũng là phí công. Thần tam thì càng không cần suy nghĩ, còn không bằng giới chủ trực tiếp ra tay bây giờ tới. Kia có khả năng hay không là lần này Táng Thần Sơn trên gây ra rủi ro, dẫn đến kia đặc thù quy tắc mất hiệu lực. Có người thử suy đoán, điều đó không có khả năng đi. Mọi người đối với cái này cũng tỏ vẻ hoài nghi, cho rằng đây là thiên phương giả đàm. Có thể đồng thời trong lòng bọn họ nhưng lại không tự chủ được bắt đầu sinh ra một chút chờ mong. Giả sử thực sự là Táng Thần Sơn có biến, thần giai cũng có thể bước vào, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện rồi. Mặc dù như thế có thể đúng những kia tuyệt đỉnh đại tộc đại giáo rất có lợi, nhưng nếu năng lực đục nước béo có hút miếng canh nước canh thủy, thì đủ để khỏa bụng rồi. Nhưng rất nhanh, bọn hắn ý nghĩ này liền tan thành bọt nước, vì có cứng đầu dân liệu mạng biến thành hành động rồi. Kết quả mới vừa đi vào Táng Thần Sơn phạm vi, cả người liền bị một đạo lực vô hình ép thành phấn vụn, cuối cùng rơi vào cái hình thần câu diệt kết cục. Thấy thế, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. May mắn không có tùy tiện hành động, nếu không bọn hắn chạy không được cũng là đồng dạng thảm thiết kết cục. Chẳng lẽ lại người kia đúng là một tôn giới chủ? Lại có người không có lực lượng mở miệng, làm ra cái ngay cả mình cũng không thể tin được lớn gan suy đoán. Không thể nào. Rất nhanh liền có người phủ định, đã từng lại không phải là không có giới chủ sông qua sơn, sau đó không phải cũng là không có chạy cái kết cục bi thảm. Phải biết, ở bên trong tất cả mọi người không thể vận dụng thần đạo, dùng tất vong, cho dù những kia tử sĩ, không phải bạn bất đắc dĩ thì không dám tùy tiện ra tay, rốt cuộc dùng một liền thiếu một. Cấp giới chủ đại năng giới lực cũng là đồng dạng đạo lý, cho dù cấp bậc kia tồn tại cũng thần thông quảng đại, năng lực có biện pháp giữ được tính mạng, nhưng chỗ trả ra đại giới lại đồng dạng khó có thể tưởng tượng. Từ nhiều năm thượng quan gia xảy ra chuyện về sau, ngươi còn nghe nói có giới chủ dám mạo hiểm leo núi sao? Đối mặt này xâm nhập linh hồn hỏi một chút, mọi người đều là trầm mặc, không phản bắt được. Bởi vì này chính là sự thực. Cho dù ngươi là giới chủ, khi tiến vào Táng Thần Sơn sau cũng chỉ có thể cùng bọn tiểu bối giống nhau sợ ném chuột vỡ bình, khắp nơi bị quản chế, không dám vận dụng tu vi thật sự. Một khi có phương nào nắm lấy cơ hội muốn từng tặng, đó chính là thai kiếp khó thoát. À, không ngờ rằng ngươi lại sẽ tự chui đầu vào lưới, vậy liền chớ trách người bên ngoài ra tay không lưu đường sống. Theo ngắn ngủi kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, Tây Môn Kiếp trên mặt nhanh chóng hiện ra đắc ý lại lộ ra một chút điên cuồng nụ cười. Hắn nhìn về phía bên cạnh mấy tên tử sĩ nói, đợi sau khi tiến vào, không tiếc bất cứ giá nào dẫn hắn ra tay, nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào. Đúng. Các tử sĩ nhận mệnh lệnh, sau đó từng cái ngự không mà lên, phóng tới Táng Thần Sơn. Vừa nãy người kia là ai? Dường như có không ít người chú ý cũng tập trung ở trên người hắn. Trống kim xà quải trượng lao ẩu mở miệng hỏi, cũng không phải là nàng tò mò, mà là tất cả vì nhà mình thiếu chủ an nguy suy nghĩ. Tây Môn Kiếp thuận miệng lẩm bẩm nói, một không biết trời cao đất rộng cuồng vọng chi đồ thôi, lúc trước thật đúng là xem trọng hắn rồi. Tây Môn Kiếp vốn là nghĩ cùng Hồng Vân Tông người hợp tác, thừa dịp bước vào Táng Thần Sơn thời khắc, trước đúng cái kia tên là hồ ly nữ tử ra tay. Không ngờ lại bị từ trước đến giờ làm việc cẩn thận kim xà bà cự tuyệt. Ai ngờ bây giờ lại phát triển đến một bước này, nếu có thể duy nhất một lần giải quyết kia một đôi phiền phức, vậy coi như xong nhiều nỗ lực chút ít đại giới cũng không sao. Tây Môn Kiếp trong lòng cảm thán, thực sự là liêu ám hoa minh, thiên ý khó dò. Ai nhìn qua Tây Môn Kiếp trên mặt khó mà che giấu đắc ý, cùng với nghĩ đến đối phương lúc trước nói lên hợp tác, kim xà bà thầm cảm thấy việc này tất nhiên có khác chuyện ẩn giấu. May mắn mới vừa rồi không có đáp ứng cái trước, bằng không thiếu chủ sợ là muốn trọng thai hòa rồi. Xông qua mông lung hôi vụ, trong truyền thuyết muôn phần hung hiểm tuyệt địa, Táng Thần Sơn cuối cùng là rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có thể lúc trước cách khá xa, vẫn không cảm giác được cái gì, bây giờ tới gần mới chính thức lãnh hội đến đây tọa vạn trượng đại nhạc oai hùng vĩ đại, quý vi chẳng quan. Này có thể nói đội trời đạp đất quái vật khổng lồ, che khuất bầu trời, làm cho cái bóng mặt dường như tối tăm như đêm khuya, rét lạnh như mùa đông. May mắn, các tu sĩ từng cái giác quan nhạy bén, sớm đã nóng lạnh bất xâm. Bằng không nếu là ở này bị lạc, chỉ sợ muốn đói rét mà chết. Táng Thần Sơn chi đại, không cách nào nói rõ, đến mức vô số kể người leo núi tề tụ ở đây, rơi vào dưới chân núi vẫn là thưa thớt, qua lại không thấy. Tất nhiên cũng đúng thế thật các lộ nhân mã cố tình làm kết quả. Đặt chân như thế tuyệt địa, thân mình đã là cử chỉ mạo hiểm, nếu lại có không có ý tốt từ này bên cạnh ngấp nghé, thế tất yếu đã rét vì tuyết lại lạnh vì dương, cho nên qua lại trong lúc đó giữ một khoảng cách liền vẫn có thể xem là một loại sáng suốt chi tuyển. Hòa tam một đoàn người thì rơi vào rồi chân núi. Kỳ thực chùm ăn hàng vốn là muốn một tiếng chống tăng khí thế trực tiếp chui lên đỉnh núi tới, có đó không Thẩm Yến Đông Phương Ngạo Thiên đám người mãnh liệt theo đề nghị đành phải thôi. Quay đầu tưởng tượng cũng đúng. Đỉnh núi tất nhiên có chút có đồ tốt, nhưng đối với Tức Phụ Nhi cùng với các bọn tiểu bối mà nói, có thể tiến hành theo chất lượng mới là thượng sách. Diễm đại nhân, vào này Táng Thần Sơn, nhớ lấy chớ có vận dụng thần đạo, bằng không sợ là sẽ phải ra đại phiền toái. Đông Phương Ngạo Thiên thần sắc nghiêm trọng nhắc nhở. Hòa Tam từ chối cho ý kiến cười một tiếng, trong lòng tự đủ ta ngược lại là từ trước đến giờ còn không sợ phiền phức, nhưng vấn đề là, các ngươi nói thần đạo, ta này căn bản không có, thế nào dùng A Đông Phương Ngạo Thiên nói tiếp, nghe trong tộc tiền bối giảng, Táng Thần Sơn trên chuyện đáng sợ nhất vật một trong, chính là vậy được tung quỷ dị, không phải sinh sự chết vong hồn. Chúng ta những thứ này kẻ ngoại lai, bị hạn chế dưới thần giai mới có thể bước vào, có thể chúng nó thân mình liền sinh tại đây địa, có chút đã nhảy ra kia đặc thù pháp tắc trói buộc, chạm đến các loại thần đạo, là thật nguy hiểm. Chẳng qua cũng may cường đại táng hồn nhiều tụ tập ở trên nửa đoạn, dưới chân núi hay là tương đối an toàn. Chương 1648, táng hồn chương 1648, táng hồn. Ách, Ngạo Thiên huynh đệ, như lời ngươi nói vật kia có phải hay không còn thích tụ tập a? Đại Hắc Nưu đột nhiên chen miệng nói. Đông Phương Ngạo Thiên nghe vậy khẽ giật mình, kinh nghi nói, "Ừm." Nưu Minh lại biết việc này, chẳng lẽ lại Nưu Minh trước đó là song hiểu qua Táng Thần Sơn. Trải qua trên đường đi bắt chuyện, Đông Phương Ngạo Thiên tất nhiên là hiểu rõ rồi Đại Hắc Nưu cùng Liễu Mộ Bạch xuất thân, đều đến từ Thiên Thịnh Đạo Châu bên ngoài. Theo lý thuyết không nên tiếp xúc bực này bí mật mới đúng. Đại Hắc Nưu sắc mặt cổ quái nói, "Không phải trước kia hiểu qua, mà là bây giờ thấy rồi." Hắn chỉ một phương hướng nào đó. Đông Phương Ngạo Thiên dường như đột nhiên đã hiểu rồi cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện xa xa đang có hình thái khác nhau táng hồn thành quần kết đội áp sát tới. Không, điều đó không có khả năng. Tuy nói bên ngoài cũng sẽ có táng hồn tồn tại, nhưng làm sao có khả năng tụ tập nhiều như thế, thứ này không nên cũng nghỉ lại ở trên núi sao? Đông Phương Ngạo Thiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Theo trong tộc cung cấp tình báo, tiểu này tên là táng hồn đặc thù sinh linh bình thường ở trên núi ngủ say, rất ít xuống núi mà đến. Chính là bởi vậy, người leo núi nhóm mới biết khi tiến vào Táng Thần Sơn phạm vi sau rơi vào chân núi, sau đó lại lựa chọn ẩn tàng tung tích phương pháp chậm rãi trèo lên trên. Từ đó tránh bởi vì kinh động táng hồn mà dẫn tới không cần thiết chi phiền phức. Có thể phát sinh trước mắt đây hết thảy là thật có chút bất thường rồi, hàng loạt táng hồn đột nhiên xuất hiện, làm cho tự cho là chuẩn bị đầy đủ Đông Phương Ngạo Thiên trong lúc nhất thời có loại trở tay không kịp cảm giác. Có lẽ là bởi vì gần đây sát khí hàng bức quá lớn, đến mức trên núi đã xảy ra chuyện gì dị biến đi. Thẩm Yến thử làm ra suy đoán. Hắn biết tình báo cùng Đông Phương Ngạo Thiên đại kém hay không, đối với trước mặt một màn thì bất ngờ. Chẳng qua bây giờ lại không phải xoắn suýt ở đây lúc, mau chóng đem những kia táng hồn giải quyết, thoát khỏi lập tức khốn cục mới là khẩn yếu nhất. Để tránh trầm thì sinh biến. Thẩm Yến lắc lắc cổ tay nói, cũng may những thứ này táng hồn thực lực còn không tính cao, phần lớn cũng tại tương đương với tu sĩ trung tam giai trình độ, không khó đối phó. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh Liễu Mộ Bạch cùng Đại Hắc Nưu, Thẩm Minh Nưu Minh, ta nhìn xem chút chuyện nhỏ này thì không cần phiền phức nhị vị đại nhân rồi, ba người chúng ta đi giải quyết làm sao? Đang có ý này. Liễu Mộ Bạch mỉm cười gật đầu. Đại Hắc Nưu càng là hơn ma quyền sát trưởng, đã sớm không thể chờ đợi, từ vào Táng Thần Sơn, lão Nưu ta cảm giác chống cự sát khí ăn mòn áp lực vì giảm mạnh, cũng là lúc hoạt động một chút gân cốt. Đoạn đường này từ phía trên tâm thành mà đến, dù là ngồi phi chu bên trên có kết giới bảo vệ, nhưng bên ngoài cái kia ma quái sát khí vẫn là nhường hắn dùng mình. Mãi đến khi vừa rồi bước vào Táng Thần Sơn địa giới, loại cảm giác này mới yếu đi rất nhiều. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng, vừa vận năng lực buông tay buông chân đánh một trận, vì giải quyết trong lồng ngực buồn bực chi khí. Đi, chơi hắn con chó đẻ. Đại Hắc Nưu hét lớn một tiếng, một ngựa đi đầu sông lên phía trước. Thẩm Yến Liêu Mộ Bạch thì theo sát phía sau. Cho dù này ba gã đã là một đoàn người bên trong hạng chót tồn tại, so với Đông Phương Ngạo Tỉnh cũng không bằng, có thể cái kia có cốt khí lại không thể ném. Nam tử hán đại trợ phu, sao có thể yên tâm thoải mái đi tại người khác che chở phía dưới, lúc nên xuất thủ thì ra tay. Đối với cái này, những người khác cũng chưa ngăn cản. Thật chẳng lẽ là trên núi sát khí chợt hạ xuống quá lớn nguyên nhân? Đông Phương Ngạo Thiên cau mày, như có điều suy nghĩ thì thào nhỏ nhẹ. Dưới tình huống bình thường, Táng Thần Sơn trên sát khí sao đều muốn đầy ngoại giới nồng đậm, dù là có sử ghi chép rất nhiều lần thung lũng cũng là như thế. Bây giờ như vậy vẫn thật là lần đầu xuất hiện. Có thể đây chính là dưới mắt sự thực cùng trong tay tình báo xuất hiện lệch lạc nguyên nhân đi. Đông Phương Ngạo Thiên cũng chưa quá nhiều nghĩ sâu. Rốt cuộc đây vẫn chỉ là Táng Thần Sơn bên ngoài, dưới chân núi, giả sử hiện tại thì một vị địa xoắn suýt không tha, kia phía sau đường cũng không muốn bỏ rồi. Ngươi có ý kiến gì không sao? Hồ Ly nhìn về phía bên cạnh Phu Quân. Hỏa Tam nhún nhún vai, không có gì thái độ, đi đâu tính cái nào chứ sao? Hồ Ly trợn trắng mắt, quả thật là hỏi thì hỏi không. Ai bảo con hàng này đã sớm tới thật sự phản pháp uy chân tình chẳng đâu, đương nhiệm chuyện gì đều có thể một kích phá chi, bất động đầu góc liền không còn là sai lầm rồi. Áo, không đúng, tại ăn uống chơi bởi phương diện người nào đó vẫn vui lòng hạ công phu. Không cần đã lâu, kia cố hàng trăm hàng ngàn con táng hồn tụ tập mà thành hung triều liền bị Thẩm Yến ba người toàn bộ giải quyết, đắc thắng chiến thắng trở về. Chỉ là theo ba gã trên mặt vẻ mệt mỏi đến xem, tiêu hao dường như cũng không thiểu. Ha ha ha, thoải mái. Đại Hắc Nưu thoải mái cười to, dù là lúc này mệt thở không ra hơi, có thể trong lồng ngực cú sầu có thể sơ mở, thì tâm trạng thư sướng. Chẳng qua những kia người không ra người quỷ không ra quỷ thứ gì đó, ngược lại là đây trong tưởng tượng càng khó chơi hơn một ít. Liễu Mộ Bạch trong lòng âm thầm làm lấy so sánh, giả sử đổi thành ngang nhau số lượng trung tam giai tu sĩ, có thể giải quyết sẽ càng thêm thoải mái. Vừa rồi đánh một trận, hắn khoảng năng lực thấy rõ, táng hồn xác nhận người mất oán niệm cùng sát khí ngưng kết mà thành một loại đặc thù sinh linh. Mặc dù linh trí không cao, nhưng sinh mệnh lực cực mạnh, lại không biết đau sót, nếu muốn đem nó tiêu diệt, cũng chỉ có thể triệt để đánh tan chôn vùi mới được. Bằng không liền sẽ chậm rãi phục hồi như cũ. Thậm chí hai cái khác nhau cá thể trong lúc đó còn có thể qua lại hấp thụ, hình thành càng cường đại hơn táng hồn. Liêu Minh, Ngưu Minh, hiện tại còn không phải buông lòng lúc, được mau chóng đem lưu lại ở trên người sát khí loại trừ mới được. Thẩm Yến nhắc nhở. Nghe nói như thế, Đại Hắc Nưu cùng Liễu Mộ Bạch mới chú ý tới trên người lại giữa bất chi bất giác bám vào lên từng tia từng sợi màu xám sương mù. Tuy nói hôi vụ thành phần hơn phân nửa đều là sát khí, nhưng những sát khí này hùng tính lại rõ ràng đây ngoại giới nhỏ rất nhiều, muốn loại trừ cũng không khó. Hòa Tam lúc này lại mở miệng nói, và cố sức loại trừ, vì sao không thử đem luyện hóa đấy? Luyện hóa? Nghe xong lời này, không riêng gì Thẩm Yến Liễu Mộ Bạch Đại Hắc Nưu, ngay cả Đông Phương Giá huynh muội hai người, bao gồm những kia tử sĩ cũng không khỏi khẽ giật mình. Sát khí từ trước đến giờ đều là tránh không kịp đáng sợ sự vật, thứ này muốn làm sao luyện hóa? Diễm đại nhân, ngài không phải đang nói đùa chứ? Thẩm Yến có chút nét mặt cổ quái mà hỏi. Hòa Tam lắc đầu, giải thích nói, lúc trước ta đã thấy một người, hắn cùng các ngươi giống nhau, trên người cũng là lây dính loại sát khí này. Tuy nói trên người hắn sát khí vượt xa có khả năng tiếp nhận chi cực hạn, dẫn đến tính mệnh hấp hối, có thể trải qua hóa giải về sau, hắn đã năng lực luyện hóa hấp thu. Mà các ngươi lúc này trên người những thứ này, không cần phải mượn ngoại lực liền có thể tự động tiêu hóa. Nghe được này, Hồ Ly đã hiểu phu quân nói tới Lương Trọng Cha Lương Nhạc. Cái này, Thẩm Yến ba gã lẫn nhau, trong lòng vẫn còn có chút không chắc, rốt cuộc sát khí còn không phải thế sao đùa giỡn, làm không tốt thực sự bỏ mệnh. Hòa Tam nhìn ra trong lòng bọn họ lo lắng, tiếp theo an ủi, yên tâm, có ta ở đây các ngươi một mực lớn mật luyện hóa thuận tiện, xảy ra chuyện có ta lật ấy. Diễm đại nhân, ta giả châu tin ngươi. Đại Hắc Nưu cái thứ nhất đáp ứng, lắc tại chỗ ngồi xuống vật đồng, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị luyện hóa sát khí. Sau đó Thẩm Yến Liêu Mộ Bạch cũng phải đồng ý Diễm đại nhân, vậy chúng ta thử một chút. Chương 1649, luyện hóa sát khí chương 1649, luyện hóa sát khí theo thời gian trôi qua. Trên mặt đất tính tọa ba đạo thân ảnh, bên ngoài thân quấn quanh từng tia từng sợi màu xám sương mù đang dần dần làm nhạt, nhìn kỹ phía dưới mới phát giác đó là đang từ từ rót vào làn da. Cùng lúc đó, Thẩm Yến ba người chi khí tức thì có rồi rõ ràng tăng lên, hơn nữa còn đang kéo dài dâng lên. Nơi này sát khí lại thật có thể bị luyện hóa. Đông Phương Ngạo Thiên ánh mắt lửa nóng, liền phảng phất phát hiện một đống không cách nào lường được đầy trời phú quý. Thế là hắn vội vàng thử nghiệm thu nạp này phương thiên địa ở giữa rời rạc bên ngoài sát khí. Nhưng mà sau một khắc lại bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Căn bản là không có cách luyện hóa. Với lại không chỉ không thể bị luyện hóa, còn đúng cơ thể có tương đối lớn làm hại, ăn mòn thể xác, thậm chí ngay cả thần hồn cũng nhận được xung kích. Cũng may là bây giờ Táng Thần Sơn sát khí đang đứng ở Tung Lũng Kỳ, nồng độ không cao, hấp thu cũng rất ít, bằng không vị này Đông Phương Thế Gia đại thiếu gia sợ là muốn vì mình lô mãng nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới rồi. Sao? Có thể như vậy? Đông Phương Nạo Tiên lòng vẫn còn sợ hãi lau lau mồ hôi lạnh trên trán, trong đôi mắt đều là mờ mịt. Vì sao Thẩm Yến bọn hắn năng lực luyện hóa sát khí tăng trưởng tu vi, mà hắn lại suýt nữa bị trọng thương? Nay không hợp lý a đại ca, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ? Đã nhận ra Đông Phương Ngạo Thiên sắc mặt nhìn không tốt, Đông Phương Ngạo Tình Nhân cần hỏi. Ta không sao. Đông Phương Ngạo Thiên cười khổ lắc đầu, thở dài nói, mới là vi huynh có chút ý nghĩ hao huyền rồi, lại thử luyện hóa phiến thiên địa này ở giữa sát khí, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Nghe vậy, Đông Phương Ngạo Tình trong lòng không khỏi giật mình, không thể luyện hóa sao? Vậy bọn hắn sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, hai huynh muội này là nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Chẳng qua Đông Phương Ngạo Thiên cấp tiến một ít, Đông Phương Ngạo Tình lại tương đối giữ gìn, chưa từng đi ra mạo hiểm một bước. Cũng không thể, Đông Phương Ngạo Thiên nhìn về phía trên mặt đất ngồi xếp bằng Thẩm Yến ba người, trầm ngâm nói, có thể trên người bọn họ nhiễm những kia thuộc về táng hồn, mà giữa thiên địa tồn tại lại không cách nào trực tiếp luyện hóa. Chính như Tình báo nói, Táng Thần Sơn trên sát khí mặc dù khi thì biến hóa, nhưng trên bản chất cùng ngoại giới không có gì sai biệt, không cách nào cung cấp tu hành sử dụng. Nghĩ như thế ngược lại cũng hợp lý, giả sử nơi đây sát khí thật có thể luyện hóa, há lại sẽ đến nay mới phát hiện. Rốt cuộc Táng Thần Sơn sớm đã tồn tại vô số năm. Đồng dạng đạo lý, ngay cả những kia táng hồn thể nội sát khí, có thể cũng là bởi vì gần đây nào đó dị biến mới bắt đầu có thể bị luyện hóa, cho nên liền không có bất kỳ cái gì tình báo đề cập. Sau đó không lâu, Thẩm Yến, Liễu Mộ Bạch, Đại Hắc Nưu lần lượt kết thúc tu luyện. Này ba gã thu hoạch cũng không nhỏ, nhất là phía sau hai cái, tu vi đã từ trong thất giai kỳ đột phá đến thất giai hậu kỳ, với lại cảnh giới còn tương đối vững chắc. Về phần Thẩm Yến, thì khoảng cách đột phá kém nữa sức lực. Rốt cuộc bát giai cấp độ đột phá có thể so sánh thất giai khó khăn không biết gấp bao nhiêu lần, cho dù hắn vừa rồi đánh chết táng hồn số lượng xa so với Liễu Mộ Bạch Đại Hắc Nưu cộng lại cũng hơn rất nhiều, nhưng như cũ cũng khó có thể đền bù. Đại Hắc Nưu hấp tấp chạy đến nằm ở vợ trên đùi thanh niên trước mặt, đa tạ đại nhân chỉ điểm sai lầm, nhường ta lão Nưu có thể tiến thêm một bước. Hòa Tam khoát tay một cái nói, "Hại, chúng ta đều là bạn cũ, chút chuyện nhỏ này tính là gì?" Đại Hắc Nưu cười hắc hắc, có thể còn chưa kịp đắc ý bao lâu, liền nghe chùm ăn hàng phía sau lại đuổi tới một câu, "Lại thiếu ngừng thịt bò lẩu liền tốt." "A, thần huynh tu vi của ngươi?" Liễu Mộ Bạch khoảng có thể cảm giác được Thẩm Yến trên người như ẩn như hiện khí tức mạnh lên rồi, nhưng cùng mình so sánh lại cũng không rõ ràng. Với lại trở ngại tự thân tu vi cảnh giới hạn chế, cũng không thể hoàn toàn thấy rõ. Thiếu một mùi lửa hầu, Thẩm Yến cười nói, chẳng qua thì không nóng nảy, lúc này mới vừa tới chân núi, sau này đường còn dài, đoán chừng có nhiều táng hồn giết. Càng quan trọng hơn một chút, lúc trước bọn hắn chỉ là một lòng giết địch, cũng không tận lực thu thập táng hồn vẫn diệt sau kia từng sợi năng lượng màu xám, đến mức mặc cho hắn dung nhập thiên địa. Nếu là phía sau gặp lại, trước giờ có trôi chuẩn bị tình huống dưới chắc hẳn hiệu quả càng tốt hơn. Đã các ngươi ba cái đều đã tỉnh lại, vậy chúng ta cũng nên tiếp tục lên đường rồi. Hòa Tam lưu luyến không rời đứng dậy, thật dài giãn ra rồi cái lưng mỏi nói. Tốt. Mọi người đều là vui vẻ đáp ứng. Thế là đoàn người này liền một đường đi, một đường giết, những kia người bên ngoài sợ như sợ cọp báo táng hồn, bọn hắn thì tự nhiên coi là trên bàn thức ăn ngon. Nhất là Thẩm Yến ba gã, lúc trước liền đã nếm đến ngon ngọt, phía sau thì càng là điên cuồng. Nhìn thấy táng hồn trong mắt đều nhanh bốc lên ánh sáng xanh lục rồi. Rất nhiều người qua đường nhìn thấy bọn hắn một cử động kia, đều là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không biết mùi vị. Những người này lẽ nào là điên rồi phải không? Táng thần sơn trên táng hồn quá nhiều bầu trời đầy sao, hẳn là bọn hắn cho rằng năng lực giết sạch. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, vào nơi này, quả ngươi xuất thân nơi nào đều như thế, dẫn xuất những kia thần giai táng hồn đều phải chơi xong. Có người nhận ra Đông Phương Ngạo Thiên mấy người thân phận, không khỏi sinh lòng niệm ai. Cho rằng bọn này nhà giàu có con cháu đều là ngày bình thường quen sống trong nhung lụa rồi, đến mức không biết thế gian hiểm ác, thực sự là uổng phí ném cái tốt như vậy thay. Bất quá bọn hắn lại đều mừng rỡ nhìn xem chuyện Tiếu Lâm. Cha rõ ràng bọn hắn đang làm cái gì sao? Một tên tướng mạo thanh tú thanh niên áo trắng, chính ngắm nhìn xa xa chém giết tại táng hồn triều bên trong mấy thân ảnh. Sau người, một tên tử sĩ đáp lại, cầm thiếu chủ, Vũ Vân lâu cùng với Đông Phương thế gia phái tới hộ vệ không đơn giản, thuộc hạ cũng không dám áp sát quá gần, cho nên. Ừm, ta biết rồi. Thanh niên áo trắng cũng không làm khó tên kia tử sĩ, bởi vì hắn hiểu rõ đúng là như thế, đánh cỏ động rắn ngược lại càng không tốt. Thêm chút suy tư, hắn tiếp tục nói, vậy liền cho bọn hắn thêm nữa cây đuốc. Hắn bay đầu điểm rồi mấy tên tử sĩ, mấy người các ngươi đi nhiều dẫn chút ít táng hồn đến, chỉ cần đến rồi bọn hắn đáp ứng không xuể lúc, ta nghĩ thì sẽ không còn có tinh thần và thể lực cảnh giới trung bình rồi. Đúng, thiếu chủ. Mấy tên tử sĩ nhận mệnh lệnh mà đi. Thanh niên áo trắng lại lần nữa đem tầm mắt quay lại xa xa chiến trường, chằm chằm vào đạo kia tại hùng triều bên trong nhàn nhã dạo bước, phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long váy trắng bóng hình xinh đẹp. Tuy nói cảm tạ ngươi cùng người kia phu quân hai cái giải quyết hết Tây Môn Thao, nhưng bản tiểu chủ có rồi ngày nổi danh, cần phải ngồi vững vàng người thừa kế vị trí còn phải có chút đầy đủ công tích mới nghe. Nếu có thể giải quyết hết các ngươi, có thể chính là đối bản thiếu chủ thực lực chứng minh tốt nhất. Như tại bên ngoài, đáng sợ như vậy suy nghĩ hắn định là nghĩ cũng không dám nghĩ, dù sao đối phương thế nhưng hủy đi tổ phụ một đạo phân thân loại người hung ác. Nhưng vào táng thần sơn, thần đạo quy tắc không được vận dụng, vậy liền tất cả cũng còn chưa biết rồi. Thiên Tâm Thành, Tường Phúc khách sạn. Hôn mê thật lâu Lương Nhạc cuối cùng tỉnh lại, nhìn qua có chút hoàn cảnh lạ lẫm, hắn không khỏi lắc đầu hỏi, ta đây là ở đâu à? Tường Phúc khách sạn. Dương một bên, Bác Minh Chỉ Lan thành thật trả lời. Tường Phúc khách sạn. Lương Nhạc vẻ mặt mờ mịt. Bác Minh Chỉ Lan thở dài, việc này nói rất dài dòng, chờ sau này chậm rãi giải thích với ngươi đi. Đối với cái này, Lương Nhạc cũng chưa hỏi tới. Bác Minh Chỉ Lan tiếp theo hỏi, ngươi còn năng lực nhớ lại tại Táng Thần Sơn đã xảy ra chuyện gì? Từ hồi đến sau ngươi vẫn hôn mê bất tỉnh. Lương Nhạc do dự một lát, mới sắc mặt ngưng trọng nói, ta đánh bậy đánh bạ phát hiện Táng Thần Sơn trên táng hồn bí mật, thế nhưng bởi vậy kinh động đến có chút đáng sợ tồn tại. Kia Táng Thần Sơn, về sau sợ là rốt cuộc đi không được rồi. Chương 1650, một vị tìm đến bằng hữu của sư phụ. Chương 1650, một vị tìm đến bằng hữu của sư phụ. Táng Thần Sơn bên trên, tất cả bước vào nơi đây người leo núi nhóm cũng tại vì phương thức của mình hướng về chỗ cao xuất phát. Ven đường, bọn hắn thì đang thử tìm kiếm viễn cổ thần tu thất lạc cơ duyên, đạo binh, công pháp và tùy ý có được cũng chính là một bút không ít thu hoạch. Nhưng mà lại cuối cùng là khó mà toại nguyện. Chỉ vì Táng Thần Sơn đã làm người biết quá nhiều năm rồi, từng bước vào nơi đây người đến cũng hết, hạ biên cơ duyên dường như đã bị lục hết. Mẹ nó, trước kia tới những tên kia làm vẫn đúng là tuyệt, quả thực liên tục điểm quần quần thủy thủy đều không có cho người bên ngoài lưu a. Có người nhịn không được phàn nàn, bước lên nguy hiểm tính mạng đi vào này, có trở về hay không đi đều nói không tốt, bây giờ lại không thu hoạch được gì, lại có thể nào không được người, hiểu xịu nén đến giận. Bên cạnh đồng bạn ăn đuổi, lúc này mới cái nào đến đâu à, chúng ta hiện tại sợ là ngay cả ngọn núi này 1/2 phần 10 độ cao còn chưa lên đi, phía sau đường còn dài. Người kia phản bác, nhưng vấn đề là càng lên cao thì càng hung hiểm, bây giờ dưới chân núi cũng tụ tập nhiều như vậy táng hồn, ai mà biết được bên trên đã xảy ra chuyện gì. Bên trên tất nhiên có cơ duyên to lớn, nhưng mạng nhỏ mất đi, mọi thứ đều là lời nói xuông. Đồng bạn nghe vậy trầm mặc. Vừa rồi cùng nhau đi tới, gặp đủ loại cũng lộ ra bất thường, này cùng bọn hắn hao tâm tổn trí cố sức thu thập tình báo có rất lớn không khớp. Cũng tỉ như những kia táng hồn, bình thường cũng không tại dưới chân núi liền thành quần kết đội xuất hiện, với lại loại đó mãnh liệt tính công kích cũng không đúng kỉnh. Tựa hồ là cố ý nhằm vào bọn họ những thứ này kẻ ngoại lai giống như. Đồng bạn trầm ngâm nói, vài ngày trước, ta nghe nói Lương già kia Lương Nhạc tại Táng Thần Sơn suýt nữa mất mạng, về đến Thiên Tâm Thành thời thì thừa cuối cùng một hơi. Cũng không biết, hắn bị thương có thể hay không đang cùng những kia táng hồn khác thường liên quan đến. Lương Nhạc, thân mang một bộ áo bào màu xanh nước biển thanh niên nam tử trong lòng giận mình, là vị kia từng rất nhiều lần đi tới đi lui nơi đây cũng bình an vô sự loại người hung ác. Ừm. Đồng bạn sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Được rồi, Lam Bảo thanh niên khỏe miệng giật một cái, ngay cả hắn cũng thất bại tan tác mà quay trở về, vậy xem ra lần này Táng Thần Sơn một nhóm nhất định sẽ không bình tĩnh. Mà nó, sớm biết lao tử không tới. Lương Nhạc tất nhiên tu vi không cao, nhưng bằng mượn nhiều lần không khớp Táng Thần Sơn mà bình yên vô sự cũng coi như trên Thiên Tâm Thành xông ra rồi không nhỏ danh khí. Còn từng có không ít thế lực cố gắng lôi kéo, nhưng đều không ngoại lệ đều bị hắn cự tuyệt. Đồng bạn nói, Lương Nhạc là vì số không nhiều lên tới qua trên sườn núi người, có thể chỉ có hắn mới biết được bên trên rốt cuộc có gì đi. Hắn ngước đầu nhìn lên kia chôn sâu tại mây đen xuống núi thể, như có điều suy nghĩ. Thanh niên áo lam treo kẹo nói đến kia Lương Nhạc vẫn là chúng ta Bắc Minh gia nữ tê đâu, chỉ chẳng qua hắn thê tử là dòng bên, đã cách rất xa. Trừ ra cái đó tôn quý dòng họ, còn lại liền dường như nhưng nói là hào không liên hệ nhau. Đồng bạn không có đáp lời, hắn thì không có nói tiếp. Thế là hai người liền tại đây chỗ ẩn nấp đá tảng trong khe hẹp tiếp tục tạm bông, chỉ đợi táng hồn hung chiều quá khứ, bọn hắn mới dám tiếp lấy hướng đỉnh núi xuất phát. cưỡng ép đánh tới, thật không phải sáng suốt chi tuyển. Không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Núp ở trong khe hẹp hai người nhìn nhau nhìn, đều là theo trong mắt đối phương nhìn thấy kia xóa vui mừng. Giả sử có thằng xui xẻo thay bọn hắn thu hút những kia táng hồn chú ý, có thể năng lực trước thời gian rời khỏi chỗ này nơi thị phi rồi. Nhưng mà để bọn hắn không ngờ rằng là, chiến đấu kết thúc rất nhanh, chẳng qua thời gian mấy hơi thở, bên ngoài liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hai người không khỏi đều cũng có chút ít im lặng. Vốn định thừa dịp tìm lung tung tìm bỏ chạy cơ hội, ai ngờ này thằng xui xẻo sao như vậy vô dụng, lại nhanh như vậy liền bị táng hồn giải quyết. Thực sự là uổng phí hết tình cảm. Coi như khi bọn hắn muốn tiếp tục gần nấp khí cơ giấu đi lúc, lại nghe một đạo nữ tử thanh lãnh tiếng quát. Ai ở chỗ nào, còn không ra? Hai người đều là trong lòng một sợ, thanh âm kia bên trong thoáng như thực chất rét lạnh sắc ý, để bọn hắn căn bản để không nổi mảy may phản kháng chi dụng. Cho nên bọn họ đành phải ngoan ngoãn hiện thân. Cô nương đừng hiểu lầm, ta hai người chỉ là nút trong này tránh né táng hồn, không còn ý gì khác. Thanh niên áo lam nỗ lực làm ra một bộ nụ cười hiền hòa nói. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một tên váy trắng trắng hơn tuyết tuyệt mỹ nữ tử, tay thuận chấp băng kiếm, nét mặt lạnh băng lạnh lùng tựa như một tòa vạn năm băng sơn. Hắn quanh thân còn lơ lửng một đoàn kỳ dị năng lượng màu xám, chợt nhìn lại liền cảm giác nhìn quen mắt, dường như cùng những tia táng hồn hư ảo thân thể có chút gần. Đến nơi này, cho dù hai người ngu ngốc đến mấy thì phản ứng, lúc trước chiếm cư ở chỗ này, bước đến bọn hắn chỉ có thể ẩn tàng khí tức cầu lên những kia táng hồn, chỉ sợ đều đã bị cô gái trước mặt chém dụng rồi. Năng lực tại như thế ngắn ngủi thời gian làm được như vậy, hắn thực lực chi khủng bố, không cần nói cũng biết. Bây giờ đang ở Táng Thần Sơn, tất cả thân phận bối cảnh đều cơ hồ mất đi hiệu dụng, giả sử đối phương đối bọn họ độc thủ, chỉ sợ là hai kiếp khó thoát. Ngay tại lúc trong lòng hai người thấp thỏm lúc, nhưng lại nghe được một có chút quen thuộc âm thanh. Bác Minh Đỉnh, Nam Cung Kính, lại là hai người các ngươi. Áo lam thanh y hai tên tiến đến theo tiếng kêu nhìn lại, đều là không khỏi kinh hỉ lên tiếng, Ngạo Thiên huynh. Mắt thấy là Đông Phương Ngạo Thiên mang theo một đám hộ vệ mà đến, bọn hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra, lần này cuối cùng được cứu rồi. Không ai sẽ hoài nghi Đông Phương thế gia cho vị này tương lai người nối nghiệp chuẩn bị tử sĩ thực lực chưa đủ. Cùng lúc đó, bọn hắn có chút sầu não. Đồng dạng là con em thế gia, vì sao chênh lệch thì lớn như vậy chứ? Lẽ nào thì chỉ là bởi vì kia đích hệ huyết mạch càng thêm chính thống à Ngạo Thiên huynh, ngươi? Thanh niên áo lam vừa muốn mở miệng, lại bị Đông Phương Ngạo Thiên đưa tay ngắt lời, ngươi trước chờ dưới. Chỉ thấy hắn đi vào nữ tử váy trắng trước mặt, cung kính hành lễ nói, Ly đại nhân, bọn hắn là bằng hữu của ta, không có ác ý. Ừm. Hồ Ly không nói thêm gì, lập tức thu kiếm quay người mà đi. Nàng cũng muốn đi nếm thử đi tìm tòi nghiên cứu trên tay kia kỳ dị năng lượng màu xám rồi, điều này xen vào sinh cùng tử ở giữa đặc thù vật chất nhường nàng lòng có cảm giác. Có thể cùng âm dương thần hỏa cháo âm dương nhị khí có dị khúc đồng công chi diệu. Ngạo Thiên huynh, vị kia là? Mắt thấy Đông Phương Ngạo Thiên như thế lễ kính có thừa cử động, thanh niên áo lam ánh mắt bên trong không khỏi toát ra mấy phần kinh ngạc. Đó là Ly đại nhân a. Hai ngươi sẽ không ngay cả vị này cũng chưa nghe nói qua đi. Áo lam thanh ý cười khổ lắc đầu, hai ta kết bạn ra ngoài lịch luyện, là biết được Táng Thần Sơn thông tin sau mới vừa bạn chạy về. Thế là Đông Phương Ngạo Thiên liền đem Ly đại nhân tại Thiên Tâm Thành hàng loạt chiến tích nói một lần, diệt chủ nhà họ Lương, chém đứt ra thần giai làm sao làm sao. Nghe được Bắc Minh Đỉnh cùng Nam Cung Kính sửng sốt hồi lâu thẳng nuốt nước bọt. Vượt cấp thí thần, cái này cũng thật là đáng sợ đi. Hại, đáng sợ còn đang ở phía sau đâu, Đông Phương Ngạo Thiên làm như có thật nói, Ly đại nhân đạo lữ, vị kia Diễm đại nhân, nghe nói còn từng một trưởng bô nát Tây Môn Đồng Khánh này lao tặc phân thân đấy. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói ai, Diễm đại nhân? Đúng a. Bác Minh Đình nhìn về phía bên cạnh Nam Cung Kính, Nam Cung, ngươi có nhớ hay không cùng chúng ta một đường tới vị bằng hữu kia, hắn hình như nói sư phụ hắn thì gọi Diễm. Chương 1651, so sánh hợp rồi chương 1651, so sánh hợp rồi ổ. Lại có việc này. Đông Phương Ngạo Thiên nghe vậy giật mình, vì Diễm đại nhân như vậy tản mạn tính tình, thế mà thì có đệ tử, như thế có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn rồi. Đồng thời hắn lại có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là may mắn được nào, cỡ nào kinh tài tuyệt diễm ra hỏa, mới có thể bị loại kia nhân vật thu hồi môn hạ đấy. Chẳng qua tiền để lại là đây cũng không phải là trùng tên trùng họ trùng hợp. Nếu không, ta còn là trước mang bọn ngươi đi gặp một chút Diễm đại nhân đi, cũng tốt đem nó đệ tử sự tình nói chuyện. Đông Phương Ngạo Thiên trầm ngâm nói. Cái này, nghe nói như thế, Bác Minh Đình cùng Nam Cung Tính đều là sử sốt. Ngạo Thiên huynh, ta cảm thấy nhìn chuyện này cũng không tất nóng lòng nhất thời, cái trước sắc mặt cổ phải nói, ngươi nghĩ, chúng ta đã đi vào này, sao không đi trước hết con đường này lại nói đâu, bây giờ đi về sợ sẽ có chút ít bỏ dở nửa chừng. Lần này leo núi bắt buộc phải làm, có thể phía trước cái kia nguy cơ tứ phía, hung hiểm vạn phần đường, hắn trong thời gian ngắn lại là không nghĩ lại đi một lần. Trở về? Tại sao muốn trở về? Bác Minh huynh cớ gì nói ra lời ấy a? Đông Phương Ngạo Thiên mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Thấy hắn như thế biểu hiện, Bác Minh Đỉnh càng bối rối, Ngạo Thiên huynh mới vừa rồi không phải nói muốn dẫn hai ta đi gặp vị kia Diễm đại nhân. Lời nói đến đây, Đông Phương Ngạo Thiên lúc này mới chợt hiểu, cười lấy giải thích nói là rồi không giả, nhưng không cần đến ra ngoài, vì vị đại nhân kia ngay tại này. Đi theo ta. Chợt, Đông Phương Ngạo Thiên quay người mà đi. Cái này, Bác Minh Đỉnh cùng Nam Cung Kính nhìn nhau sững sờ, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy mở mịt một mảnh. Bọn hắn còn nhớ này, Táng Thần Sơn chỉ có thần giai phía dưới mới bị cho phép bước vào, khả cư vị kia tôn huynh miêu tả, hắn sư tôn sẽ không chịu được như thế a, mặc dù vì bí pháp áp chế tu vi ẩn nấp thần đạo về sau, cũng được, lợi dụng sơ hở đi vào, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm cử chỉ, động một tí vẫn lạc. Cho nên đi đến con đường kia người bình thường đều là các phương bồi dưỡng tử sĩ. Vẫn không đến mức có người sẽ không bưng cầm tài sản của mình tính mệnh nói đùa sao? Còn nữa, bọn hắn vừa rồi còn nghe Đông Phương Ngạo Thiên nói, vị kia Diễm đại nhân tùy tiện liền hủy đi rồi Tây Môn Thế gia gia chủ một bộ phân thân, này tối thiểu phải là thần tam đại tu mới có thể làm được đi. Qua trong giây lát, hai người trong đầu đều là miên man bất định, nhưng cuối cùng thì không có hay là trước đi gặp một lần bản tôn rồi nói sau. Có lẽ tồn tại trùng hợp. Đông Phương Ngạo Thiên mang theo hai vị bạn tri kỷ đi vào vị kia lười biếng nằm ở hệ thống độc lập trên đá lớn, bắt chéo chân, thử phát điệu hát dân gian người thanh niên trước mặt. Diễm đại nhân, của ta hai vị bằng hữu đem lại cái thông tin, nói là có vị tôn họ đạo hữu tới đây tìm sư phụ, cùng ngài cùng tên. Là cái này Diễm đại nhân. Bác Minh Đình cùng Nam Cung Kính vỗ tay quan sát, trong lòng đều là sinh ra mấy phần hoài nghi. Theo bọn hắn trước đó suy nghĩ, vị kia tôn huynh trong miệng cùng thế vô địch, phong hoa tuyệt đại sư tôn, xác nhận làm sao vai hùng bí đại, vô thượng uy nghiêm. Nhưng hôm nay xuất hiện ở trước mắt đúng là cái đây nữ tử cũng tuấn mỹ tiểu bạch kiểm. Trong đó chênh lệch cũng quá lớn. Nhưng mà coi như bọn hắn cho rằng lần này đơn thuần tìm nhầm người, náo loạn ô long thời điểm, lại nghe trên đá lớn thanh niên nam tử nói: "Ồ, tiểu không tới rồi sao? Tiểu tử kia lần này vẫn còn tính thông minh, tìm tới cửa rất nhanh." Đông Phương Ngạo Thiên quay đầu nhìn về hai vị hảo hữu, trong ánh mắt bao nhiêu mang theo vài phần chứng thực tâm ý được rồi, vẫn đúng là so sánh hợp rồi. Bác Minh Đình cùng Nam Cung Kính ra mặt đều là run lên, bởi vì bọn họ vị kia tôn họ bằng hữu chính là tên là Tiểu Không. Bác Minh Minh, Nam Cung Minh. Mắt thấy hai người cũng không nói lời nào, Đông Phương Ngạo Thiên nhịn không được mở miệng nói. Bác Minh Đình khẽ gật đầu, tất nhiên hai bên đều có thể đối đầu, lại là trùng hợp khả năng tính liền rất nhỏ, tôn huynh tìm hẳn là vị tiền bối này. Hắn tiếp lấy lắc đầu cười một tiếng, thở dài nói, nhắc tới cũng đáng tiếc, trên đường tới chúng ta còn từng mời tôn huynh đến Táng Thần Sơn xông vào một lần, nhưng hắn thấy sư tôn sốt ruột, liền thẳng đến Thiên Tâm Thành đi. Bây giờ nhìn tới, đúng là vừa vặn bỏ lỡ. Hai Long nằm ở trên đá lớn thanh niên, khoe miệng treo một cái tiện tay bẻ tới cỏ khô, hứng hờ nói: ta tại Thiên Tâm Thành lưu lại dấu vết không ít, tin tưởng không bao lâu hắn liền tìm đến cái này. Tiền bối lẽ nào thì một chút không lo lắng? Mắt thấy trước mặt vị sư phụ này một bộ không để trong lòng dáng vẻ, Bác Minh Đỉnh thì không hiểu có chút khó chịu. Người ta làm đệ tử một đường tìm đến, trăm tay nghìn đắng, nhưng này sư phụ lại như thế không coi là chuyện gì to tát. Trong lòng của hắn thật có chút ít thầy tôn huynh không đáng. Lo lắng cái gì? Hòa Tam khẽ giật mình, có không hiểu hỏi lại. Bác Minh Đình nhẫn mại tính tình nói, này Thiên Thịnh Đạo Châu không thể so với bên cạnh chỗ, trừ ra những ngôi sao kia điểm điểm sinh mệnh lãnh địa, cái khác tất cả đều bao phủ sát khí. Chỉ dựa vào tôn huynh kia bắt giai sơ kỳ tu vi, chỉ sợ tới lui đều phải bước lên nguy hiểm tính mạng. Hòa Tam nhíu mày nói, ừm, nguy hiểm tất nhiên phải có đây càng có lợi cho hắn nhanh chóng trưởng thành, chẳng qua nguy hiểm tính mạng, vậy khẳng định không có. Tiền bối thì tự tin như vậy. Đó là tự nhiên. Nói đùa. Đồ đệ của ta thế nhưng có bất tử chi thân, xem thường ai đây? Hỏa Tam trong lòng tự đủ. Bác Minh Đình nhíu mày nói, tất nhiên tiền bối tự tin như vậy, vậy tại hạ tất nhiên là cả lời, là tại hạ xen vào việc của người khác rồi. Bác Minh Đình chỉ cảm thấy trong lòng chênh lệch quá lớn. Nguyên bản nghe tôn huynh miêu tả, hắn còn tưởng rằng hắn sư tôn nhất định là vị khả kính đáng sợ trí cường giả, nhưng hôm nay nhìn tới là thật có chút suy nghĩ nhiều. Trước mặt vị này rõ ràng chính là cái tự đại ích kỷ cuồng vọng chi đồ, thật có thể nói là trăm nghe không bằng một thấy. Hỏa Tam tự nhiên lưu ý đến rồi trước mặt người thiếu niên ánh mắt biến hóa vi diệu, nhưng hắn nhưng lại không giải thích. Đông Phương Ngạo Thiên thì đã nhận ra bầu không khí biến hóa vi diệu, khoảng năng lực đoán ra trong đó có hiểu lầm gì đó, nhưng nhất thời lại không nắm chắc được, đành phải nói sang chuyện khác. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đúng rồi, các ngươi lần này ra ngoài du lịch, thế nhưng có thu hoạch gì? Nhìn xem hai ngươi khí tức ba động, dường như tu vi lại rất nhiều tinh tiến a. Đó là tự nhiên. Bác Minh Đình trong lòng nghẹn lấy hỏa, giọng nói liền có chút ít cứng nhắc. Một bên Nam Cung Kính cười cười, Hoa Giải nói, ngay tại trước đó không lâu, ta cùng với Bắc Minh huynh đều là đột phá đến cửu giai trung kỳ, chẳng qua so với Ngạo Thiên huynh hay là kém rất xa a. Đông Phương Ngạo Thiên khoát tay một cái nói, hại, ta cũng vậy chiếm cái tiên tiên tiện nghi, bị vô hạn tài nguyên trồng lên đi giả sử chúng ta tại cùng một hàng bắt đầu bên trên, chỉ sợ cũng muốn bị hai người đi ở phía trước rồi. Đông Phương Ngạo Thiên xưa nay ngạo khí mười phần, có rất ít người có thể bị hắn nhìn ở trong mắt, lại duy chỉ có coi trọng trước mặt hai vị này thiếu niên, trong đó nguyên nhân lớn nhất liền thiên tài thiên kiêu ở giữa cùng chung chí hướng. Nếu không phải hai người đều xuất thân chi thứ, kia Nam Cung Bắc Minh hai đại thế gia người thừa kế, liền mười phần chắc chín. Nam Cung Kính lại là thở dài nói, kỳ thực lần này ra ngoài thu hoạch lớn nhất chính là nhường ta hiểu được, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Liền nói vừa mới nhắc tới vị kia tôn huynh, tuy nói tu vi chẳng qua bát giai sơ kỳ, chắc chắn muốn động thủ, ngay cả ta cùng Bắc Minh huynh cũng không dám khinh thường. Thật có như vậy lợi hại? Ừm, Nam Cung Kính mặt mũi tràn đầy chân thành nói, lúc trước gặp được tôn huynh lúc, hắn đang cùng một tên đồng dạng là cửu giai trung kỳ tu sĩ đại chiến. Hai người sinh tử tương bát, kết quả cuối cùng chính là tôn huynh thương, mà người kia vong. T, nghe vậy, Đông Phương Ngạo Thiên nhịn không được hít sâu một hơi, khỏe mắt dư quang vô tình hay cố ý liếc nhìn một bên Diễm đại nhân. Trong lòng tự đủ này, một thật đúng là nhất mạch tương thừa toàn viên loại người hung ác. Chương 1652, tại hạ, Tôn Tiểu Không. Chương 1652, tại hạ, Tôn Tiểu Không. Thiên Tâm Thành bên ngoài. Một đạo màu vàng kim lưu quang xẹt qua chân trời, rơi ở trước cửa thành, hóa thành một tên dáng người thon gầy người thiếu niên. Cuối cùng đã tới. Nhìn qua cửa thành phía trên, khảm vào vách tường bảng hiệu, người thiếu niên thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức thân thể lắc một cái, đem bám vào tại bên ngoài thân sát khí đều đánh sơ sát. Mặc dù thứ này đối với hắn cũng không thể tạo thành làm hại, nhưng luôn luôn treo ở trên người vẫn thì không nhiều dễ chịu. Người thiếu niên cất bước đi vào cửa thành. Khi hắn vòng qua đạo kia vô hình kết giới lúc, chợt cảm thấy một loại đã lâu sảng khoái trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, loại đó bám vào tại làn da mặt ngoài, loại đó loang thoáng đau đớn cảm giác đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ô hô, người thiếu niên nhịn không được đến rồi cái sảng khoái rít gào gọi, bác Minh huynh nói không sai, quỷ này đạo châu quả nhiên chỉ có sinh mệnh chi địa tài là người ngu châu ngồi, bên ngoài cậu cũng không muốn ở lâu. Vị đạo hữu này dám hỏi xưng hô như thế nào? Bên hai chuyển vào một thanh âm hỏi. Cậu khu cụ tại hạ Tôn Tiểu Không. Người thiếu niên kém chút thoát ra, nhưng tiếp lấy kịp phản ứng, thế là vội vàng sửa lại. Vậy xin hỏi Tôn đạo hữu này ngày nữa tâm thành cần làm chuyện gì? Cửa thành thủ vệ tiếp tục theo thông lệ hỏi, chẳng qua thái độ rất là khách khí. Thiên Tâm Thành cũng là sắp đặt thành chủ phụ trách ngoại thành thường ngày quản lý, chỉ là tồn tại cảm không cao, địa vị muốn tại tứ đại thế gia cùng với vạn bảo các phía dưới, có thể so sánh chi đoạn gia loại kia nhất lưu thế lực, vẫn là phải mạnh hơn rất nhiều. Nếu không thiết đến thì không có ý nghĩa. Tới chơi bạn. Tôn Tiểu Không giản lược nói tóm tắt hồi đáp, sau đó mở ra tay, một viên nhũ bạch sắc ngọc bội liền là xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Thủ vệ nhận biết ngọc bội lai lịch, thế là thái độ liền càng thêm cung kính. Áo, nguyên lai Bắc Minh thế gia quý khách, thất kính thất kính. Bắc Minh thế gia bên ngoài thành bắc một bên, theo lý thuyết theo bắc thành môn vào dễ dàng hơn một ít, Tôn đạo hưu theo này đồng thành môn vào, sợ là muốn lượn quanh một chút rồi. Tôn Tiểu Không nói, mới đến không nhiều biết đường, mắt thấy đạo này cửa thành cách gần đó liền xuống đến rồi, còn xin nhiều châm trước. Hắn nghe nói ra thủ vệ ngôn bên trong ý dò xét, thế là liền giúp cho đáp lại, chẳng qua nói được cũng đều là lời nói thật. Thủ vệ cười nói, Tôn đạo hưu từ chỗ nào bên cạnh vào đều có thể, nếu thời gian cho phép, vừa vặn còn có thể trong thành đi một vòng. Chỉ là Tôn đạo hưu muốn đi Bắc Minh thế gia, tốt nhất đừng từ trong thành vòng qua, chỗ nào là Vụ Vân lâu tổng bộ chỗ, đề phòng xâm nghiêm, không cấp lên cũng là phiền phức. Ách, kỳ thực đúng là ta muốn đi kia tìm sư phụ. Tôn Tiểu Không trong lòng tự đủ, nhưng mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, đa tạ chỉ điểm, tại hạ sẽ chú ý. Thủ vệ gật đầu, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Tôn Tiểu Không chắc tay, sau đó nhanh chân đi vào trong thành. Hắn nghe Bắc Minh Đình nói, Thiên Tâm Thành trong rồng rắn lẫn lộn, minh tranh ám đấu lợi hại, thích hợp ẩn tàng một chút chính mình, có thể tránh không ít phiền phức. Mặc dù hắn trong lòng tịnh không để ý, có thể trải qua bản nguyên thế giới trong khoảng thời gian này một mình sống sáo, dần dần học xong biên báo, cũng biến thành càng thêm nghe khuyên. Rốt cuộc không có sư phụ tại bên người, cái eo liền không như tế phẩm như vậy cứng rắn rồi. Bên kia, ngoài thành nơi nào đó, đang có hai người ẩn phục âm thầm, xa xa nhìn trộm hạ kia đi vào Thiên Tâm Thành thiếu niên. Tiểu tử này vào thành, chúng ta tùy tiện theo sau, chỉ sợ sẽ có bại lộ thân phận mạo hiểm, đến lúc đó như lại rơi trên tay Vụ Vân lâu sẽ không hay rồi. Một người sắc mặt ngưng trọng nói, một người khác rất tán thành gật đầu, ừm, chúng ta bây giờ chỉ có thể trước tiên đem tình huống chi tiết bẩm báo, nghỉ ngơi bên cạnh đến quyết đoán. Bất quá nói đi thì nói lại, trải qua phía trước nhiều vòng thăm dò, hắn khẳng định là phù hợp điều kiện, loại đó gần như kinh khủng sinh mệnh lực cùng với sức khôi phục, đủ để tiếp nhận tam trọng thần đạo quán thể. Tiểu này phẩm chất đỉnh lô, nếu bắt về nhất định là một cái công lớn. Dẫn đầu nói chuyện người kia ngắm nhìn Thiên Tâm Thành, chuyện cũ lướt lên trong lòng, nói đến, hơn nghìn năm trước ta còn từng tới Thiên Tâm Thành, đi theo Ngân Nguyệt thượng sứ. Ồ, tới làm cái gì? Một người khác hiếu kỳ hỏi. Đến là chúng ta một đầu cuối cùng đường lui, dọn sạch thai hoàng ẩm. Người kia trầm mặc tốt một lát mới tiếp tục nói, ngươi biết không, kỳ thực Vụ Vân lâu sớm tại rất nhiều năm trước kia liền bắt đầu thăm dò đại hoang cùng với vô biên hải, sưu tập tình báo. Hơn nữa lúc trước còn thiếu một chút thì mò tới chúng ta cùng minh hiện tại đại bản doanh. Tôn Tiểu Không sau khi vào thành không hề có thẳng đến nội thành Vụ Vân lâu, mà là một mực ngoại thành bốn phía bồi hồi. Bởi vì hắn hiểu rõ, sư phụ từ trước đến giờ không chịu ngồi yên, so với trong miệng mọi người kia đề phòng xâm nghiêm nội thành, càng thêm náo nhiệt phồn hoa ngoại thành mới có lực hấp dẫn. Kể từ đó tự nhiên sẽ lưu lại chút ít đi qua dấu vết, chỉ cần lưu tâm tìm kiếm, hơn phân nửa có thu hoạch. Quả nhiên, hắn ở đây mộ ra từ lâu, một bàn chính đàm tiếu ăn uống khách nhân trong miệng nghe được chút ít tiếng gió. Hạt dự, các ngươi nghe nói qua chưa? Thành Bắc nhà kia Tường Phúc khách sạn đổi trưởng quỹ. Ồ, La trưởng quỹ không làm sao? Trước kia ta từng đi qua mấy lần, vị kia La trưởng quỹ thế nhưng cái vô cùng trượng nghĩa rất đại khí người. Bị người giá cao mua lại rồi, chọn vẹn 100 vạn cân thượng phẩm nguyên tinh, này ai có thể từ chối? T, đến tột cùng là ai có lớn như thế tác phẩm, những thứ này nguyên tinh mua xuống bàn ra Tường Phúc khách sạn cũng dư giả rồi, muốn ta là La trưởng quỹ, ta thì bán. Hắc hắc, người kia các ngươi hẳn nghe nói qua, gần đây thế nhưng tại Thiên Tâm Thành danh tiếng chính thịnh đấy. Lẽ nào là? Ừm, chính là hắn, vị kia tuần tự diện sát lưng ra, đoạn ra hai phe gia chủ, tiếp lấy lại xử lý Tây Môn thế gia người thừa kế loại người hung ác, diễm. Nghe được này, Tôn Tiểu Không hai mắt tỏa sáng, lỗ hai bông chốc thì chi sững sờ đi lên. Liên nói khẳng định có thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ nghe kia một bàn người tiếp tục nói, nhưng ta sao nghe nói, chủ nhà họ Lương Lương Hoài Nhân là chết tại Diễm Phu Nhân thủ hạ a. Hại, không cần để ý những chi tiết này, đều là người một nhà, ai giết bất đô giống nhau sao? Sao có thể giống nhau, Diễm hơn phân nửa là thần tam đỉnh phong đại tu, muốn giết cái thần nhất Lương Hoài Nhân, còn không như bóp chết một con kiến giống nhau, nhưng hắn phu nhân vẫn còn tại cựu giai, nếu là nghịch thiên đồ thần có thể quá dọa người rồi. A, sư nương cũng đến cựu giai rồi sao? Đi theo sư phụ chính là tu vi tiến bộ khoái a. Tôn Tiểu Không có chút hâm mộ chép miệng một cái. Mặc dù lúc trước phi thăng thời điểm, sư nương thì cao hơn hắn nhất giai, hiện tại cũng thế, nhưng bát giai cùng cựu giai chênh lệch, còn không phải thế sao lục giai thất giai có thể so sánh, ở trong đó chênh lệch giống như danh trời. Không được, ta phải mau chóng cùng sư phụ tụ hợp mới được. Tôn Tiểu Không lấy ra một viên nguyên tinh đặt lên bàn, hô, tiểu nhị, tính tiền. Sau đó liền đi ra từ lâu. Ngay tại lúc hắn rời khỏi không lâu, bàn kia bên trên có người mở miệng nói lên. Đáng tiếc ta nghe nói Diễm và phu nhân hình như đi vào Táng Thần Sơn rồi. Chỗ kia áp chế thần đạo, nếu là kia Tây Môn thế gia, Đoạn gia muốn thừa cơ trả thù, chỉ sợ thì giữ nhiều lành ít rồi. Chương 1653, Táng Hồn Bí Ẩn. Chương 1653, Táng Hồn Bí Ẩn cái gì? Phụ thân là nói, Táng Thần Sơn những kia táng hồn, đúng là vẫn lạc người leo núi thần hồn chuyển hóa. Tường Phúc khách sạn bên trong, Lương Trọng Chính thần tỉnh kinh hãi nhìn qua mới vừa từ trong hôn mê thức tỉnh phụ thân, trong đôi mắt tràn đầy toát ra không thể tưởng tượng nổi. Bưng ngồi phía đối diện Tuấn Tú thiếu niên sắc mặt nghiêm trọng, lại là do dự mấy tức mới khẽ gật đầu, "Ừm, cơ bản năng lực xác định, có thể cái này." Nói không thông đi, nếu táng hồn thực sự là người leo núi biến thành, kia nhóm đầu tiên người leo núi gặp gỡ lại là cái gì? Lương Nhạc Bán Tín bán nghi nuốt nước miếng một cái, vì theo hiện nay nắm giữ tình báo, Táng Thần Sơn cùng táng hồn chính là đồng thời xuất hiện. Vô tận năm tháng trước đây, làm cái thứ nhất ngoại giới tu sĩ đặt chân Táng Thần Sơn thời liền gặp được loại đó không sống không chết quái dị sinh linh, sau đó mới xưng là táng hồn. Cho đến ngày nay, người đời đều cho rằng táng hồn đản sinh tại Táng Thần Sơn trên chôn giấu lấy những kia thi cốt. Lương Nhạc cao mày, như có điều suy nghĩ nói, ban đầu những kia táng hồn, nơi phát ra quả thực nói không rõ, chẳng qua hiện nay những kia, ta nghĩ sẽ có tương đối lớn một phần là vẫn là người leo núi biến thành. Vi phụ từng tận mắt nhìn đến một người tu sĩ bị hàng loạt táng hồn vây công mà chết, lục thân bị ăn mòn làm hao mòn, thần hồn không cho bẹn, cuối cùng biến thành táng hồn. Lương Trọng vẫn cảm thấy không hợp lý, nếu phụ thân nói tới là đúng kia, vì sao việc này trước kia chưa từng nghe nói, lẽ nào qua đi bao nhiêu vạn năm đều không thể người cùng phụ thân gặp qua táng hồn sinh ra một màn sao? Lương Nhạc lắc đầu nói, không phải không ai thấy qua, mà là gặp qua cũng vô pháp phát giác. Táng Thần Sơn trên cấm chỉ thần đạo, có thể thần giai phía dưới nhưng lại rất khó phát giác táng hồn sinh ra sơ kỳ loại đó nhỏ xíu khí cơ biến hóa. Còn nữa, táng hồn hình thành cũng là cần thời gian, nếu không phải bất đắc dĩ, không ai sẽ vui lòng dừng lại tại táng hồn nặng nề vây quanh ở dưới một phương tuyệt địa. Nói đến đây lúc, Lương Nhạc trong đôi mắt rõ ràng hiện ra mấy phần nghĩ mà sợ, dường như nhớ lại có chút nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Kia phụ thân lại là làm sao phát hiện? Từ trước đến giờ toàn cơ bắp Lương Nhạc tiếp tục truy vấn. Lương Nhạc nói, đó là bởi vì vi phụ nhân duyên tế hội luyện hóa rất nhiều táng hồn tiêu vong sau lưu lại sát khí, cho nên đối nó khí cơ ba động quá quen thuộc. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, ngoài ra còn có điểm trọng yếu nhất, dường như chỉ có luyện hóa loại đó đặc thù sát khí người mới sẽ chuyển hóa làm táng hồn. Với lại một khi luyện hóa, thế tất thập tử vô sinh, cho dù không bị vô số vong hồn vây công mà chết, cũng sẽ bị trên núi kia kinh khủng tồn tại xóa bỏ. Vi phụ cũng không biết là tu mấy đời âm đức, có thể may mắn ngã vào một cái vết nứt không gian, lúc này mới có thể chạy thoát tới cửa sinh. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Lương Nhạc vẫn là không biết sao cụ thể theo Táng Thần Sơn ra tới, sau khi tỉnh lại liền tại bên ngoài rồi. Lúc đó hắn đã là nỏ mạnh hết đà, lại khó chống cự Thiên Thịnh Đạo Châu sát khí ăn mòn, nếu không phải trùng hợp bị người qua đường cứu, hơn phân nửa cũng không về được. Thậm chí sau khi trở về còn có hảo vận được quý nhân cứu. Như thế ly kỳ thêm trùng hợp còn sống tỷ lệ, chỉ sợ là viết thành thư cũng không ai tin đi. Đúng rồi phụ thân, ngài nói kia thần bí tồn tại đến tột cùng là cái gì, lẽ nào Táng Thần Sơn trên còn có trừ táng hồn bên ngoài sinh linh? Cũng không tại táng hồn lai lịch một chuyện trên tiếp tục xoắn xuýt, Lương Trọng ngược lại hỏi. Bởi vì này mới là dưới mắt khẩn yếu nhất vấn đề. Hai vị ân nhân bây giờ đã lên Táng Thần Sơn, hắn được thăm dò tình hình mới tốt tiến đến báo tin. Phụ thân nhân họa đắc phúc, tại luyện hóa hết thể nội còn sót lại sát khí sau đó, tu vi nhất phi trùng thiên, đang đứng ở phá cảnh biên giới, thần đạo sắp thành chưa thành. Bây giờ này trạng thái đã vào không được Táng Thần Sơn rồi, mà hắn lại tu vi quá thấp không an toàn, cho nên chỉ có thể hiểu rõ sau đó đi cầu trợ ở Đông Phương thế gia. Lương Nhạc tỉ mỉ theo tìm kiếm ký ức, muốn từ đó mới sửa sang lại ra điểm tình báo hữu dụng, nhưng mà sau một hồi nhưng vẫn là thở dài lắc đầu. Về kia thần bí tồn tại, vi phụ cũng chỉ là mơ hồ cảm nhận được hắn một tia uy áp mà thôi, về phần hắn bản tôn là vật gì lại cũng chưa gặp qua. Chẳng qua có một chút khoảng năng lực xác định, hắn dường như cũng không bị Táng Thần Sơn quy tắc áp chế, có thể động dụng thần giai trở lên lực lượng. Tại sao có thể như vậy? Nghe được này, Lương Trọng song đồng đột nhiên co rụt lại, quá sợ hãi. Giả sử Táng Thần Sơn trên vật kia năng lực tự do vận dụng thần đạo lực lượng, mà người bên ngoài lại động một tí bất lạc, Diễm đại nhân bọn hắn há không muốn mặc người chém giết? Không được, ta phải nhanh đi Đông Phương Thế Gia nhờ giúp đỡ, để tránh chậm thì sinh biến. Phụ thân mẫu thân, kia hai vị đại nhân đúng chúng ta một nhà ân trọng như núi, hài nhi không thể thấy chết không cứu, như lần này đi không về, đời sau lại cho ngài tận hiếu. Lương Trọng bị giảm xuống đất, đối tướng mạo so với hắn trẻ trung hơn rất nhiều nhị lao dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu. Đối với cái này, Lương Nhạc cũng chưa ngăn cản, bởi vì hắn hiểu rõ nhi tử tính cách, một khi nhận định một sự kiện, vậy thì nhất định phải đi hoàn thành, cho dù là chết. Với lại việc này thì bắt buộc phải làm, hắn chỉ hận mình lúc này không cách nào tự mình tiến đến. Hắn bên cạnh Bắc Minh Chỉ Lan thì là há to miệng, lại muốn nói lại thôi, tiếp theo bất đắc dĩ quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng khóc nức nở. Hài nhi đi vậy. Nhưng lại tại Lương Trọng sắp khởi hành thời khắc, cũng là bị đột nhiên xâm nhập khách sạn một đám khách không mời mà đến ngăn cản đường đi. Ha ha, ngươi hôm nay cũng là không đi được. Một tên nam tử áo bào xanh cười lạnh nói. Đoạn Cảnh Kiều, người sao tại đây? Lương Nhạc một chút liền nhận ra đối phương cầm đầu thân phận của người kia, chính là lúc trước chết đi kia Đoạn Tam công tử Đường Minh. Nam tử áo bào xanh cười nói, đã tới một hồi, chỉ là thấy các ngươi người một nhà nói chuyện lửa nóng, thì không có mạo muội quấy rầy. Lương Nhạc nghe vậy nhíu mày, kia vừa nãy những kia người đều nghe được. Đoạn Cảnh Kiều cười ha ha, từ chối cho ý kiến. Lương Trọng hừ lạnh nói, vậy ngươi hẳn phải biết ngăn cản chúng ta hậu quả, giả sử đi trễ, kia giờ phút này Táng Thần Sơn trên tất cả mọi người giữ nhiều lành ít. tất nhiên thì bao gồm các ngươi Đoạn gia người. Có thể Đoạn Cảnh Kiều lại xem thường nói, đó là bọn họ cái kia suy tính chuyện, lại cùng ta có liên can gì? Huống hồ, nếu là Cảnh Đình Cảnh Đài hai vị huynh trưởng thật có cái lỡ như không về được, vậy ngươi đoán Đoạn gia kia vị trí gia chủ có hy vọng nhất rơi vào tay người nào a? Đoạn Cảnh Kiều khẽ miệng nhếch lên một tia đắc ý độ cong, đưa tay phân phó nói, các ngươi đi tiễn này một nhà ba người lên đường, nhớ kỹ, hôm nay nghe được, ai cũng không cho phép tiết lộ được câu.
Đúng.
Theo hầu lên tiếng nhận mệnh lệnh.
Ngươi dám?
Lương Trọng lộ ra lúc trước Đông Phương quý nhất cho hắn viên kia ngọc bội nói, các ngươi nếu là dám động thủ, Đông Phương Thế Gia tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Sao liệu Đoạn Cảnh Kiều nhưng căn bản không sợ, à, Đông Phương Thế Gia sao, tự nhiên có người đối phó, các ngươi sợ là không trông cậy được vào rồi. Chẳng qua nếu như làm cho sạch sẽ một tí, quả thực sẽ giảm bớt không ít phiền phức, các ngươi biết không? Hắn đúng theo hầu nhóm nói.
Chúng ta đã hiểu.
Ngay tại lúc người Đoàn gia sắp diệt khẩu thời khắc, lại chợt có một đạo màu vàng kim lưu quang lóe lên mà tới, hóa thành một tên thiếu niên móng đuốt giữ lại Đoạn Cảnh Kiều cổ họng.
Ngươi trẻ tuổi, không muốn chết liền để bọn hắn đừng núp đích.
Chương 1654, náo đủ chưa chương 1654, náo đủ chưa đột nhiên bị cưỡng ép, Đoạn Cảnh Kiều trong lòng không khỏi giật mình, nhưng tiếp lấy liền ổn định tâm thần. Bởi vì hắn phát hiện đối phương tu vi lại so với hắn thấp. Đoạn Cảnh Kiều khinh thường cười lạnh, chỉ là bắt giai sơ kỳ, đến cưỡng ép ta cái này bắt giai đỉnh phong, ngươi sợ là đầu bị cửa kẹt đi.
Đầu ngươi mới bị cửa kẹt đâu.
Tôn Tiểu Không không chút nào thua thiệt hồi nói móc nói, ai kể ngươi nghe thực lực thì bất đắc dĩ cảnh giới cân nhắc.
À, thì ngươi loại này bắt giai đỉnh phong rất rưỡi, tin hay không tiểu gia ta tiện tay có thể bóp chết một đại bang.
Bắt giai đỉnh phong rất rưỡi. Nghe được mấy chữ này, Đoạn Cảnh Kiều khẽ miệng giật một cái, sắc mặt đông chốc thì âm trầm xuống. Bởi vì hắn đã kẹt ở này rất lâu. Với lại ở gia tộc, Đoạn Cảnh Đình Đoạn Cảnh Đài huynh đệ kia hai chính là thường xuyên nhờ vào đó miệng ai hắn, thậm chí còn cùng người thiếu niên giọng điệu dường như giống nhau như lúc.
Ngươi trẻ tuổi, ngươi đã thành công chọc giận ta rồi.
Đoạn Cảnh Kiều trong đôi mắt hiện ra sát ý, thể nội hùng hồn pháp lực đột nhiên phóng thích, liền muốn đem trước mặt này không ai bị nổi người thiếu niên đánh bay ra ngoài. Dựa theo dự đoán, đối phương vẹn vẹn bắt giai sơ kỳ, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới tiếp nhận hắn cái này gần như toàn lực một kích, không chết cũng đại tàn. Nhưng mà lại ra ngoài ý định. Dù la bước đến trong khách sạn phòng ngự đại trận đều bị kích hoạt, trăm ngàn đạo trận văn run rẩy không ngừng, có thể cưỡng ép nhìn chính mình người thiếu niên lại không hề động một chút nào. Ngay cả chụp tại hắn cổ họng cái tay kia chảo cũng không thấy nửa phần dao động. Cái này làm sao có khả năng?
Đoạn Cảnh Kiều quá sợ hãi.
Ở đây những người khác cũng là như thế, bao gồm Lương Trọng một nhà ba người, ai cũng không ngờ rằng trước mặt này bề ngoài xấu xí thon gầy người thiếu niên lại quả nhiên là cưỡng ép khủng bố. Lương Trọng để tay lên ngực tự hỏi, tại giống nhau tu vi dưới, giả sử đổi lại là hắn, chỉ sợ đã thành trọng thương. Tôn Tiểu Không cười nhạo nói, đã sớm nói cho ngươi biết rõ còn không tin, không nên thử một chút, không chỉ rắc rưởi, còn lại thái lại mê.
Không, ta không tin.
Đoạn Cảnh Tiêu thẹn quá hóa giận, không ngừng thúc đẩy pháp lực bộc phát, một vòng tiếp lấy một vòng, chấn động tất cả khách sạn lay động không thôi. Kia mãnh liệt rồi rào pháp lực, giống như đại giang thủy triều liên tục không dứt, đủ để khiến cùng cảnh người thán phục. Chỉ chẳng qua dưới mắt lại thời vận không đủ, đụng phải kình thiên đại nhạc. Mãi đến khi Đoạn Cảnh Kiều gần như pháp lực khô kiệt, miệng lớn thở dốc, sau lưng cưỡng ép trông hắn người thiếu niên, nhưng thủy chung không hề bị lay động. Tôn Tiểu Không ngáp một cái, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng khinh bị nói, ngươi náo đủ chưa? Mắt thấy đối phương kia giống như nhìn xem giống như kẻ ngu ánh mắt, Đoạn Cảnh Kiều chỉ cảm thấy cả người đều nhanh muốn chọc giận nổ, có thể hết lần này tới lần khác còn bất lực. Đến bước đường cùng phía dưới, hắn đành phải nhốn nhát xông mấy tên theo hầu khàn cả giọng nói, giết hắn, các ngươi giết hắn cho ta.
Cái này,
theo hầu nhóm mặt lộ vẻ khó xử. Nhà mình thiếu chủ bị đối phương một mực khống chế trong tay, sợ ném chuột vỡ bình, cho dù bọn hắn từng cái cựu giai tu vi nhưng cũng không phát huy ra được.
Mau giết hắn,
không cần phải để ý đến ta. Đoạn Cảnh Kiều đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, dù là chết cũng muốn tẩy đi đối phương thêm nữa mình xỉ nhục.
Thành thật một chút, nếu không thật bóp chết ngươi.
Tôn Tiểu Không móng đuốt dùng sức, ngắt lời rồi Đoạn Cảnh Kiều lời nói, sau đó cười lạnh nhìn về phía đối phương mấy người, uy hiếp nói, nếu như các ngươi không muốn để cho hắn chết thì có bao xa lăn bao xa, nếu không tiểu gia lỡ như khẩn trương, tay run một cái, vậy hắn coi như mạng nhỏ chơi xong rồi. Kỳ thực hắn đã sớm tới, chỉ là mắt thấy mấy cái này lén lén lút lút ra hỏa không có hảo ý mai phục tại trung quanh, thì không có vội vã lộ diện, bắt đầu chơi bỏ người bắt ve hoàng tước tại hậu bộ kia. Mãi đến khi thời cơ chín muồi mới hiện thân giải quyết dứt khoát. Đối phương mấy tên cựu giai tu sĩ, hắn đơn độc đối đầu bất kỳ một cái nào đều không sợ, nhưng nếu tập hợp một chỗ, vậy thì phải khai thác điểm thủ đoạn đặc thù rồi. Liều mạng tự nhiên là không đấu lại huống chi còn phải bận tâm người khác. Tôn Tiểu Không thấy lại hướng cách đó không xa ba người, đuổi bọn hắn ra ngoài, ta có lời muốn hỏi các ngươi. Tuy nói này một nhà nhìn xem tướng mạo tựa như là một lao phụ thân mang theo một đôi nhi nữ, nhưng hắn lại năng lực rõ ràng cảm giác được trong đó kia có vẻ bệnh người thiếu niên mạnh nhất. Với lại đây ở đây tất cả mọi người mạnh. Chỉ là thiếu niên này dường như nhận qua trọng thương, tu vi hình như thì gây ra rủi ro, dẫn đến khí cơ bất ổn, nếu không thì không cần đến hắn xuất thủ. Lương Nhạc hiểu ý, tiến lên phía trước nói, vài vị, các ngươi xác định còn muốn lưu tại như thế.
Lại ủy lại này, đúng nhà ngươi thiếu chủ không có chỗ tốt.
Tuy nói hắn không biết đối diện Kim Bảo thiếu niên ra sao thân phận, nhưng tất nhiên người ta năng lực xuất thủ cứu rút, nên cũng không cần có ác ý còn nữa. Đối mặt một bát giai sơ kỳ dù sao cũng so đối mặt một bang cựu giai áp lực nhỏ hơn, cho dù đối phương có vượt xa cùng cảnh không tầm thường chiến lược. Đoạn gia theo hầu nhìn nhau nhìn, không còn cách nào khác, lập tức cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ra ngoài. Chỉ là trước khi đi tất nhiên không quên lưu lại câu lời hung ác,
các ngươi nghe kỹ, nếu là thiếu chủ nhà ta có một lỡ như, ngày sau chúng ta Đoạn gia nhất định truy sát các ngươi đến chân trời góc biển. Ha ha. Nghe vậy, Tô Tiểu Không trong lòng không sinh ra nửa phần ý sợ hãi, thậm chí còn có chút buồn cười, trong lòng tự nhủ chờ ta nhìn thấy sư phụ còn không chừng ai truy sát ai đây. Không, các ngươi sợ là ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có, trực tiếp đem lão xảo cho các ngươi mừng. Đợi cho đem Đoạn gia lũ chó săn loanh ra ngoài, Tô Tiểu Không ngay lập tức đóng cửa lại, cũng trong nháy mắt đánh lên mười mấy đạo trận pháp vì dùng cho phòng ngự. Cứ tới đến này bản nguyên thế giới, sư phụ cho bất tử chi thân vẫn như cũ có hiệu quả, có thể lão bị người ngược thì đau à, thế là thì trở nên ngày càng cẩn thận. Về phần Đoạn Cảnh Kiều thì không cần quá nhiều để ý tới. Vị này nguyên lai tưởng rằng thật không dễ dàng tìm thấy ra mặt con đường Đoạn gia con thứ, lúc này không chỉ pháp lực khô kiệt, hoàn đạo tâm tan vỡ, chính hoài nghi nhân sinh đấy. Đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp, chưa thỉnh giáo bạn xưng hô như thế nào. Lương Nhạc chắp tay nói tạ. Được rồi được rồi, lời khách sáo thì không cần phải nói. Tôn Tiểu Không khoát khoát tay có chút cấp thiết hỏi, vừa mới cách khá xa không có nghe rõ, các ngươi mới vừa nói cái gì, sư phụ ta sư nương muốn đi cái nào? Táng Thần Sơn. Hắn đã không phải lần đầu tiên nghe được Táng Thần Sơn ba chữ này, từng kết bạn mà đi hai tên bạn mới bằng hữu dường như chính là đi kia. Sư phụ sư nương. Lương Nhạc khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng phản ứng, không khỏi kinh ngạc nói, đạo hữu nói tới sư phụ sư nương, lẽ nào là Diễm đại nhân, Ly đại nhân? Đúng vậy a. Tôn Tiểu Không trọng trọng gật đầu. Lương Nhạc nghe vậy lại hỉ, không khỏi đầu tiên là tán dương một câu, nguyên lai là Diễm đại nhân cao độ. Ta nói vì sao lại có như thế vượt mức bình thường thực lực. Sau đó mới đưa Táng Thần Sơn sự tình khoảng nói một lần. Chuyện quá khẩn cấp, chúng ta phải mau chóng đi Táng Thần Sơn đem tin tức truyền cho Diễm đại nhân bọn hắn, nếu không chỉ sợ là giữ nhiều lành ý ta. Nhưng mà ngoài dự đoán là, Tôn Tiểu Không nhưng căn bản không thấy mảy may lo lắng, ngược lại trêu ghẹo dường như hỏi lại, ai giữ nhiều lành ý, trong miệng ngươi vị kia cường giả bí ẩn sao? A. Lương Nhạc một nhà cũng bối rối. Tôn Tiểu Không cười cười nói, yên tâm đi, sư phụ ta làm sao có khả năng có việc có thể thương người của hắn, dưới gầm trời này căn bản thì không tồn tại. Hắn nhìn thoáng qua co lại ở một bên Đoạn Cảnh Kiều và lo lắng hắn, chẳng bằng trước hết nghĩ nghĩ chúng ta làm sao thoát thân bây giờ tới nhà. Chương 1655, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Chương 1655, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Quả nhiên, Tôn Tiểu Không lời còn chưa dứt, liền có một con pháp lực bàn tay lớn ngang ngược phá vỡ nặng nề pháp trận, trực tiếp đem khách sạn mái vòm tung bay mà đi. Lớn mật cung đồ, dám cưỡng ép con ta, ta nhìn xem ngươi là chẳng sống. Chỉ thấy một đạo cao mấy chục trượng pháp tướng trôi nổi tại giữa không trung, khí thế khủng bố giống như huy hoàng thiên uy, trực áp trong khách sạn mấy người gần như ngạt thở. Đoạn Văn Viên. Lương Nhạc nhận biết tôn này pháp tướng mặt bạo, nhiều năm trước từng theo chủ nhà họ Lương Lương Hoài Nhân bên ngoài thăm gặp một lần, chính là Đoạn Cảnh Kiều cha. Cũng là Diễm đại nhân chém giết kia chủ nhà họ Đoàn cùng cha khác mẹ huynh đệ một trong. Đạo hữu cẩn thận, Đoạn Văn Viên chính là thần nhị cường giả, cho dù lúc này cũng không phải là hắn bản tôn đích thân đến, nhưng này đạo pháp giống nhau dạng thì có thể so với thần giai. Hắn vội vàng truyền âm nhắc nhở bên cạnh Kim Bảo thiếu niên, sợ hắn làm ra cứng đối cứng việc đốc. Chẳng qua hắn là thật suy nghĩ nhiều. Tại bản nguyên thế giới trải qua vô số lần đánh đập tàn nhẫn sau đó, đã từng kia dứt khoát, nói móc thiên nói móc địa thiết đầu hoa sớm đã học xong quanh co làm việc. Chỉ thấy Tôn Tiểu Không lần nữa đem Bắc Minh đỉnh tặng cho hắn ngọc bài lấy ra ném hướng giữa không trung. Lão tặc, ngươi có thể nhận biết này ngọc. Hắn còn nhớ Bắc Minh đỉnh đã từng nói, Bắc Minh thế gia trong tiên tâm thành địa vị siêu nhiên, không tính vụ vân lâu, liền chỉ có số lượng không nhiều bốn nhà cùng với nó nổi danh. Mà Đoàn gia không còn nghi ngờ gì nữa không ở trong đám này. Bắc Minh tuyết ngọc. Ngươi tiểu bối này là Bắc Minh thế gia người. Mắt thấy treo ở giữa không trung, đang phát ra trắng toát quang huy ngọc bội, đạo kia pháp tướng đem muốn hạ sát thủ động tác rõ ràng trì trệ, lập tức đành phải thu chiêu. Trong khách sạn Bắc Minh chỉ làn cũng là khuôn mặt có chút động, tuy nói nàng tổ tiên nhất mạch đã thoát ly Bắc Minh thế gia rất nhiều năm, nhưng trung quy là đồng tông đồng nguyên. Đoạn Văn Viên bắn ra mà đến pháp tướng hừ lạnh nói, cho dù Bắc Minh thế gia lại như thế nào, vô duyên vô cớ, các ngươi cũng không thể tùy ý đả thương người. Mặc dù giọng nói nghe dường như vẫn như cũ cứng rắn, nhưng từ hắn trong câu chữ cũng đã có phần thấy ngoài mạnh trong yếu chi mùi vị. Tôn Tiểu Không khỏe môi hơi gấp, từ chối cho ý kiến nói, nhận biết này ngọc còn không mau mau tối lui, chẳng lẽ lại muốn chờ tiểu gia mời ngươi ăn cơm à? Mang lên nhi tử kia của ngươi cút nhanh lên. Hắn nhìn một chút một bên thất hồn lạc phách, co quắp ngồi ở một bên Đoạn Cảnh Kiều. Nói cho cùng, hắn chỉ là chính mình khiến cho pháp lực khô kiệt, đạo tâm dao động, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì, càng không cần lo lắng cho tính mạng. Hắn chỉ muốn cho cái bậc thềm, đem Đoạn gia hai cha con này vội vàng đuổi đi. Bắc Minh đỉnh từng chính miệng nói lên chính mình ở trong tộc địa vị không cao, giả sử bại lộ, Bắc Minh thế gia chưa chắc sẽ vì hắn một ngoại nhân cùng Đoạn gia trở mặt. Đứng ở giữa không trung pháp tướng ngón tay một câu, đem Đoạn Cảnh Kiều cách không nhất đi, nhưng lại cũng không lập tức rút đi. Nếu bàn về thực lực, Đoạn gia tất nhiên thua xa Bắc Minh thế gia, nhưng hắn Đoạn Văn Viên đường đường thần nhị đại tu, dưới mắt như bị người ta một tên tiểu bối quát lui, vậy hắn ngày sau sợ là lại khó tại Thiên Tâm Thành ngẩng đầu làm người rồi. Tôn Tiểu Không nội tâm thấp vọng, nhưng mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, ngươi tại sao còn chưa đi? Nếu tiểu gia thay đổi chủ ý, phụ tử các ngươi hai thì cũng lưu lại đi. Hắn thử thêm nữa cây đuốc. Nhìn thấy đối phương thái độ càng thêm cứng rắn, Đoạn Văn Viên càng phát giác trước mặt người thiếu niên này nhất định tại Bắc Minh thế gia địa vị không thấp, nói không chính xác chính là một vị nào đó bị đóng băng hoạt động đã lâu dòng chính hậu bối. Nhưng ai biết ngay tại Đoạn Văn Viên sắp rút đi thời khắc, đã có người đến làm rối. Văn Viên tiền bối chưa có đi vội vã à, hắn vừa tự xưng là Bắc Minh thế gia người, sao không trước hết để cho hắn nói rõ ràng phụ mẫu trưởng bối là ai? Tôn Tiểu Không theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên tay cầm quạt xếp thanh niên mặc áo đen nhàn nhã dạo bước đạp không mà đến. Sắp bị người chuyện xấu, hắn khó chịu nói, ngươi lại là cái nào dễ hành, đừng muốn xen vào việc của người khác, bằng không tiểu gia thì không khách khí. Đối với Tôn Tiểu Không uy hiếp, thanh niên mặc áo đen cười cười, không sợ chút nào, ngươi đã là Bắc Minh thế gia người, như thế nào lại không nhận ra ta? Lại hoặc là nói, ngươi căn bản cũng không phải là ngày này Tâm Thành người. Tôn Tiểu Không cười lạnh châm chọc nói, à, lẽ nào Thiên Tâm Thành người nên biết hết ngươi? Là ai cho ngươi tự tin, lại như thế tự chăm sóc mình? Thanh niên mặc áo đen tiếu dung không thay đổi, nhẹ nhàng nói ba chữ, Vụ Vân Lâu. Nghe vậy, Tôn Tiểu Không nụ cười trên mặt không khỏi trì trệ, tại bản nguyên thế giới trộn lẫn lâu như vậy, hắn như thế nào lại không nghe nói tôn này quái vật khổng lồ bí danh? Không gần như chỉ ở một phương thiên thịnh giới vực, mà là các phương giới vực cũng có thể xưng số một. Nhất là bây giờ giới Hải Minh phân liệt tình huống dưới. Ta đi, lần này sợ là phiền toái, ngươi nói các ngươi người một nhà cũng biết không nhắc nhở một chút ta. Tôn Tiểu Không bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Lương Nhạc ba người. Nhưng này thời mới phát hiện, bọn hắn chẳng biết lúc nào đã bị người định tại nguyên chỗ, không cách nào ngôn ngữ, không còn nghi ngờ gì nữa, không phải là không muốn nhắc nhở, mà là có lòng không đủ lực. Còn xin Hồng thiếu chủ là tiểu nhi làm chủ. Đoạn Văn Viên đối thanh niên mặc áo đen cung kính hành lễ, hoàn toàn không quan tâm hắn chọn vẹn so với hắn thấp hai cái bối phận, vì địa vị chênh lệch quá lớn. Vụ Vân Lâu tổng chấp trưởng tử, như thế thân phận, cho dù vạn bảo các, tứ đại thế gia cũng phải bán cái mặt mũi, càng không nói đến hắn nho nhỏ đoạn ra. Thầm Hồng cười nói, Văn Viên tiền bối nói quá lời, ta Vụ Vân Lâu đã là ngày này Tâm Thành chủ nhân, tự nhiên muốn là trong thành các phương chủ trì công đạo. Dứt lời, Thầm Hồng theo giữa không trung lướt xuống, rơi vào rồi Tôn Tiểu Không trước mặt. Ngươi gọi Tôn Tiểu Không, theo ngươi vừa tiến vào thành bản ta liền biết rồi, với lại ta còn biết, ngươi ngày nữa Tâm Thành là vì tìm chính mình sư phụ. Thầm Hồng mỉm cười nhìn qua trước mặt thiếu niên, không biết ta nói có đúng không. Chẳng qua đối với đây, Tôn Tiểu Không lại không hề cảm thấy bất ngờ, vì sư phụ đi hướng vốn là tại Thải Vân Đạo Châu theo Vụ Vân Lâu phân bộ được đến, người ta tự nhiên cũng là muốn báo cáo tổng đà. Chỉ là hắn có chút ngoài ý muốn, vì sư phụ cùng Vụ Vân Lâu quan hệ, trước mặt nam tử áo đen vốn không nên đứng ở chính mình mặt đối lập mới đúng. Tôn Tiểu Không bất mãn nói, kia đã ngươi là Vụ Vân Lâu người, khẳng định liền biết sư phụ ta cùng các ngươi quan hệ không tầm thường a, như thế tình huống dưới không giúp đỡ còn chưa tính, nhưng vì sao ngược lại ra đây làm hỏng việc của ta? Nói, Thẩm Hồng nụ cười trên mặt dần dần thu lại, hừ lạnh nói, ngươi cái kia sư phụ không biết tốt xấu, dám giúp Thẩm Yến tiểu xuất sinh kia đối phó ta, hôm nay bản tiểu chủ trước hết theo ngươi này thu chút lợi tức quay về. Dứt lời hắn tiến lên trước một bước, tu vi đột nhiên bung ra, cửu giai hậu kỳ khí thế bước đến Tôn Tiểu Không liên tiếp lui về phía sau. Trọng thương khỏi hẳn, hắn còn nhân họa đắc phúc, tại sư công tiên sơn giới chủ dưới sự trợ giúp cảnh giới lại có đột phá. Tôn Tiểu Không tất nhiên là không dám sơ suất, vội vàng theo trong thai rút ra một cái vàng óng ánh quá thủ trường côn, đồng thời mở ra bất diệt kim thân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng lúc đó, Thẩm Trương không tặng cho Lương Nhạc Viên kia thần sát lệnh dường như cảm ứng được người nắm giữ chính người đang ở hiểm cảnh, chủ động kích hoạt cho một nhà phá cấm chế. Hồng thiếu chủ chấm đã. Lệnh tôn ban thưởng thần sát lệnh ở đây, còn xin không động tới căn qua. Thời một cái khốn, Lương Nhạc liền vội vàng quát bảo ngưng lại nói. Sao liệu Thẩm Hồng lại căn bản không có dừng tay ý nghĩa, ngược lại cười lạnh. À, lão giả kia thông đồng cùng mình đã bị ta sư công thiên sơn giới chủ tự mình cầm xuống rồi, do đó hắn đưa ra thần sát lệnh đã vô hiệu. Chương 1656 thiên biến rồi, chương 1656 thiên biến rồi, cái này làm sao có khả năng? Lương Nhạc kinh hãi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói, Thẩm tổng chấp địa vị cao thượng, cho dù tại Vụ Vân Lâu cũng có thể nói là nhất nhân chi hạng, ước trên bằng người, lại sao tiết vu thông đồng của mình đám kia tên điên? Sinh tại Thiên Tâm Thành, Lương Nhạc chính là cùng trong thành đại đa số tu sĩ giống nhau, từ khi bắt đầu biết chuyện liền không ít nghe Thẩm trưởng không vị này nhân vật truyền kỳ thần thoại. Mãi đến khi phía sau người đến cư bên trên, cường thế đánh bại một đám tiền bối đang lâm Vụ Vân Lâu thiên thịnh tổng đà tổng chấp vị trí, càng là hơn trực tiếp đem hy vọng đẩy lên đỉnh phong. Có thể nói, Thẩm Trường không sớm đã biến thành rất nhiều đời trong lòng người ngưỡng vọng thần tượng. Lương Nhạc Lương Trọng hai cha con tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhất định là ngươi vì hành hung đến nói dối lừa gạt chúng ta, không ai sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi. Lương Trọng giận dữ hét, khàn cả giọng muốn vì thần tượng chính danh. Thẩm Hồng hư lạnh nói, sự thực bày ở trước mặt, dung ngươi không được nhóm không tin, hôm nay, bản tiểu chủ liền muốn đem bọn ngươi bọn này theo bọn phản nghịch đồng đảng một mẹ hốt gọn. Dứt lời, hắn đưa tay vung lên. Chỉ thấy bảng bạc pháp lực trong nháy mắt ngưng tụ thành trăm ngàn chôi màu xanh lưỡi kiếm, giống như lũ ống như vỡ đê quỳnh tiết hướng đối diện nét mặt khẩn trương bốn người. Thấy thế, Tôn Tiểu Không đội vàng tiến lên một bước, vung đấy trong tay như ý thần kim côn, trong lúc đó hiện hóa ra vô số côn ảnh, điệp ra số tròn mặt màu vàng kim quang thuẫn. Vâng! Kiếm vẫn đụng vào nhau, phát ra nổ vang rung trời. Nhưng mà chỉ là một giao phong, vài mặt màu vàng kim quang thuẫn liền bị dần dần đánh tan. Không kịp giật mình, Tôn Tiểu Không đã nhanh chóng biến ảo ấn quyết, hắn trong tay thần kim côn thể tích đột nhiên bành trướng, hóa thành một cái vàng óng ánh kình thiên trụ lớn. Đồng thời, hắn nhanh chóng thúc đẩy bất diệt kim thân, trong lòng mặc niệm Thái Huyền Quyết. Nương theo lấy một hồi đùng đùng, không dứt, gân cốt bạo hưởng, nguyên bản còn thân hình đơn bạc thiếu niên gầy gò người trong nháy mắt hóa thành một cao khoảng một trượng màu vàng kim tiểu cự nhân. Tu vi thì đột nhiên tăng vọt, theo bát giai sơ kỳ bay vụt đến bát giai hậu kỳ. Phá cho ta! Tôn Tiểu Không hai tay ôm thần kim cự trụ, đem vô thiên cái điểm mà đến mưa kiếm toàn bộ mấy cái vỡ nát. Nhìn xem tiểu gia một gậy cho ngươi đánh mệt, đập dẹp. Tiếp lấy hắn lại vung lên thiết động đánh tới hướng Thẩm Hồng. Hắn nhếch miệng lên một vòng niệm ai, thì không đón đỡ, thân hình khẽ động liền tránh thoát, thuấn di đến giữa không trung, bệ nghệ mà xuống. À, ngươi tiểu tặc này quả nhiên có chút câu chuyện thật, nhìn tới tình báo nói không loa, ngươi thật sự có chút vượt cấp mà chiến thủ đoạn. Chẳng qua bản tiểu chủ như thế nào những kia gà đất chó sành có thể so sánh, chịu chết đi. kiếm lên. Thẩm Hồng lập tức đưa tay chọc trời một nắm, lúc trước kia bị Tôn Tiểu Không nghiền nát kiếm khí lại lần nữa hội tụ đến cùng nhau, lại ngưng tụ thành một thanh trăm trượng cự kiếm. Thanh thế không kém chút nào kia vàng óng ánh kình thiên trụ lớn, thậm chí còn hơn. Thời đến tận đây khắc, Tôn Tiểu Không đáy mắt cuối cùng là hiện ra mấy phần vẻ kinh hãi, bởi vì hắn từ trên trời kia thanh sắc cự kiếm trên cảm nhận được uy hiếp. Tuy nói hắn có bất tử chi thân, chắc chắn muốn chúng vào hơn phân nửa phải bị thương không nhẹ. Đến lúc đó coi như thật không có cơ hội lao ra. Huống chi, sau lưng còn có một nhà ba người cần hắn bảo hộ, tình thế liền càng thêm nghiêm trọng. Vẫn là ta tới đi, Lương Nhạc cười khổ đi lên phía trước. Hắn một kiếm này đã vượt ra khỏi cựu giai phạm chủ, chỉ sợ là bằng vào trên người cái nào đó phòng thần khí thậm chí thần khí mới vì thi triển đi ra, vì đạo hữu bây giờ tu vi sợ là không tốt đón lấy a. Lam tiểu cự nhân Tôn Tiểu Không nhìn về phía Lương Nhạc, trong mắt màu vàng nóng rõ ràng run lên. Bởi vì hắn phát hiện hắn tu vi ổn định, với lại loại đó khi có khi không thần đạo khí tức cũng biến thành tương đối ngưng thực, tựa hồ là phá cảnh. Chẳng qua hắn rất nhanh lại đã nhận ra dị thường. Lương Nhạc cũng không phải là lâm trận đột phá thành công, mà là cưỡng ép đem thể nội sẽ thành thần đạo vi tắc thôi phát mà ra, thuộc về đốt cháy giai đoạn. Kể từ đó đại giới chính là đời này có thể cũng vô vọng chân chính bước vào thần giai rồi. Người sao phải khổ vậy chứ? Tôn Tiểu Không cao mày, thở dài nói. Lương Nhạc trong hai con ngươi toát ra kiên nghị, Lương Mộ cái mạng này đều là Tôn sư cứu trở về, bây giờ như thế nào lại trơ mắt nhìn hắn ái đổ vào trước mặt đấy. Hắn chuyển thành truyền âm, chờ một lúc ta toàn lực đánh với hắn một trận, khi tất cả người đem chú ý tập trung ở hai người chúng ta trên người lúc, ngươi thừa cơ bỏ chạy. Ta tin tưởng ngươi có loại này bản sự. Dứt lời, còn không đợi Tôn Tiểu Không đáp lại, Lương Nhạc đã là từng bước một đạp trên hư không, từng bước mà lên. Ngay lúc sắp đổi đối thủ, Thẩm Hồng cười lạnh, một cương ép khô tiềm lực, tự đoạn con đường phía trước tàn phế, lẽ nào ngươi cho rằng bản tiểu chủ sẽ cùng ngươi liều mạng? Chê cười. Lập tức hắn dừng chiêu nhìn về phía một bên cách đó không xa Đoạn Văn Biên, Đoàn tiền bối, bọn hắn thì giao cho ngươi, nếu có thể cầm xuống, ta Vũ Vân Lâu tất có thâm tạng. Nghe xong lời này, Đoạn Văn Biên lập tức hai mắt tỏa sáng. Vũ Vân Lâu thiếu chủ hứa hẹn, còn không phải thế sao tùy tùy tiện tiện có thể lấy được, nói không chính xác Đoạn gia liền sẽ vì vậy mà đi đến nổi lên con đường. Cho dù nổi danh tứ đại thế gia cũng có chút ít có thể. Yên tâm đi Hồng thiếu chủ, bọn hắn thì giao cho ta, bảo đảm đem bọn hắn bắt sống phụ bên trên. Một ngụy thần giai, một chẳng qua chiến lược hơi mạnh một chút bắt giai lâu nghĩ, đang ở thần nhị chi cảnh Đoạn Văn Biên tự nhiên sẽ không coi vào đâu. Muốn bắt lại còn không phải dễ như trở bàn tay. Đối mặt Thẩm Hồng này biết tiến thối thông minh cử động, Lương Nhạc cùng Tôn Tiểu không khỏi là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nhất là cái trước, hắn muốn là ôm Trảm Đạo chặn đường cướp của tới thử nhìn bắt sống Thẩm Hồng mà kéo dài thời gian mục đích, nhưng hôm nay nhìn tới đối phương căn bản không cho cơ hội. Dưới mắt sợ là thật sự hai kiếp khó thoát rồi. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng còn có viện binh tới cứu, này liền náo ra động tĩnh lớn như vậy, Thiên Tâm Thành các phương khẳng định đều biết rồi. Đông Phương Thế Gia bên ấy chậm chạp không có tin tức, tất nhiên là bị hạn chế dừng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Vì tại Thiên Tâm Thành, còn không người dám cùng Vũ Vân Lâu khiêu chiến. Đoạn Văn Biên một chút chàng, lập tức che ngập bầu trời khủng bố uy áp cuốn theo tất cả, thêm nữa tại Tôn Tiểu Không cùng Lương Nhạc một nhà trên người. Quỳ xuống, hắn bệ nghễ mà xuống, giống như nhìn xuống lâu nghĩ thần minh. Mặc dù Lương Nhạc đám người muôn phần không cam lòng, nhưng ở thực lực tuyệt đối áp chế xuống cũng không thể không khuất phục, đều là không tự chủ được bộ nhào, đầu giảm xuống đất. Chỉ có Tôn Tiểu Không cắn răng đứng thẳng, cho dù toàn thân xương cốt ca ca giòn vàng, cũng tuyệt đối không thuận theo. Thảo ngươi đại gia, tiểu gia đời này chỉ quỳ sư phụ sư đường, lệ phụ mẫu, liền thiên địa cũng không quỳ, như thế nào quỳ ngươi đầu này lão cậu? Tuy nói đi vào này bản nguyên thế giới sau đó, tiểu gia có trương mạnh nhất át chủ bài khó dùng rồi, nhưng ngã xuống trước đó còn phải thử một chút. Chỉ gặp hắn chật vật ngẩng đầu lên, hô to, mẹ nhà hắn, ta thiên kia đâu? Này một hô, không khỏi làm được tất cả nghe được này đầu óc mù mịt, có chút không nghĩ ra. Người trẻ tuổi, ngươi sợ choáng váng đi. Đoạn Văn Viên nét mặt cổ quái, dường như nhìn xem tiểu năng giống như nhìn về phía kia không chịu ngã xuống thiếu niên. Chờ đợi hồi lâu đều không có phản ứng, Tôn Tiểu Không khỏi tự rêu cười một tiếng, ha ha, quả nhiên là không được sao. Nhưng hắn lại không cam lòng lần nữa ngửa mặt lên trời hống, dường như phải dùng tận trên người tất cả khí lực. Tặc lão tiên, ngươi không cần không giúp đỡ, đợi cho ngày sau sư phụ ta hiểu rõ, nhất định phải đem ngươi làm xuyên. Dứt lời, còn không đợi Thẩm Hồng Đoạn Văn Viên và lần nữa mở miệng niệm ai, chỉ nghe đỉnh đầu đột nhiên nổ vang một tiếng sét, sợ đến bọn hắn toàn thân run lên. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, thiên biến rồi. Chương 1657, người cầm thiên thế. Chương 1657, người cầm thiên thế tình huống thế nào? Vì sao đột nhiên thời tiết thay đổi, chẳng lẽ lại là phụ cận có người độ kiếp? Hoặc là có cái gì họa tinh xuất thế, đến mức dẫn hạ trời phạt? Trông thấy vừa rồi còn tinh không vạn lý thiên cung, đảo mắt thì trở nên mây đen áp đỉnh, phong lôi sao động, Thiên Tâm Thành các phương đều là kinh ngạc không hiểu. Trong lúc nhất thời, ai cũng không làm rõ được lao thiên gia đây là lại tại sinh cái gì khí. Tất nhiên thì có triển vọng số không nhiều có lòng người chú ý tới, kia phong lôi phun trào mây đen vòng xoáy chính trung tâm, dường như nhắm ngay trong thành một chỗ chiến trường. Thật chẳng lẽ là tiểu tử này thật đưa tới thiên kiếp? Làm sao có khả năng? Cảm nhận được làm người sợ hãi huy hoàng thiên uy, Thần Hồng cùng Đoạn Văn Viên chỉ cảm thấy toàn thân rùng mình, thần hồn cũng không khỏi bắt đầu run rẩy. Hai người đều là nghe được người thiếu niên vừa rồi nổ câu kia nói tục, chính là cùng thiên kiếp liên quan đến. Nhưng bọn hắn lại không thể tin được, một giới chỉ là bát giai tiểu tu, còn kiến hôi nhân vật lại có tài đức gì sẽ dẫn hạ thiên kiếp, với lại còn có thanh thế như vậy. Mặt đất, đổ nát thê lương đang bao vây. Lên làm đương phong vân đột biến, Lương Nhạc một nhà ba người liền cảm giác trên người uy áp chợt giảm, lần lượt theo đầu giảm xuống đất khuất đục cùng thất bại bên trong bò lên. Bọn hắn kinh ngạc nhìn qua trước mặt đạo kia đơn bạc nhưng lại vĩ đại thân ảnh, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Mặc dù trên đời có nói, con đường tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, cho nên đến rồi cảnh giới nhất định thế tất yếu dẫn hạ thiên kiếp, như là thần đạo tam cảnh, nhất chuyển một kiếp, hoặc là trong giới xây dựng, thượng thường không vui. Có thể bất luận nói thế nào, thiếu niên bát giai tu vi cũng còn khoảng cách thực sự quá xa, theo lý thuyết vốn không về phần trêu đến lao thiên gia sinh ra tức giận á lẽ nào. Diễm đại nhân vị này cao độ chính là truyền thuyết kia bên trong trời ghét chi tử. Lương Nhạc nuốt nước miếng một cái, môi run rẩy nói ra một làm cho người khiếp sợ suy đoán. Trong truyền thuyết, trên đời sẽ sinh ra ra thật chứ người kinh tài tuyệt diễm, liền thiên địa cũng ghen ghét, cho nên sẽ ở con đường tu hành thượng bộ bước thiết hạm, nhất cảnh một kiếp. Trời ghét chi tử không ra thì đã, ra mà kinh thiên địa, dù tuyệt đối vô địch chi tư chấn áp một thế. Đoàn tiên bối, tiểu tử này rất là cổ quái, cần phải đem nó chém giết ở đây, nếu không tương lai sợ thành họa lớn. Thầm hồng quát to. Hắn tự nhiên cũng từng nghe nói trời ghét chi tử truyền thuyết, cho dù thân làm Vụ Vân lâu thiếu chủ cũng không dám khinh thường, sợ ngày sau bị thanh toán. Tốt. Đoạn Văn Viên một lời đáp ứng, lập tức liền muốn ra tay, dù đuổi tại thiên kiếp hạ xuống trước đó đem trước mặt thiếu niên xóa bỏ. Trời mới biết trời ghét chi tử độ kiếp sau sẽ phát sinh cái gì, nói không chính xác chính là vừa bước vào rồi thần, lúc đó hắn cũng không dám hứa chắc năng lực an ổn thoát thân. Chịu chết đi. Đoạn Văn Viên trên tay ngưng tụ ngập trời pháp lực, thần đạo quy tắc quanh quẩn, quyết tâm giải quyết dứt khoát. Có thể đối mặt cao hơn mấy cái đại cảnh giới tu sĩ một kích toàn lực, Tô Tiểu Không lại là không chút nào mang sợ đứng ở tại chỗ không tránh không né. Bởi vì hắn hiểu rõ đi vào bản nguyên thế giới chưa bao giờ thành công qua dẫn lôi chú, lúc này cuối cùng có hiệu quả. Quả nhiên, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên bầu trời kia mây đen vòng xoáy trung tâm đột nhiên hạ xuống phích lịch, giống như ngân long hàng thế, chính giữa thẳng hướng gầy gò thiếu niên đạo thân ảnh kia. Chỉ ở trong chớp mắt, Đoạn Văn Viên thậm chí không có nửa điểm cơ hội phản ứng liền bị ngân long một ngụm nuốt vào, hình thần câu diệt, hóa thành tro bụi. Thấy thế, thần hồng song đồng đột nhiên co lại như cây kim. Tại sao có thể như vậy? Cái tiên kiếp này không phải nhắm vào tiểu tử kia sao? Thế nào còn bổ vào Đoạn Văn Viên trên người? Lẽ nào lao thiên gia cũng có thể đánh trật? Với lại cho dù thực sự là trời ghét chi tử, vậy cũng chẳng qua là bắt giai tu vi thôi, dẫn ở dưới thiên kiếp vốn không nên có uy lực kinh khủng như thế mới đúng. Vì dĩ vãng trời ghét chi tử nhiều nhất chỉ là đắp lên thương mặc vào tiểu hại, nhưng lần này lại như là hoàn toàn không cho đường sống á ngay tại thẩm hồng tâm loạn như ma thời điểm, nhưng lại trông thấy trên mặt đất thiếu niên giơ tay chỉ rồi chỉ chính mình, uy, đem hắn thì bổ. Ừm. Thẩm hồng vẻ mặt mờ mịt, tiếp theo một cái trước mắt lại là một con ngân long hạ xuống, vị này Vụ Vân lâu thiếu chủ cũng là bước Đoạn Văn Viên sau đó bụi. Thiếu chủ ẩn nấp ở trong bóng tối hắc sát kinh hãi, vô thức liền muốn xông lên phía trước, không ngờ lại bị bên cạnh bạch sát ngăn lại. Ngươi điên rồi, lẽ nào ngươi còn nhìn không ra cái thiên kiếp này mạnh bao nhiêu sao? Tùy tiện xông đi lên sẽ chỉ lại dựng vào cái mạng. Bạch sát quá to. Thế nhưng thiếu chủ, phải làm sao mới ở đây? Hắc sát phất một cái ống tay áo, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, có thể lại cảm giác sâu sắc bất lực. Bên cạnh ông bạn già nói đúng, vừa rồi hai đạo thiên lôi sắc thực lợi hại, cho dù hắn tu vi còn cao hơn qua Đoạn Văn Viên, nhưng nếu bị nặng tất nhiên cũng là vẫn lạc. Không đúng, cái này thiên lôi tới rất là cổ quái. Bạch sát sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía dị tượng liên tiếp thượng thường, lẩm bẩm nói, cuối cùng ta cảm thấy này không giống như là trời ghét chi tử kiếp số, ngược lại tượng nào đó mượn thiên địa chi thế công phạt đại thuật. Chúng ta đi, trước ra khỏi thành lại nói. Tôn Tiểu Không đánh thức trận mắt há hốc mồm đang đứng ở bởi vì quá độ kinh hãi mà trong thất thần một nhà ba người. Tuy nói hắn không biết Vụ Vân lâu đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe Thẩm Hồng lúc trước ý kia, Thẩm Trường không đã thất thế, ngày này tâm thành sợ là không cách nào chờ đợi. Đạo huynh, cái thiên kiếp này. Lương Nhạc kinh ngạc chỉ bầu trời. Ách, việc này có chút phức tạp, không kịp giải thích cho ngươi, vì kế hoạch hôm nay muốn mau rời khỏi này nơi thị phi. Tôn Tiểu Không cười khăn nói. Trên thực tế thì là giải thích cũng vô dụng. Thúc đẩy thiên kiếp giết người, bực này lời nói vô căn cứ ra ngoài ai tin. Tôn Tiểu Không đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, lập tức liền có một đóa thất thải tường vân xuất hiện tại bốn người dưới chân, không nhanh không chậm lên không, chậm rãi hướng ngoài thành lướt tới. Âm thầm cất giấu những con chuột kia, có gan liền tới đối phó tiểu gia, nhìn xem thiên lôi bổ không bổ các ngươi thế là xong. Tôn Tiểu Không hai tay ôm ngực đứng ở đám mây, có chỗ dựa không sợ đúng trong thành tiêu gạo. Kỳ thực hắn lúc này ngược lại là rất hy vọng lúc này nhiều nhảy ra mấy người. Dẫn lôi chú lúc này thật không dễ dàng mới thi triển đi ra, lần sau được hay không cũng không nhất định, năng lực mang nhiều đi mấy cái địch nhân tốt nhất. Quả nhiên, luôn có chút ít bia đỡ đạn được phái ra chịu chết, nhưng không ngoài dự tính, bọn hắn cũng chôn vùi tại rồi kia từng đạo cuồng bạo bá đạo thiên lôi phía dưới. Ngân long tàn sát bừa bãi trường không, tiếng sấm vang vọng không ngừng. Mãi đến khi bốn người ra khỏi thành, nên ngang rời đi. Bản nguyên thế giới bên ngoài, một đạo xếp bằng ở vô biên giới hải phía trên vĩ đại thân ảnh đột nhiên mở ra hai con ngươi, nhìn xuống hướng dưới thân vòng xoáy chỗ sâu kia tối điểm sáng chói mắt. Hắn nhíu mày, mặt lộ kinh nghi. Kỳ lạ, vừa rồi trận kia không hiểu ra sao tim đập nhanh là chuyện gì xảy ra, lẽ nào là bản nguyên thế giới ở đâu gây ra rủi ro? Lại có lẽ chỉ là ảo giác. Rốt cuộc còn có kia khôi lỗi thiên đạo giám thị chúng sinh, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Chương 1658, vượt mức quy định cảm lộ chương 1658. Vượt mức quy định cảm ngộ thiên tâm thành bên ngoài. Hai đạo ẩn nấp tại âm thầm thân ảnh, xa xa nhìn qua tại thiên kiếp điểm hộ hạ công khai rời đi bốn người, cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, hồi lâu không khép miệng được. "Ách, chúng ta muốn đuổi kịp đi sao?" Một người khỏe miệng có hơi co quắp nói. "Truy cái gì truy? Lẽ nào ngươi cũng nghĩ bị xét đánh sao?" Đồng bạn tức giận nói, ngươi không thấy được mới có vài vị thần tam cũng nuốt hận dưới thiên kiếp rồi, huống chi hai ta.
Ha ha, đúng là ta hỏi một chút, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì, không truy thì không truy chứ sao?
Người kia cười ngượng ngùng vài tiếng, tiếp lấy nhìn về phía bốn người biến mất một phương.
Ngươi nói này họ Tôn người trẻ tuổi rốt cục lai lịch gì, có thể dẫn hạ diện sát thần tam thiên kiếp, thật đúng là quá dọa người rồi.
Đồng bạn trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi suy xét nhiều như vậy làm gì, Ngân Nguyệt thượng sứ cũng đến rồi, chúng ta một mực nghe lệnh làm việc há không tốt.
Thiếu điểm ý nghĩ thì nhiều chút an ổn.
Áo, nói cũng đúng.
Thiên Tâm thành nội thành, thần phủ.
Ngân Nguyệt trộm chó, đưa ta nhi tử mệnh đến.
Thân mang hồng hồng váy dài mỹ phụ nhân hai mắt đỏ bừng, tay cầm trường kiếm giận đâm về một tên nam tử tóc bạc.
Hắn cái trán trăng lưới liềm ấn ký có hơi lấp lóe, bắn ra từng đạo ánh sáng màu bạc trong lúc đó kết thành ngàn vạn đạo trận văn, đem trường kiếm một mực trói buộc.
Hắn thừa cơ chặn lại nói, phu nhân không nên tức giận, mời tại hạ giải thích.
Người đem Hồng Nhi cũng hại chết, còn có cái gì tốt giải thích?
Mau buông ta ra.
Lão nương hôm nay không nên lấy mạng chó của ngươi vì con ta chôn cùng.
Mỹ phụ cuồng loạn hống, có thể cho dù nàng lại dây ruột như thế nào cũng không thể thoát khỏi kia vô số đạo ngân sắc trận văn trói buộc, bị một mực khống giữa không trung.
Ngươi đều phải lấy ta mệnh rồi, còn thế nào thả ra ngươi?
Nam tử tóc bạc khỏe miệng giật một cái, đối với mỹ phụ này yêu cầu vô lý rất là bất đắc dĩ.
Nhưng hắn hay là hết sức trấn an, phu nhân, lệnh công tử cái chết đơn thuần bất ngờ, tại hạ bảo đảm, nhất định đem kia Tôn tiểu không bắt về, chờ đợi phu nhân xử lý.
Dứt lời lóe lên ánh bạc, nam tử tóc bạc liền biến mất tại chỗ không thấy.
Ở tại bỏ chạy một khắc này, trói buộc trường kiếm ngân sắc trận văn cũng theo đó tản đi rồi.
Đột nhiên rút lui lực, làm cho mỹ phụ nhân lóe lên một cái, trường kiếm trong tay nhất thời cầm không được, tuột tay theo giữa không trung rơi xuống, đồng thời rơi xuống còn có mấy giọt thanh lệ.
Nàng thất hồn lạc phách đứng ở giữa không trung, thân thể run rẩy khóc nức nở,
Hồng Nhi, là vì nương hại ngươi, là nương hại ngươi à?
Táng Thần Sơn bên trên,
hồ ly xếp bằng ở bên vách núi, đang chìm ngâm ở vật ngã lương vong đốn ngộ trong.
Nàng quanh thân không ngừng huyễn hóa ra các loại đạo văn, nhưng tiếp lấy lại nhanh chóng bị một loại hư vô mở mịt quy tắc chi lực chỗ chôn bụi, dường như không để cho bị tại phương tiên địa này.
Sau đó lại huyễn hóa, lại bị ma diệt, lại huyễn hóa, lại bị ma diệt.
Như thế vòng đi vòng lại,
hồ ly không sợ người khác làm phiền thiên địa quy tắc dường như vậy làm không biết mệt.
Chẳng qua, cho dù kia thiên địa quy tắc tại làm sao bá đạo hung hãn, nó thì vẹn vẹn nhằm vào đạo văn, đối với sinh ra đạo văn đầu nguồn cũng không dám nhúng chạm.
Đạo văn theo không ngừng tán loạn cùng ngưng tụ, số lượng dần dần gia tăng, theo ban đầu lác đác không có mấy, cho tới bây giờ lít nha lít nhít, vô số kể.
Màu sắc cũng càng thêm phong phú.
Vàng bạc xích hoàng, thương thanh xanh tím, còn có kia kẻ đến sau cư trên trắng cùng đen.
Mười màu xen lẫn, lộn xộn, tiếp theo diễn sinh mới sắc, mới nguyên tố, mới phát tác.
Thật giống như độc lập với ngoại vật một giới, đặc sắc xuất hiện.
Mãi đến khi hồ ly đột nhiên mở ra hai mắt, quanh thân nghìn vạn đạo văn trong nháy mắt tiêu tan, thiên địa liền bình tĩnh lại.
Hồ ly chậm rãi đứng dậy, lại thần du chưa về.
Nàng nội thị thức hải, trôi nổi tại trong đó tám mảnh đạo hoa rõ ràng là ảm đạm rồi rất nhiều, ở giữa kia bốc lên nhìn hắc bạch hỏa diễm tử kim bắt vụ cũng là như thế.
Những kia chính là trong truyền thuyết thần đạo quy tắc sao?
Nàng như có điều suy nghĩ lẩm bẩm.
Lần này tu luyện, cảnh giới của nàng mặc dù không có đột phá, vẫn như cũ chỗ tại cửu giai hậu kỳ, nhưng nàng lại có càng sâu càng nộ, vượt xa tự thân tu vi càng nộ. Chỉ đợi ngày sau ngày nào đó mô khắc, thời cơ chín muồi, thế tất liền muốn thẳng tới mây xanh.
Lúc này, Hỏa Tam cầm một chuỗi không biết tên thịt nướng tiến tới góc mặt, một bên ăn, một bên cười hì hì nói, "Tức phụ nhi, lần này thu hoạch không nhỏ à.
Dù sao chùm ăn hàng miệng là không chịu ngồi yên, đến chỗ nào đều quên không được ăn."
Hồ ly bĩu môi, xem thường nói, "Đều là chút ít hư vô mở mịt thứ gì đó, cảnh giới không thể đột phá, có ý nghĩa gì?"
Hỏa Tam hại rồi một tiếng nói, "Chỉ là tu vi cảnh giới, muốn đột phá đây không phải là chuyện sớm hay muộn."
Lại nói lúc này mới vừa lên Táng Thần Sơn không bao xa, ngay cả một nửa cũng xa xa không đến, đến lúc đó luyện thêm hóa chút ít sát khí năng lượng, phá cảnh vậy còn không nước chảy thành sông.
Hồ ly nhún vai, từ chối cho ý kiến.
"Đúng rồi, tiểu không tiểu tử kia muốn tìm tới, về sau phiền phức lại muốn nhiều lên rồi."
Hỏa Tam có chút hề bại thở dài.
Có thể hồ ly nghe vậy lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Trong lòng tự đủ ngươi ngôi sao thai họa hảo đồ đệ sớm cái kia đến rồi, tỉnh ngươi con hàng này từng ngày tinh thần và thể lực quá thừa, dày vò lên luôn luôn không dứt.
"Tiểu không đã đến Táng Thần Sơn sao?"
Hồ ly có chút chờ không nổi hỏi.
"Còn không có." Hỏa Tam giang tay ra nói, "Tiểu tử kia đi làm đường, trực tiếp đi Thiên Tâm thành rồi, muốn đuổi đến này đoán chừng phải có mấy ngày."
"À, hồ ly hiểu rõ, tiếp theo cha hỏi vậy chúng ta là tại đây tại chỗ chờ hắn, hay là tiếp tục đi lên phía trước?"
"Đương nhiên là tiếp tục đi lên phía trước rồi, đuổi nhanh lên đường." Hỏa Tam không chút nghĩ ngợi nói.
"Nhưng tiểu tử kia nhiều lập đập, không có chỗ xấu, dù sao lại không chết được, hơn nữa còn năng lực thiếu phiền ta mấy ngày."
Hồ ly nhìn chung quanh, "Ừm,
những người khác đi đâu rồi?"
Hỏa Tam chi tiết nói, "Tại ngươi trong lúc tu luyện, phù cận có không biết tên đạo binh ba động chuyển đến, bọn hắn thì đều đi qua dò xét."
"A, thì ra là thế."
Kỳ thực sớm tại hồ ly vẫn còn trong tu luyện lúc, nàng thì mơ hồ cảm giác được có loại tàn phá thần đạo lực lượng chuyển đến, bây giờ nhìn tới chính là đạo kia binh rồi.
Bị Táng Thần Sơn đặc thù quy tắc hạn chế, kẻ ngoại lai chi thần đạo không bị cho phép bước vào, nhưng có chút trong này vừa cũng có vật lại ngoại lệ.
Như là những kia táng hồn, trong đó cường đại cá thể hoặc dạng dung hợp liền có thể khác loại phá cảnh, tu ra thần đạo, ngoài ra chính là trên núi mai táng vô số năm tháng đạo binh. Mặc dù phần lớn đã thần đạo tàn phá, nhưng chỉ cần có một điểm nửa điểm thì đây tầm thường cựu giai cường đại hơn rất nhiều.
Leo núi trên đường vẫn có thể xem là một kẻ bên người cậy vào.
"Vậy chúng ta thì qua xem một chút đi, nói không chừng còn có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn."
"Ừm." Chương 1659, ngọc bên trong cổ binh chương 1659, ngọc bên trong cổ binh một chỗ không biết bị cái gì nổ tung trong hố sâu, bùn đất sớm đã không thấy, lóa lộ ra ngoài chính là một mớ hỗn độn đống đá vụn tích. Trong hố sâu, có một viên lóe ra bạch quang to lớn ngọc thạch, đem chúng quanh chiếu rọi lúc sáng lúc tối. Ngọc thạch mặc dù không tính trơn bóng, thậm chí hơi có vẻ u ngầu, chẳng qua lại năng lực mơ hồ nhìn ra trong đó chính khảm một bảo tháp hình dạng đồ vật. Không cần phải nói, này định là tới từ xa xưa niên đại đảm bảo. Những người có mặt đều là như vậy nghĩ, cho nên cũng tụ tập tại đây, nhưng cũng không người dám tới gần, càng không thấy một ra tay cướp đoạt. Rốt cuộc, bảo vật tuy tốt, nhưng có mệnh cầm mất mạng hưởng cũng là không tốt. Bây giờ tất cả mọi người nhìn chằm chằm, ai như tiếp cận, thế tất biến thành mục tiêu công kích, đến lúc đó, chỉ sợ còn muốn rời khỏi thì không có cơ hội rồi. Vật bảo vật bị phong tại ngọc thạch trong, chắc hẳn bảo tồn sẽ tương đối hoàn hảo, nếu có được chi, có thể thử quan tưởng cổ nhân phương pháp tu luyện cửa. Rất nhiều mắt người thần hỏa nóng chằm chằm vào ngọc bên trong bảo tháp, ma quyền sát trưởng, kích động. Táng Thần Sơn bị phát hiện đã có vô số năm, cũng bị thăm dò vô số năm, tất nhiên sẽ có không ít tu sĩ từ trên núi may mắn được bảo mà về. Chỉ là những kia bảo vật cơ bản cũng quá tàn phá rồi, cơ hồ khiến e rằng tận 5 tháng hoàn toàn ma diệt rồi đạo văn, năng lực từ đó thu hoạch cảm ngộ tự nhiên rất ít. Bây giờ ngọc thạch bên trong niêm phong tích chữ cái này, rất có thể sẽ là đầu món vô khuyết của mình. Ta đi, nơi này lại thật có đồ tốt, nhưng vì sao trước kia người tới lại không phát hiện đấy? Đại Hắc Nưu nhìn khắp bốn phía, nơi đây cũng không ẩn nấp, thậm chí có thể nói rất là trống trải, ngay tại tiền nhân mở ra leo núi đường không xa. Nay cũng giữ lại đến bây giờ mà không bị phát hiện, cũng thuộc về thực để người lấy làm kỳ. Thẩm Yến nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói, nghe nói là hai phe nhân mã ở đây dậy rồi xung đột, trong lúc vô tình đánh nát một tảng đá lớn, ngọc này phong cùng với bảo vật liền hiện ra. Sau đó, kia hai phe nhân mã vì tranh đoạt bảo vật đã xảy ra càng kịch liệt va chạm, lúc này mới kinh động đến rất nhiều người leo núi tới trước. Thẩm Yến đoàn người này liền cũng là như thế. Liễu Mộ Bạch theo dưới chân nhặt lên một viên đá vụn, đặt lòng bàn tay tỉ mỉ tường tận xem xét. Ta nghĩ bảo vật này hẳn không phải là ban đầu ngay tại này, có lẽ là theo càng bên trên hơn lăn xuống tới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chỗ càng cao hơn. Thông qua so sánh, hắn phát hiện đá tảng nổ tung khối vụn cùng cảnh vật chung quanh nham thạch hơi có khác biệt, bị sát khí ăn mòn trình độ cũng khác biệt. Cho nên hắn suy đoán hắn cũng không phải là nguyên bản ngay tại này. Có khả năng, Liễu Minh nói cực phải. Đông Vương Ngạo Thiên rất tán thành gật đầu, bởi vì hắn đồng dạng là ý tưởng như vậy. Bắc Minh Đình nắm chặt lại quyền, ánh mắt cực nóng nói, chẳng qua bất kể nói thế nào, nghĩ biện pháp đem nó nắm bắt tới tay mới là trọng yếu nhất. Hắn không phải là trong tộc dòng chính, có thể được đến tài nguyên cũng không nhiều, cơ bản hết thảy đều phải dựa vào chính mình tranh thủ, cho nên đúng món bảo vật này nhìn thấy rất nặng. Một bên Nam Cung Kính cũng là như thế, đây chính là hai người chí thú tương đắc nguyên nhân. Chẳng qua khách quan mà nói, Nam Cung Kính thì càng thêm nội liễm cẩn thận một chút thôi. Ha 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 ha. Tất nhiên tất cả mọi người như vậy khiêm lượng, ta nhìn xem bảo bối này hay là do ta vui lòng nhận đi. Nương theo lấy một hồi buông thả không bị trói buộc cười to, chỉ thấy có bóng người như lửa như lưu tinh từ trên trời rơi xuống, đập vào chúng nhân chú mục trong hố sâu. Chỉ một thoáng, sơn lay động, đá vụn bay tán loạn, cùng bạo pháp lực giống như từng vòng gợn sóng hướng bốn phía quyết tán, bước đến rất nhiều người không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Chúng tu sĩ thấy rõ người tới bộ dáng, chỉ gặp hắn thể trạng khôi ngô cao lớn, hơi trần, từng khối như thép như sắt màu đồng cổ cơ thể cao cao nổi lên, xem xét liền tràn ngập tính dễ nổ lực lượng. À, nham mãng gia hỏa này thật là một cái trong đầu đều dài cơ thể xuất tài, không biết trời cao đất rộng. Hồng Vân Tông kia thân mang một bộ váy đỏ thiếu nữ điểm môi, trong đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần vẻ khinh bỉ. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở này phát ngôn bừa bãi, thức thời vội vàng lui ra, nếu không ra ra để ngươi để mặt. Có người nhịn không được mở miệng quát lớn. Tại đây người đều đúng bảo vật ngấp nghé rất lâu, nhưng mà lại kiêng kỵ lẫn nhau, vẫn luôn không dám ra tay, đến mức trong lòng đã sớm bất ức vô cùng. Nhưng hôm nay lại có kẻ đến sau tranh cãi muốn hái quả đảo, bọn hắn lại như thế nào có thể chịu được? Tên là Nham Mãng Đại Hán theo tiếng trông lại, sắc bén trong đôi mắt bắn ra sát ý, chỉ gặp hắn bước chân khẽ động, thân hình như sấm quang điện ảnh, chớp mắt liền thuấn di đến nói chuyện người kia trước người. Ngươi nói là người đó ra ra đâu? Hắn đồng tử co rụt lại, nhưng mà còn không đợi phát ra âm thanh, liền bị quạt hương bổ lớn bàn tay đập nát rồi lâu lâu, huyết nhục cũng bay văng đến tới gần người trên mặt. Lập tức lặng ngắt như tờ. Cái nào còn có ý kiến? Đây cũng là hắn kết cục. Nham Mãng quét mắt những người có mặt, quỷ dị trong mắt màu xám để người nhìn mà phát khiếp. Cái này làm sao có khả năng? Hồng Vân Tông váy đỏ thiếu nữ bàn tay trắng như ngọc che miệng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Nham Mãng tên kia không phải chỉ có cựu giai sơ kỳ tu vi sao? So với ta cũng có thiếu sót, như thế nào lại có thực lực như thế? Vừa mới hắn đánh chết người kia, dường như đã đạt đến cựu giai trung kỳ đi. Nàng bên cạnh một tên tùy tùng nói, tiểu chủ nhân, kia hơi thở của Nham Mãng có chút cổ quái, nghĩ là đi vào này Táng Thần Sơn được chỗ tốt gì mới thực lực tăng nhiều. Với lại, thuộc hạ vừa rồi nhìn hắn tựa hồ là từ trên núi phương hướng mà đến. Cái gì? Váy đỏ thiếu nữ khẽ giật mình, lần nữa nhìn về phía Nham Mãng, cuối cùng thị lực muốn từ sau người trên người nhìn ra chút ít dấu vết để lại. Có thể cuối cùng không có kết quả, bị kiến thức hạn chế, nàng chỉ là đã nhận ra một chút khác thường, về phần vấn đề đến tuột cùng xuất hiện ở đâu, lại toàn vẹn không biết. Hắn thì luyện hóa rồi sát khí. Đông Phương Ngạo Tiên theo Khôi Ngô đại hán trên người cảm giác được khí tức quen thuộc, đang cùng lúc trước luyện hóa đặc thù sát khí gần. Với lại luyện hóa số lượng còn cực kỳ to lớn, đến mức ảnh hưởng đến tâm trí của hắn, trở nên cùng những kia táng hồn giống nhau khát máu thành tính, nóng nảy hiếu sát. Đông Phương Ngạo Thiên âm thầm may mắn tại luyện hóa sát khí trước, có vị kia diễm tiền bối nhắc nhở muốn tiến hành theo chất lượng, lo liệu bản tâm, nếu không hơn phân nửa cũng là như thế.
đại ca, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Muốn hay không trước tiêu diệt hắn? Đông Phương Ngạo Tình nhẹ tựa gió mây hỏi. Đi theo phía sau đông đảo che lấp tu vi tử sĩ, vị này Đông Phương thế gia đại tiểu thư tử là yên tâm có chỗ dựa chắc, huống chi thì không cần đến tử sĩ, huynh trưởng thực lực liền đủ để đem nó trấn áp. Đông Phương Ngạo Tiên khẽ lắc đầu, không nóng nảy động thủ, người kia có chút cổ quái, trước tạm khiến người khác đi thử xem sâu cạn lại nói. Chương 1660, ngư ông đến rồi. Chương 1660, ngư ông đến rồi. Mắt thấy không người lên tiếng, nham mãng tự cho là đúng vừa rồi giết gà dọa khỉ dậy rồi hiệu quả, trên mặt không khỏi hiện ra mấy phần vẻ đắc ý, lập tức hắn thay đổi thân hình, lần nữa một bước nhảy xuống hố sâu, đi vào lúc sáng lúc tối ngọc thạch trước đó. Ngay tại lúc hắn nô ra tay, sắp phá vỡ ngọc phòng, đem nó trong bảo tháp thu vào trong túi lúc, phía sau đã có người đột thi tên bắn lén, từng đạo cầu vồng kích xạ mà đến. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám ở lão tử trước mặt đeo xấu, muốn chết. Nham mãng hừ lạnh một tiếng, trở lại một năm chính là cầu vồng toàn bộ bóp nát. Ám tiễn đả thương người tiểu tặc, làm gì giấu đầu lộ đuôi, cho dù các ngươi cùng tiến lên ta thì sợ gì. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới trận trận xôn xao. Vì đây không thể nghi ngờ là đúng ở đây tất cả mọi người khiêu khích, nếu không phải không coi ai ra gì tên điên, tuyệt sẽ không chủ động đem chính mình kéo vào mục tiêu công kích. Quả nhiên, có tu sĩ nhịn không được đứng ra hừ lạnh nói, các hạ cũng không tránh khỏi quá không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt, ngươi sẽ vì này trả giá đắt. Nham mang ánh mắt bên nễ, trên mặt lộ ra khinh thường, vì hắn bây giờ đột nhiên tăng mạnh thực lực, kiểu giai trung kỳ đã sớm đối với hắn không tạo được uy hiếp. Còn có những người khác sao, chỉ là một con ruồi còn không đáng đạt được tay. Ngươi, bị người như thế trần trụi coi như không thấy, người kia khí sắc mặt xanh xám, nhưng cuối cùng vẫn là tạm thời nhịn xuống không có tùy tiện ra tay. Đối phương cùng quy cùng, nhưng cũng thật có mấy phần thực lực, nếu chỉ hắn một đi lên, tuyệt đối chỉ có không công chịu chết phần. Chẳng qua không hề có đợi bao lâu, lại có người tức quá ra mặt, nham mãng, nhìn tới ngươi là đến rồi Táng Thần Sơn được không ít chỗ tốt, vậy liền nhường ta nhìn ngươi này bại tướng dưới tay lại có bao nhiêu tình tiến. Nghe hắn nói chuyện ý nghĩa, nên sớm cùng nham mãng quen biết, hơn nữa còn từng chiến thắng. Tốt. Lâm Thông, các loại chính là ngươi những lời này. Nham mãng càn rỡ cười to, đối với đối thủ cũ xuất chiến hắn tất nhiên là cầu còn không được, chỉ là hôm nay một trận chiến này, nhất định không chỉ có thắng bại, còn quyết sinh tử. Còn có ta, thì tính ta một người. Bản tọa cũng muốn đến lĩnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Thời gian dần trôi qua, đứng ra người càng ngày càng nhiều. Đơn đả độc đấu tất nhiên không có ai mạo hiểm, cả không tốt còn phải cho người bên ngoài làm áo cưới, có thể đánh chó mù đường lại khác biệt. Với năng lực thừa dịp loạn chiếm chút tiện nghi, cũng có thể chút cơn giận, cớ sao mà không làm. Có thể thấy thảo phạt người của mình càng ngày càng nhiều, nham mãng không những không sợ, ngược lại còn có một chút hưng phấn, hắn cười lạnh nói, đã các ngươi cũng nghĩ đến chịu chết, vậy lao tử cũng sẽ không khách khí. Dứt lời hắn dẫn đầu xuất kích. Cả người giống như một đạo mũi tên, hoa phá trường không bay thẳng đối thủ cũ mà đi. Hắn nhìn thấy nham mãng khí thế hung hùng, không dám sơ suất. Vội vàng động thủ kết ấn, dục vì chính mình phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn giúp cho chống đỡ. Nhưng mà kia toàn lực ngưng tụ mà ra chín mặt quang thuẫn lại giống như giấy trắng không chịu nổi một kích, căn bản chưa thể đưa đến mảy may cản trở tác dụng liền bị đánh tan. Đây là hắn lại muốn tránh đã không còn kịp rồi, bị nham mãng một quyền sinh sinh xuyên ngược mà qua. Lâm Thông, không ngờ rằng ngươi đúng là không chịu được như thế một kích. Nham mãng trên mặt mang tùm cười lạnh, như ẩn như hiện năng lượng màu xám quanh quần hắn quanh thân. Đây là tên là Lâm Thông người kia rõ ràng là bắt được dấu vết để lại, nhưng còn chưa kịp nói ra miệng liền bị ngày xưa bại tướng dưới tay pháp lực chấn bỡ. Nham mãng nhìn qua trên tay phải từng tia từng sợi chạy xuôi huyết đủ, chỉ cảm thấy tâm trạng sung sướng, tiểu này vô địch cảm giác thực sự là quá sung sướng. Nhưng mà bình tĩnh vẹn vẹn chỉ kéo dài một cái chớp mắt, phản ứng mọi người liền cùng nhau tiến lên. Bây giờ tên đã trên dây không phát không được, chỉ có hợp lực đem nham mãng chém giết mới có thể tranh đến một chút hy vọng sống. Đại chiến hết sức căng thẳng. Mười mấy tên đến từ khác nhau thế lực tu sĩ, các hiện thần thông, hoặc quyền hoặc trường, hoặc đao hoặc kiếm, hoặc pháp tướng kim thân, hoặc phân thân huyễn ảnh. Kích phát ra vô số đạo tiên quang cầu đồng, năng lượng tất liên, đem u ám mở tối Táng Thần Sơn cái bóng mặt, chiếu rọi sáng như ban ngày. Nhưng mà mặc cho nhóm địch kỳ chiêu nhiều lần ra, nham mãng lại chỉ có dốc hết sức phá đi. Trong lúc nhất thời, chiến trường hừng hực khí thế. Ú a, nơi này náo nhiệt như vậy đâu, sớm biết thì mau lại đây rồi. Khoan thai tới chậm, Hỏa Tam cùng Hồ Ly Thừa Phong mà đến, không nhanh không chậm rơi vào Thẩm Yến mấy người bên cạnh, cái trước có chút hăng hái quan chiến. Hồ Ly nhìn về phía kia đang bị vây công Khôi Ngô thân ảnh, kinh nghi nói, "Ừm, người này lại cũng luyện hóa rồi sát khí, với lại dường như luyện hóa cũng không ít." Đông Phương Ngạo Tình khen, Ly tỷ tỷ quả nhiên nhãn lực hơn người, xem xét liền chi huyền cơ chỗ. Hồ Ly xông nàng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lấy nàng sở tu công pháp châu nguyên bộ huyền diệu đồng thuật, thị lực vượt xa cùng cảnh không biết bao nhiêu cấp độ, chỉ là sát khí tất nhiên là không thể gạt được nàng. Đúng rồi, các ngươi không phải hướng về phía bảo vật mà tới sao? Sao ngược lại nhìn lên náo nhiệt đến rồi? Hòa Tam nhìn qua trong hố sâu đang phát sáng ngọc thạch, không khỏi tò mò vì sao không ai đi đem nó cầm về. Thẩm Yến cười khổ nói, Diễm đại nhân, không phải chúng ta không đi lấy, mà là hiện tại còn không thể cầm a. Hắn chỉ kêu hoàn toàn cháy khét chiến trường, bọn hắn chính là bởi vì bảo vật lên phân tranh, lúc này bất kể ai nhúng chàm bảo vật đều sẽ dẫn tới hai phe cam thủ, huống chi còn có những người khác nhìn chằm chằm. Hắn hiểu rõ, kỳ thực chân chính có thực lực các phương không hề có tham dự vào, cũng tại sống chết mà bay, ngồi đợi ngư ông thủ lợi. Hòa Tam lại là xem thường nói, mặc kệ nó, trước tiên đem bảo bối lấy đến trong tay lại nói, ai muốn đoạt liền để hắn đến chứ sao. Dứt lời, còn không đợi người bên ngoài phản ứng, hắn liền ngón tay một câu, đem kia trong hố sâu niêm phong tích chữ nhìn chí bảo ngọc thạch tách không hút tới. Quả nhiên, cũng chỉ hắn động thủ một khắc này, trong chiến trường đột nhiên truyền ra hét lớn một tiếng, cũng đừng đánh nữa, bảo vật đều bị người cầm đi. Lời vừa nói ra, các phương trong nháy mắt dừng tay, không hẹn mà cùng nhìn về phía kia chính trộm đoạt viễn cổ không thiếu sót đạo bảo thanh niên áo trắng người. Toàn thân đẫm máu nham mãng vốn là bị sát khí ảnh hưởng tâm trí, trở nên khát máu yêu sát, bây giờ lại trải qua đại chiến, lại gặp có người vớt hắn dâu hùm, cuồng bạo hung tính càng là hơn không cách nào áp chế. Muốn ngồi thu lão tử mưu lợi bất chính, ngươi lại tính là thứ gì, để mặc lại. Nham mãng thay đổi đầu mâu, khí thế hùng hổ đánh tới. Nhưng lại tại hắn lúc sắp đến gần người thanh niên trước người mười trượng lúc, đã thấy trước mặt một đạo bóng trắng hiện lên, lập tức thân thể của hắn thì không nghe sai khiến, đình trệ giữa không trung. Sau đó cảnh tượng trước mắt một hồi xoay chuyển, mơ hồ nhìn thấy dường như có cố không đầu thi thể đang bị từng khúc băng phong. Tiếp theo chết ý thức. Chương 1661, một kiếm lui địch chương 1661, một kiếm lui địch thấy thế, nguyên bản còn bởi vì bảo vật để người nhanh chân đến trước mà thịnh nộ, dù sông lên trước nổi lên chúng tu sĩ đều là không hẹn mà cùng trong nháy mắt đã ngừng lại thân hình. Từng cái sững sờ ở giữa không trung, trong lòng muôn phần kinh hãi đồng thời sinh ra đến dùng mình nghĩ mà sợ. Phải biết, vừa rồi kia nham mạng thế nhưng lấy một địch trăm còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không biết có bao nhiêu cường giả thương vong tại rồi hắn man lực phía dưới. Bây giờ nham mãng lại bị đột nhiên xuất hiện nữ tử thần bí một kiếm phân sát. Ý vị của nó không cần nói cũng biết. Mặc dù nữ tử váy trắng lần này ra tay tồn tại một chút nhặt nhạnh chỗ tốt cùng xuất kỳ bất ý hiểm nghi, nhưng cũng đủ để có thể nói rõ sự cường đại của nàng, không hề tầm thường. Ta biết rồi. Nàng chính là lúc trước chém giết Lương Hoài Nhân nữ nhân kia. Không sai được. Có đến từ Thiên Tâm Thành tu sĩ đoán được hồ ly thân phận, không chịu được kêu lên sợ hãi, cùng phàm phu tục tử giữa ban ngày chết tiệt giống nhau thất thố. Mặc dù hắn chỉ nghe qua nghe đồn, cũng không được gặp chân nhân, nhưng này mang tính tiêu chí thắng tuyết bạch quần cùng tam xích băng phong quá bắt mắt, rất khó không liên tưởng đến. Cái gì? Đúng là nàng. Nghe vậy, rất nhiều người không khỏi trong lòng run lên, chợt cảm thấy có cỗ khí lạnh đột nhiên theo đuôi xương cổ xông vào, bay thẳng đỉnh đầu, mồ hôi lạnh trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Này đúng là không hiểu ra sao tại trước hoàng tuyển lộ đi một lượt, lại có thể nào không kinh hồn tán đảm. Nàng là ai? Kia Lương Hoài Nhân là ai? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không ít đến từ nơi khác tu sĩ nghe được như lọt vào trong sương mù, mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Lập tức bên cạnh có người biết chuyện nhỏ giọng nhắc nhở, Lương Hoài Nhân là Thiên Tâm Thành chủ nhà họ Lương, thần giai đại tu, trước đây không lâu chính là chết ở đây nữ dưới kiếm. A, cái này làm sao có khả năng? Biết được chân tướng, các phương tu sĩ sôi nổi quá sợ hãi, trong lòng sự khiếp sợ tột đỉnh. Vượt cấp thí thần, như thế tại làm người nghe kinh sợ hành động vĩ đại lại thật tồn tại, với lại sáng lập như vậy truyền thuyết cái thế mãnh nhân đang ở trước mắt, chính mình còn suýt nữa cùng với nó là địch. Suy nghĩ lại một chút, nổi da gà đã mạo một thân. Thế là rất nhiều người sôi nổi từ bỏ tranh đoạt bảo vật suy nghĩ, một kiện vô khuyết cổ bình tự nhiên chân quý, nhưng mất mạng thì mọi thứ đều làm mất đi ý nghĩa. Bo bo giữ mình mới là trí giả cử chỉ. Ngay tại lúc việc này sắp kết thúc, các phương nhượng bộ thời điểm, lại đột nhiên có đạo thanh âm không hài hòa từ trong đám người truyền ra. Này món bảo vật chính là mọi người cộng đồng phát hiện, liền ứng người gặp có phần, cùng nhau lĩnh hội nghiên cứu, các hạ một người cưỡng chiếm chẳng lẽ không phải quá bá đạo chút ít. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, là một cái tên là Đông Đảo hộ vệ vây quanh thanh niên áo trắng. Hắn là ai? Vừa nãy đoạt bảo thời dường như không gặp hắn ra tay a. Không biết, chẳng qua nhìn lên tới nên lai lịch không nhỏ, nhìn thấy phía sau hắn những người kia sao, hơn phân nửa đều là áp chế tu vi tử sĩ. Hồ Ly thì quay đầu nhìn lại, người nói chuyện nàng xác định cũng không nhận ra, nhưng không biết sao đã có chủng giống như đã từng quen biết cảm giác, hình như ở đâu gặp qua. Tây Môn Cẩm, ngươi đúng này cổ binh có ý tưởng cứ việc nói thẳng, cần gì phải áp đặt trên người bên ngoài. Bác Minh Đình lạnh giọng châm chọc nói. Đối diện người cùng hắn cũng coi là quen biết đã lâu rồi, từ nhỏ đến lớn đều cơ hồ ma sát không ngừng, chẳng qua hắn nhưng thủy chung năng lực ổn ép thứ nhất đầu. Thanh niên áo trắng ánh mắt bên nghệ, vì một loại thượng vị giả giọng nói, "Bác Minh Đình, ngươi cái Bác Minh thế gia chi thứ, có tư cách gì nói chuyện cùng ta?" Bác Minh Đình chế giễu lại, "Ta là chi thứ, ngươi không phải cũng là con thứ huyết mạch. Chỉ cần không phải dòng chính, lại có cái gì khác biệt?" Tây Môn Cầm cười lấy lắc đầu, "Cũng không phải, bản tiểu chủ cùng ngươi cũng không đồng dạng." "Chờ một chút, ta chen một câu." Hỏa Tam lúc này mở miệng nói, "Ngươi gọi Tây Môn Cầm đúng không? Kia ngươi có phải hay không còn có cái huynh đệ gọi Tây Môn Thọ?" Tây Môn Cầm đáp lại nói, "Chính là xá đệ." "Vậy liền đúng." Hỏa Tam vỗ đùi, "Tây Môn Cầm, Tây Môn Thọ, quả nhiên là cầm thú không phân biệt ta, ha ha ha." Lời vừa nói ra, lập tức trêu đến mọi người cười to. Có thể Tây Môn Cầm trên mặt vốn có nụ cười nhưng dần dần ngưng kết, "Ta mời ngài là cao nhân tiền bối, vô ý mạo phạm, có thể ngài vì sao muốn mở miệng vũ nhục tại hạ, chẳng lẽ không cảm thấy được này vô cùng không có phẩm sao?" Hỏa Tam cười cười nói, "Hại, chỉ đùa một chút hòa hoãn một chút bầu không khí mà thôi, chớ có thật chứ, chớ có thật chứ." Hì hì hì. "Để ngươi người trẻ tuổi không dài hảo tâm nhãn ra đây gây sự, nhìn xem lão tử trước khí khí ngươi." Hồ Ly thì người lời hung ác nhiều, tay cầm tam xích băng phòng, từng bước một đạp không từng bước mà lên, "Kia bảo vật chúng ta thu, ai muốn một mực đến đoạt." Đang khi nói chuyện, nàng không chút nào giữ lại bộ phát ra tự thân khí thế cùng uy áp. Mặc dù tu vi chỉ tại cửu giai hậu kỳ, so với ở đây không ít cửu giai đỉnh phong cũng có vẻ không bằng, nhưng này chủng giống như thực chất sát khí lại là thật để người sợ hãi. Chấn nhiếp các phương tu sĩ không tự giác lui lại. Nói đùa, nữ tử trước mắt có từng giết qua thần giai, bây giờ vào này thần đạo không còn táng thần sơn chẳng phải là thì như cá gặp nước. Nay ai còn dám sờ hắn rủi ro, kia thuần túy là náo tàn, không công chịu chết. Tất nhiên tiên tử coi trọng món bảo vật này, vậy bản tọa giúp người hoàn thành ước vọng lại có làm sao, như vậy cáo tử. Có người quả quyết bỏ cuộc, chỉ là rời đi trước vẫn không quên lưu lại câu nói mang tính hình thức cho mình sắn vất vát mặt mũi. Một kiện cổ binh mà thôi, Vương Mỗ liền tặng cho tiên tử rồi, phía sau đường còn dài, chúng ta hữu duyên còn gặp lại, ha 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 ha. Có người cười lớn, ra vẻ hào sảng nên ngang rời đi. Có người ngẩng đầu lên, có người phụ họa, những người khác thì sôi nổi bắt trước, cho mình cái lối thoát, cũng có thể bảo mệnh, cớ sao mà không làm. Rất nhanh, các lộ nhân mã lần lượt rời đi. Chỉ có Tây Môn Cầm cùng với sau lưng mang theo một đám tử sĩ còn không cam lòng lưu tại chỗ. Hắn rất muốn cho thủ hạ tử sĩ giải phóng tu vi, bước đến đối diện người kia ra tay, vì mượn Táng Thần Sơn chi quy tắc đọ sức một đồng quy vu tận thắng thảm. Nhưng lý trí nói cho hắn biết còn chưa đến thời điểm. Bây giờ vừa mới lên núi không lâu, phía sau đường còn dài, chính cần tử sĩ bảo hộ an toàn của hắn, như hiện tại dùng, vậy thì phải trước giờ rời khỏi. Hắn không cam tâm. Huống chi, đối phương trận doanh còn có Vụ Vân lâu cùng Đông Phương Thế gia tử sĩ, cho dù thật động thủ cũng chưa chắc có bao nhiêu chiến quả. Hiện tại chỉ có thể nhẫn. Ngay tại lúc Tây Môn Cầm đè xuống trong lòng sát ý, sắp quay người thối lui lúc, nhưng lại bị quát bảo ngừng lại. Chấm đã, ta để các ngươi đi rồi sao? Tây Môn Cầm trong lòng một sợ, vội vàng ra vẻ chấn định một chút nhìn về phía hai tay ôm ngực thanh niên áo trắng, tiền bối còn có gì chỉ giáo? Hòa Tam ý vị thâm trường nói, đa tạ ngươi dọc theo con đường này dẫn tới nhiều như vậy táng hồn cho chúng ta giải buồn, cái kêu báo đáp thế nào ngươi đây, tiễn các ngươi lên đường làm sao? Chương 1662, Phá Ngọc Đoạt Bảo. Chương 1662, Phá Ngọc Đoạt Bảo. Nghe vậy, Tây Môn Cầm quá sợ hãi. Những việc này đối phương là làm sao mà biết được, các tử sĩ rõ ràng cũng làm rất bí mật, cũng không từng lộ diện, vốn nên thiên ý vô phùng mới đúng. Nhưng lúc này đã tới không kịp nghĩ sâu, hắn sắc mặt khó coi nói, tiền bối rốt cục muốn làm sao? Bây giờ thế nhưng tại Táng Thần Sơn, thần đạo không cho phép tồn tại, nếu là thật độc thủ, tiền bối sợ là thì không chiếm được tốt. Cho dù đồng quy vu tận cũng là chúng ta kiếm lớn. Tây Môn Cầm mở miệng uy hiếp. Hòa Tam cười nhạo một tiếng, cơ cơ ngón tay nói, đồng quy vu tận. Ngại quá, ngươi không có cơ hội này. Dứt lời, hắn đưa tay một nắm. Tây Môn Cầm sau lưng hơn 10 tên tử sĩ thân thể đột nhiên trở nên mà mẹo, lật gấp, nương theo lấy trận trận rợn người tiếng xương nứt cùng tiếng kêu thảm thiết, đều là chậm rãi biến thành từng cái biến dị, đoạn tuyệt sức sống. Mà ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Gặp tình hình này, Tây Môn Cầm kinh hãi muốn tuyệt, sợ tới mức mặt không có chút máu, toàn thân run rẩy, "Ngươi, tu vi của ngươi vì sao không bị hạn chế?" Dưới tay hắn những thứ này tử sĩ tuy nói đều bị áp chế tu vi, nhưng cũng chỉ là qua loa trượt xuống thần đạo, đây tầm thường cựu giai đỉnh phong có thể mạnh hơn nhiều lắm. Theo lý thuyết đây đã là có thể đi vào Táng Thần Sơn cực hạn, lại nhiều một tơ một hào đều không được. Có thể cho dù như vậy, đối phương vẫn như cũ năng lực dễ như trở bàn tay sắp chết sĩ nhóm tiện tay bóp chết, đó chỉ có thể nói trước mặt nam tử căn bản cũng không từng ngã xuống thần đạo. Không, điều đó không có khả năng. Này Táng Thần Sơn bên trong có quy tắc chôn vùi thần đạo là mọi người đều biết sự tình, ngay cả giới chủ cũng không ngoại lệ, ngươi lại như thế nào năng lực tránh được? Tây Môn Cầm mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, trong lòng sợ hãi làm cho hắn cuồng loạn hô to. Hòa Tam nhún vai một cái nói, vẫn là câu nói kia, người không được, đừng trách đường bất bình. Bọn hắn không được là bọn hắn đạo hạnh chưa đủ, cùng ta có liên căn gì? Ngươi đầu cầu mệnh này, lưu lại đi. Hồng Vân Tông mọi người rời khỏi phát hiện cổ binh nơi, lại hướng về trên núi đi rồi tốt một đoạn. Hồng Y thiếu nữ đột nhiên ngừng chân, giật mình nói, ta nghĩ đến nham mãng trên người loại đó cổ quái khí tức là cái gì rồi, là sát khí. Tên kia nhất định là hoặc có tâm hoặc vô tình luyện hóa rồi bộ phận sát khí, mới biết tu vi phóng đại, thì bởi vậy bị lạc tâm tính, trở nên khát máu yêu sát. Nghe nói lời ấy, tùy hành đám người hầu không khỏi nhìn nhau nhìn, ánh mắt bên trong toát ra mờ mịt. Trong đó cầm đầu lão giả kia nói, tiểu chủ nhân tại sao lại đột nhiên nói như vậy? Lão hủ còn nhớ mới vừa vào Táng Thần Sơn lúc, chúng ta liền từng nghiên cứu qua nơi đây sát khí, tuy nói hung tính so với ngoại giới đã yếu bất rất nhiều, nhưng nói có thể đem luyện hóa cũng có chút tiên phương giả đảm. Nói xong, hắn nắm vào trong hư không một cái, hút tới một sợi năng lượng màu xám ngưng tụ lòng bàn tay. Tiếp theo thử thôi phát pháp lực và dung hợp, có thể kết quả chính là pháp lực bị thôn vệ làm hao mòn, dần dần đồng hóa là không khác chút nào sát khí. Bá đạo như vậy cuồng bạo vật nếu là thu nạp nhập thể nội, chỉ sợ nhục thân cùng thần hồn cũng phải bị ăn mòn, làm sao đến luyện hóa lý lẽ? Hồng Y thiếu nữ lắc lắc đầu nói, ta chỉ cũng không phải rời rạc bên ngoài những thứ này, mà là tại này Táng Thần Sơn trên có thể tồn tại một loại tính chất tương đối ôn hòa, có thể bị luyện hóa sát khí. Lúc trước nham mãng cùng người đại chiến lúc, ta liền lưu tâm quan sát qua, quanh người hắn như ẩn như hiện loại đó pháp lực màu xám tựa hồ là trước kia chưa từng thấy qua năng lượng, xen vào thiên địa linh khí cùng sát khí trong lúc đó. Vị này Hồng Y tiểu chủ tuy nói có chút năng lượng, không coi ai ra gì, nhưng vừa có thể trở thành Hồng Vân Tông chi chủ thân truyền đệ tử tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Chính là khác hẳn với thường cảm giác con người lực. Ồ, lại có việc này. Đám người hầu trong lòng hơi kinh, bọn hắn cũng biết rõ nhà mình tiểu chủ nhân năng lực, cho nên đối với cái này cũng so với để tin phục. Chẳng qua đã có tên người hầu đưa ra nghi vấn, nhưng vấn đề là bây giờ nham mãng đã chết, chúng ta lại nên đi nơi nào tìm loại đó có thể bị luyện hóa sát khí đấy? Hồng Y thiếu nữ ngẩng đầu nhìn về phía chỗ càng cao hơn, như có điều suy nghĩ nói, ta nhớ được nham mãng tựa hồ là trên dưới núi tới, có lẽ lại sau này đi một chút liền sẽ có đáp án. Bên kia, giải quyết hết Tây Môn Cầm cái phiền phức này, Hỏa Tam một đoàn người liền bắt đầu nghiên cứu lên Ngọc Phong cùng cổ binh. Thứ này đến tột cùng đến từ niên đại nào đấy? Nhìn nó bên trên minh văn, không giống như là chúng ta hiện nay tất cả ký tự, tất cả đều nhận không ra, tất nhiên cũng có thể đây chỉ là nào đó chú ấn. Rốt cuộc bản nguyên thế giới mặc dù đại, nhưng chữ viết lại là thống nhất theo tin đồn, là khai thiên tích địa những người mở đường sáng tạo, đến nay còn tại tiếp tục sử dụng. Vậy mọi người nói, này có phải hay không là đến từ bản nguyên thế giới bên ngoài? Là kia phương tiểu thế giới siêu thoát giả đại năng bản mệnh đạo binh?
Ừm, thì không phải là không được.
Mọi người lao nhau, tràn đầy phấn khởi suy đoán ngọc bên trong cổ binh lai lịch. Có thể Bắc Minh đỉnh cùng Nam Cung Kính lại vô tâm ở đây, hai người còn chưa theo vừa rồi trong lúc khiếp sợ đi ra, ngay tại nơi xa nét mặt đặc sắc quan sát đến người nào đó.
Kính huynh, ngươi nói vị đại nhân kia đến tột cùng là lai lịch gì, sẽ không phải là một vị nào đó làm người khiêm tốn, bất thế gia giới chủ đại năng đi.
Trải qua vừa nãy một màn kia, hắn đã không còn dám có mảy may lòng khinh thường. Buồn cười hắn lúc trước còn từng đúng Diễm đại nhân sinh nghi, cho rằng người ta là không biết trời cao đất rộng cuồng bội chi đồ, bây giờ nghĩ đến thực sự là hổ thẹn không thôi. Chẳng thể trách tôn huynh sẽ có như vậy biến thái thực lực, năng lực càng lớn cảnh giới mà chiến, nguyên lai là danh sư xuất cao đồ, nhất mạch tương thừa bá đạo ngang ngược. Nam Cung Kính cười khổ lắc đầu, khó mà nói à, ta từng nghe nói, liền xem như giới chủ đại năng, đối với này Táng Thần Sơn cũng là kính nhi viễn chi. Nhưng mà vị này đang ở nơi đây lại tựa hồ như không bị ảnh hưởng chút nào, rất khó cảnh giới của hắn cao bao nhiêu. Có thể trên đời này cũng sẽ có chút có thể dùng tại ứng đối nơi đây quy tắc huyền diệu pháp môn đi. Đối với cuối cùng một loại suy đoán, Bác Minh Đình ngược lại là càng nhiều mấy phần tin phục. Rốt cuộc chỉ dựa vào cảnh giới vượt trên Táng Thần Sơn trên quy tắc quá mức huyền huyễn, tối thiểu tại trong sự nhận thức của hắn, giới chủ còn cũng không thể làm được. Được rồi, không cần xoắn suýt những thứ này, loại kia cấp độ sự tình há lại người ta bực này tôn kép năng lực suy tính, dưới mắt hay là nghĩ làm sao theo Táng Thần Thượng nhiều đụng chút ít cơ duyên đi.
Bác Minh Đình thở dài, tự rêu cười nói, thì hai ta này thân thế, nếu không chính mình thống nhất, ở trong tộc sợ là rất khó ra mặt a.
Cách Ngọc Phong, mọi người nghiên cứu hồi lâu, đều không có nhìn ra cái như thế về sau, thế là Hỏa Tam đề nghị, còn không bằng mở ra xem xét.
Đông Phương Ngạo Thiên có chút lo lắng nói, Diễm đại nhân, tùy tiện đem nó mở ra, có thể hay không bởi vì không để cho tại một phương này mà bị ma diệt thần đạo a?
Nếu là làm bị thương cái này khó được vô khuyết cổ binh sẽ không tốt.
Ừm, ngươi nói rất có lý.
Hỏa Tam rất tán thành gật đầu, lập tức đưa tay đánh cái búng tay, một đạo kết giới trong nháy mắt mở ra.
Trong lúc nhất thời, mọi người nhất thời cảm giác trên người áp lực giảm nhiều, loại đó bị sát khí ăn mòn phòng không còn sót lại chút gì.
Liên phản phất đột nhiên về tới sinh mệnh nơi giống như. Nhưng bọn hắn còn đến không kịp ngạc nhiên, liền gặp được túi kia bọc lấy tháp trạng cổ binh ngọc thạch đã bị Diễm đại nhân cắt đầu hũ bình thường rạch ra.
Một cỗ bao hàm khí tức của thời gian năng lượng trong nháy mắt phun ra ngoài, khiến người ta cảm thấy nói không nên lời lạ lắm.
Dường như căn bản không thuộc về thời đại này.
Chương 1663, thời cổ linh khí.
Chương 1663, thời cổ linh khí.
Đây là
linh khí.
Cảm thụ lấy quanh mình tràn ngập nồng đậm lại tinh thuần năng lượng thiên địa, mọi người cảm giác thể xác tinh thần sảng khoái đồng thời, lại không khỏi kinh ngạc. Những thiên địa này năng lượng để bọn hắn cực kỳ lạ lẫm. Nói là linh khí nhưng cảm giác cùng thường ngày những kia có chỗ khác nhau, nói không phải linh khí nhưng lại có thể thuận lợi thu nạp nhập thể, tràn đầy bản thân, tăng tiến tu vi. Rất là kỳ lạ. Lẽ nào đây cũng là viễn cổ thời kỳ thượng cổ linh khí, cùng hiện nay vốn là có chỗ khác biệt.
Đông Phương Ngạo Thiên như thế làm ra lớn gan suy đoán.
Cái này,
chúng người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều là tràn đầy lộ ra vẻ mờ mịt.
Bởi vì này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Cho dù ở đây người không thiếu có nhà giàu có đại tộc chi tử đệ, đối với cổ kim tình báo không nói hiểu rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng có thể biết cái khoảng. Nhưng mà đối với theo trước mặt ngọc này phong bên trong chạy ra kỳ lạ linh khí lại là thật chưa từng nghe thấy.
Đông Phương Ngạo Thiên nhìn về phía Thẩm Yến, làm nghe vụ vân lâu thu nạp thế gian tình báo, thiên hạ vô song, không biết ngươi từng từ mỗi bộ cổ tịch trên thấy qua đôi câu vài lời.
Những người còn lại cũng đầy tâm chờ mong nhìn qua, bọn hắn đối với cái này đồng dạng tin phục.
Có thể Thẩm Yến cuối cùng là cười khổ lắc đầu nói, nhường các vị thất vọng rồi, Thẩm Mỗ cũng giống vậy, đúng tiểu này lạ lẫm năng lượng thiên địa hoàn toàn không biết. Tất nhiên hắn chỉ nói chính mình, về phần vụ vân lâu có hay không có tương quan ghi chép vẫn còn không cách nào xác định. Rốt cuộc địa vị hắn có hạn, còn không cách nào đạt được đầy đủ quyền hạn tìm đọc trong lầu tình báo, huống chi còn từng bị giáng chức ngàn năm, vừa mới trở về. Giả sử đây thật là viễn cổ linh khí, kia lại phải là tồn tại ở cỡ nào xa xưa niên đại.
Đông Phương Ngạo Tình kinh hãi được gương mặt xinh đẹp thất sắc.
Thần giai tu sĩ tuổi thọ đã dài đằng đẵng, thần nhất liền có thể sống qua 10 vạn xuân thu, thần nhị tuổi thọ mấy chục vạn thậm chí trên trăm vạn năm, thần tam càng là hơn năng lực vì thủ đoạn thông thiên diên thọ chi ngàn vạn năm trở lên. Năm tháng đối với thần giai mà nói thì dường như mất đi ý nghĩa, chớ đừng nói chi là trường sinh trường tồn, tuổi thọ vô hạn giới chủ đại năng.
Có thể coi là như thế, ta thì từ trước đến giờ không có nghe vị kia lão tổ nói lên, này linh khí trong thiên địa từng có như thế biến hóa rõ ràng.
Nàng là nhà của Đông Phương thế gia chủ dòng chính trưởng tôn nữ, là trong tộc hàng thật giá thật hòn ngọc quý trên tay, càng bởi vì hơn người tiên phú thâm thụ các lão tổ yêu thương. Cho nên nàng từ nhỏ nghe được truyền thuyết, kỳ nhân dị sự tự nhiên xa phi thường người có thể so sánh.
Điểm này, thậm chí ngay cả ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh trưởng Đông Phương Ngạo Thiên cũng không sánh nổi.
Nhưng dù cho như thế, nhưng như cũng chưa từng nghe nói tới mảy may về này viễn cổ linh khí thông tin, thật nhưng nói là hoàn toàn không biết gì cả.
Không có đầu mối phía dưới, bọn tiểu bối không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về Diễm đại nhân, chỉ mong vị này tu vi sâu không lường được đại lão có thể cho ra giải đáp.
Hòa Tam cũng không biết, liền thuận miệng phán đoán, có thể.
Ách, thật lâu trước kia thiên địa từng xảy ra kinh hãi, người trong quá khứ đều đã chết, ngay cả tồn tại qua dấu vết đều bị xóa đi. Cho nên cho dù linh khí này từng có biến hóa nghiêng trời lệch đất thì không bị người ta biết chứ sao.
Đối với này quá đáng thái quá giải thích, bọn tiểu bối đều là cười một tiếng mà qua, cho rằng đây là Diễm đại nhân nói đùa, cũng không để vào trong lòng. bọn hắn tình nguyện tin tưởng Ngọc Phong bên trong lộ ra kỳ dị năng lượng thiên địa là cổ nhân vì nào đó thủ pháp luyện chế mà thành, dùng để phụ trợ tu hành. Chỉ có Hồ Ly nghe xong cẩn thận cân nhắc, cho rằng này dường như có chút ít có thể. Ta nhìn xem chúng ta thì chớ đoán mò, về này đặc thù linh khí lai lịch sau này hay nói, không bằng mượn trước này xung kích một chút tu vi làm sao? Thẩm Yến đề nghị. Không biết sao, thân ở tại cố này tinh thuần năng lượng bao khỏa bên trong, cái kia vừa mới đột phá không lâu cảnh giới lại có rồi tấn thăng dấu hiệu. Hắn không muốn bỏ qua lần này cơ hội tốt. Rốt cuộc tu hành hoang phế ngàn năm, hắn đã bị Thẩm Hồng kéo xuống quá nhiều, lần sau gặp mặt hắn nghĩ dựa vào bản thân đem hắn đánh bại, mà không phải dựa vào người khác biệt thủ. Chỉ là hắn không biết, về sau sợ là rốt cuộc không có cơ hội nhìn thấy Thẩm Hồng rồi, bởi vì hắn vị kia tốt huynh trưởng đã không may đến gặp xét đánh rồi. Ừm, Thẩm huynh ý tưởng này không tệ. Đông Phương Ngạo Thiên rất tán thành gật đầu. Bây giờ tu vi của hắn còn tại cửu giai hậu kỳ, cho dù còn trong Táng Thần Sơn thì có không nhỏ có thể chỗ tăng lên, sẽ không bị quy tắc bài xích. Giả sử có thể đột phá cửu giai đỉnh phong, kia tại đây dường như có thể đi ngang. Chỉ cần khắc dẫn tới người bên ngoài ra tử sĩ nhằm vào. Thế là ăn nhịp với nhau, mọi người liền ngay tại chỗ ngồi xuống, thổ nạp tu hành, làm hết sức tràn đầy bản thân, để có đầy đủ lực lượng phá cảnh. May mà bọn hắn thì không cần lo lắng sói nhiều thì ít, dưới mắt những thứ này linh khí còn đủ nồng đậm, là đủ. Chẳng qua, mỗi chùm ăn hàng cùng các tử sĩ lại đối với mấy cái này linh khí không có gì ý nghĩ, cái trước có phải không mạnh, hắn thì là không dám. Rốt cuộc các tử sĩ vốn là áp chế tu vi mới tiến nhập Táng Thần Sơn, nếu vì thèm muốn chút điểm tiến cảnh tu vi mà làm hư đại sự sẽ không tốt. Tử sĩ tất nhiên không sợ chết, nhưng cũng sợ chết vô ích. Kết giới bên ngoài, có mấy phe nhân mã tặc tâm bất tử, đúng kia thần bí vô khuyết cổ binh vẫn ôm lấy ngấp nghé chi ý nghĩ, cho nên liền âm thầm liên hợp sau đi mà quay lại. Trong đó liền bao gồm đoạn cảnh đỉnh, đoạn cảnh đại minh đệ. Tất nhiên, cho dù bọn hắn nhân viên quá nhiều thì vẫn như cũ khó tránh khỏi e ngại kia một người một kiếm chi uy, vì vậy chính nút trong bóng tối, quan sát từ đằng xa. Bọn hắn khí tức đã hoàn toàn biến mất rồi, chắc là có chỗ phòng bị, ở chung quanh thiết trí kết giới, cho nên mới chỉ có thể nhìn thấy lại không cách nào thần thức khóa chặt. Một tên đầu đầy tóc lam quý khí công tử nói, bởi vì sợ tu công pháp duyên cớ, hắn cảm giác lực khác hẳn với thường nhân, liền tự đề cử mình cầm cố trinh sát. Giang công tử, nghe nói quý tông nhu thủy kiếm ý có thể thẩm thấu vật vật, giết người ở vô hình, không biết có thể hay không thừa dịp bọn hắn tu hành thả lỏng cảnh giác lúc cho. Một tên thân mang xanh biếc váy dài nữ tử hời hợt làm ra cắt cổ thủ thế, bởi vì cái gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà, không ngoài như vậy. Không thể. Đoạn cảnh đỉnh vội vàng ngăn cả nói, mọi người thấy tên kia nằm ở trên đá lớn không có việc gì nam tử không? Đó mới là đoàn người này bên trong người mạnh nhất, chắc hẳn kết giới chính là hắn bố trí một khi đánh cổ động rắn sợ rằng sẽ rước lấy đại phiền toái. Nghe vậy, mọi người đều là giật mình. Lẽ nào người này so với cái kia tử sĩ, so với kia nữ tử váy trắng còn mạnh hơn? Ừm. Đoạn cảnh đỉnh, đoạn cảnh đài đều là sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái. Chẳng qua này huynh đệ hai người lại là ăn ý đều không có đem sự việc nói rõ ràng, sợ đem mọi người dọa chạy, vì cha báo thủ kế hoạch ngâm nước nóng. Rốt cuộc tiện tay liền có thể xóa bỏ thần nhị đỉnh phong, cũng năng lực tùy tiện hủy đi thần tam đỉnh phong một bộ hóa thân cũng thực kinh khủng chút ít. Cho dù có Táng Thần Sơn quy tắc hạn chế cũng đủ làm cho người bởi vì sợ hãi mà tranh chiến. Cái kia không biết đoàn huynh có ý nghĩ gì. Tóc lam công tử cùng bích váy nữ tử bọn người là trông lại. Đoạn cảnh đỉnh trầm ngâm nói, chúng ta trước tiên có thể dẫn tới hàng loạt táng hồn thu hút bọn hắn chú ý, sau đó các phái một tên tử sĩ đem nam tử kia dẫn ra, từng cặp. Về phần còn lại chúng ta sẽ chậm chậm cùng nhau. Mặc dù hắn cấp thiết muốn báo thù, nhưng chỉ vì thế liền dùng đi chính mình mang tới tất cả tử sĩ, kia phía sau đường thế tất thì đi không nổi nữa. Bởi vậy thì mượn vô quyết cổ binh cớ, dù dô đến rồi một bang khổ lực. Chương 1664, mượn đao giết người, phản bị hắn hại. Chương 1664, mượn đao giết người, phản bị hắn hại. Nghe xong đoạn cảnh đỉnh kế hoạch, mọi người qua lại quan sát, đều không có ý kiến. Các phương tùy hành tử sĩ không phải số ít, với lại vốn là muốn tại thích hợp lúc ném ra ngoài đi dưới mắt chỉ dùng một có thể đọ sức một lần lĩnh hội vô quyết cổ binh cơ hội, nhìn lên tới cũng không tính thua thiệt. Tất nhiên, đây là bọn hắn cũng không hiểu rõ đoạn gia cùng đối phương thù hận điều kiện tiên quyết. Nói tốt liền làm. Tất nhiên mọi người ý kiến đạt thành nhất trí, liền ngay lập tức bắt đầu rồi hành động. Tại đoạn cảnh đỉnh an bài xuống, các phương nhân mã phân công hợp tác, một bên lên núi thu hút táng hồn, một phương khác người tại tiếp tục lưu thủ. Hắn lưu thủ đồng thời vẫn không quên ở chung quanh bố trí trận văn, chỉ đợi các tử sĩ đem đối phương mạnh nhất kia thanh niên nam tử dẫn đi, liền lập tức mở ra đại trận. Đến lúc đó ha không thì bắt rùa trong hũ. Nhưng mà thế sự luôn luôn người tính không bằng trời tính, đi thu hút táng hồn một đội người còn chưa có trở lại, đối phương che lấp khí tức kết giới liền rút lui. Cái này cũng thì mang ý nghĩa xa xa tính toán mấy người đã thổ nạp tu hành kết thúc. Chết tiệt Thiên Hà Kiếm Tông những tên kia sao còn chưa quay về, đi dẫn cái táng hồn cũng chậm như vậy, thực sự là rác rưởi một tổ. Thân mang bích váy áo xanh lục nữ tử nhịn không được mắng, lại không chút nào lưu khẩu đức. Anh em nhà họ Đoàn tuy nói ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng khẩn trương nôn nóng vô cùng, kia nắm chắc thành quyền trong lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi. Có thể thành công hay không báo được thủ cha liền ở đây giơ lên, một khi bỏ lỡ, phía sau sợ khó tìm nữa thời cơ lợi dụng. Còn nữa, anh em nhà họ Đoàn vô cùng rõ ràng, đối phương cái kia tên là Diễm Cường giả tu vi là thật quá mức khủng bố, đến nay không biết hắn chân thực cảnh giới làm sao. Có thể cũng chỉ có mượn nhờ Táng Thần Sơn quy tắc áp chế mới có thể đem nó bắn bị thương thậm chí tiêu diệt. Đến rồi. Nôn nóng chờ đợi trong đám người, không biết là ai hô một câu. Sau đó mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía trên núi, liền nhìn thấy xa xa đang có một cái màu xám dòng lũ lao nhanh mà đến, chính như thiên buộc bay tiết mà xuống. Chứng kiến thấy người đều bị nẹn họng nhìn chân chối. Ông trời của ta. đám người kia đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, lẽ nào là đem tất cả Táng Thần Sơn toàn bộ vong hồn cũng dẫn đã tới sao? Ta xem bọn hắn rõ ràng là nghĩ liên quan chúng ta cùng chôn cùng ở đây. Tạm thời liên hợp lại cùng nhau các lộ tu sĩ cũng hoảng, trong đám người không khỏi dẫn tới rối loạn tư mừng. Mọi người khác loạn, cũng bình tĩnh. Đoạn Cảnh Đình mở miệng quát bảo ngưng lại nói, Táng hồn tới nhiều không hẳn là xấu chuyện, nói không chính xác những thứ này Táng hồn là có thể đem bọn hắn thu hết nhặt, đến lúc đó chúng ta một mực ngư ông đắc lợi thuận tiện. Bây giờ chúng ta đang Táng hồn nhóm xuống núi phải qua đường, mọi người trước tiên cần phải tìm địa phương trốn đi, nếu không thế tất đứng núi chịu sào. Nghe vậy, mọi người đều là cảm thấy có lý, nhiều như vậy Táng hồn cùng xuống một lúc, có thể đánh chết sĩ đều không cần ra là có thể đem đối phương giải quyết. Nghĩ rõ ràng điểm này, bọn hắn liền bình phục rất nhiều, lập tức các hiện thần thông tìm địa phương ẩn nút tị nạn. May mắn, Táng hồn linh trí cũng không cao, đều là lướt qua bọn hắn thẳng đến một cái khác người đi đường mà đi. Chỉ có lúc trước đi thu hút Táng hồn đội nhân mã kia, dựa theo giao ước ám hiệu tìm đến. Giang Nhiễm, ngươi điên rồi phải không? Dẫn tới nhiều như vậy Táng hồn, là muốn cho cô nãi nãi cùng ngươi cùng nhau chôn cùng không? Thấy một lần tóc lam công tử dẫn người trở về, bích váy nữ tử thì hùng hùng hổ hổ xông lên trước chất vấn. Nhưng ai biết sau một khắc, tóc lam công tử đúng là đột nhiên ra tay, cầm một cái chế trụ rồi bích váy nữ tử cổ họng, đem nó nhắc tới cách mặt đất. Thấy thế, đám người kinh hãi. Giang huynh, mau buông ra nàng, không muốn lên nội chiến. Đoạn Cảnh Đình vội vàng hét lớn, sợ tạm thời bởi vì lợi ích kết thành liên minh vì vậy mà sụp đổ. Giang Nhiễm tiểu tặc, ngươi dám? Nếu là làm bị thương nhà ta tiểu chủ nhân, ta Vạn Độc Cốc cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Cung bích váy nữ tử người đồng tông càng là hơn mở miệng cảnh cáo, từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nhưng mà cái kia tên là Giang Nhiễm tóc lam công tử không những không trả lời, ngược lại còn nết miệng lên, lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Đồng thời, hắn đôi kia mang tính tiêu chí thủy lam song đồng, lại chậm rãi lộ sắc thành xám nhạt chi sắc. Cơ mờ nở. Đây là cái nào xòa điệu thọc Táng hồn ổ, sao trêu ra đến như vậy nhiều? Mới vừa từ trong tu hành thức tỉnh, Đại Hắc Nhu còn chưa kịp tập trung tinh thần liền thấy hàng loạt Táng hồn đánh tới chớp nhoáng, không chịu được phát nổ nói tục. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội, nhìn tới chúng ta hay là sơ suất quá. Đông Vương Ngạo Thiên sắc mặt nghiêm trọng, không còn nghi ngờ gì nữa đã đoán được đây là có người giở trò. Cổ binh tới tay sau bọn hắn thì tại chỗ linh hội trong đó huyền bí, vẫn luôn chưa từng động tới vị trí, này không bị người mưu hại trên mới là lạ. Sớm biết tìm chỗ bí ẩn tốt. Có thể hỏa tam lại là vẻ mặt không có vấn đề nói, hại, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, các ngươi cả đám đều có chỗ đột phá, dùng những thứ này Táng hồn đến vững chắc củng cố tu vi ha không vừa bạn. Cái này, Thơ Biến, Liễu Mộ Bạch, Đông Phương Gia huynh muội đám người mặt lộ vẻ khó xử. Nếu nói hướng trước đó như thế, đến cái 1800 tương đương với tu sĩ hạ tầng giai, hoặc là trung tam giai Táng hồn, dùng để củng cố tu vi ngược lại cũng được. Dù là số lượng lại nhiều mấy lần cũng không sao. Nhưng trước mắt này nhiều đâu chỉ gấp 10, mấy chục hơn trăm lần chỉ sợ cũng không chỉ. Mấu chốt là, trước mặt khí thế hùng hổ mà đến những thứ này Táng hồn, không chỉ số lượng khổng lồ, với lại cấp độ cũng đều không thấp, thượng tam giai đã không phải số ít. Thậm chí, kia màu xám dòng lũ bên trong còn loáng thoáng truyền ra mấy đạo dị thường ngang ngược khí tức, hơn phân nửa khoảng cách thần giai cũng không xa. Táng hồn tại Táng Thần Sơn vốn là có tự nhiên ưu thế, có thể trầm ngâm đạo mà không bị hạn chế, như thật giao phong bức hỏa, không gây tổn hại mấy tên tử sĩ sợ không qua được rồi. Dường như nhìn ra bọn tiểu bối trong lòng lo lắng, hồ ly rút kiếm mà ra, việc nhân đức không nhường ai nói, kia mấy cái lớn thì giao cho ta đến rồi, còn lại những kia, các ngươi lẫn nhau trông nom điểm liền đủ để ứng phó. Không được, Ly tỷ tỷ, vậy quá nguy hiểm. Đông Phương Ngạo Tình ngăn cả nói, mấy cái kia chỉ sợ đã đụng chạm đến rồi thần đạo, chiến lực không hề tầm thường, ta nhìn xem hay là giao cho tử sĩ đối phó đi. Dứt lời, Đông Phương Thế Gia tử sĩ nhóm tập thể tiến lên một bước, dứt khoát kiên quyết. Thẩm Trường không bồi dưỡng thân tín cũng là như thế, bởi vì này chính là bọn hắn số mệnh, càng là hơn chỗ chức trách. Hồ Ly cười một tiếng nói, yên tâm đi, ta không có việc gì. Có lẽ là các ngươi cảnh giới không đến chưa từng phát giác, kỳ thực đang thu nạp rồi những kia ngọc bên trong linh khí sau đó, quy tắc của nơi này đúng thần đạo áp chế liền không còn như bắt đầu như vậy hà khắc rồi. Hồ Ly nhìn về phía kiếm trong tay, tam xích băng phong trên giường như nhiều chút ít trước kia chưa bao giờ có đồ vật, là nàng vừa mới ngưng tụ thần đạo số hình. Chương 1665, Táng Hồn Vương chương 1665, Táng Hồn Vương lao nhanh xuống núi màu xám dòng lũ, mênh mông của quận, thanh thế kinh thiên. Trên đó, mấy đạo hôi vụ ngưng tụ thành thân ảnh, liền giống như thượng vị giả giống như ở trên cao nhìn xuống, xem xét và hắn Táng Hồn có rõ ràng khác nhau. Năm tháng dài đằng đẵng tẩy lễ bên trong, có thể bọn hắn không còn chỉ có ăn cùng tranh đấu nguyên thủy bản năng, dần dần khai hóa ra không kém ai linh trí. Bọn hắn đều là Táng Hồn bên trong vương giả, đã có gần như ngoại giới thần giai tu sĩ không tầm thường chiến lực. Thỏa thích thôn phệ đi, chúng tiểu nhân. Hút khô những thứ này kẻ ngoại lai, đồng hóa thần hồn của bọn hắn, vì trợ là vương sớm ngày thoát ly này u ám lồng giam, quân lâm thiên hạ. Ha 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 ha. Một tôn Táng Hồn Vương ngửa mặt lên trời cười như điên, trầm thấp thu kịch âm thanh còn muốn vượt trên dưới chân thiên quân vạn mã lao nhanh. Hắn có giống như cột điện hùng vĩ thân thể, trường một khỏa tương tự giao long đầu lâu, mặc dù thấy không rõ ngũ quan, lại năng lực mơ hồ nhìn ra kia đối hiện ra lục quang hai mắt, cùng với làm cản khép mở giữ tận miệng lớn. Ngốc đại cá tử, ngươi này ngu ngốc nhỏ giọng một chút. Một tên khác thân hình tương đối đơn bạc, thân thể càng tiếp cận thường nhân Táng Hồn Vương khiển trách gì nói. Nếu là đem những này con mồi dọa chạy, nhìn xem bản vương nhất định không tha cho ngươi. Đầu thuông luồng Táng Hồn Vương không đồng ý hừ lạnh một tiếng, bị ta theo dõi, bọn hắn còn có thể chạy chỗ nào, sớm muộn gì đều phải là của ta huyết thực. Hắn quay đầu nhìn về hình người đồng loại, ngược lại là ngươi, dám quát lớn ta, coi chừng tại hưởng dụng những kia con mồi trước đó, ta trước thu thập ngươi. Hắn không sợ chút nào, cười khẩy nói, được, bản vương phụng đổi tới cùng. Những thứ này táng hồn vương mặc dù khai hóa rồi linh trí, nhưng thực chất bên trong khát máu hiếu chiến lại vẫn tồn tại như cũ, chém giết lẫn nhau thôn vệ sự tình cũng không hiếm thấy. Cũng chớ ồn ào. Một tôn táng hồn vương phát ra nữ tử âm nhu âm thanh, quát bảo ngưng lại nói. Hạ biên có mấy cái con mồi phẩm chất không hề tầm thường, đều là muốn tiến cống cho Tả quân như bởi vì nội đấu mà có chỗ sơ suất, bắt các ngươi là hỏi. Nghe xong Tả quân tên, lúc trước đã kiếm bạt nỗ trương hai đại táng hồn vương lập tức hành quân lặng lẽ. Ở phía này táng hồn chúa tể thế giới, muốn so nhân gian càng tin phụng cường giả vi tôn tiêu chuẩn, phàm là có can đảm người khiêu chiến, chỉ có tan thành mây khói. Nữ tính táng hồn vương tiếp tục nói, bây giờ Tả quân đã đến tu vi đột phá thời kỳ mấu chốt, hai người các ngươi tốt nhất yên tĩnh điểm. Nếu không Tả quân nếu là trách tội xuống, các ngươi biết hậu quả. Đầu thôn luồng táng hồn vương cười ha hả hướng nữ tính táng hồn vương bên cạnh đụng đụng, không để ý đối phương ánh mắt chán ghét, lấy lòng nói, toàn bộ dựa vào mị cơ tiểu bội nhắc nhở của ngươi, ta giả giao mới không có phạm sai lầm, nếu không lần này sợ là thật khó trốn Tả quân đại nhân nghiêm trị rồi, hắc hắc. Hán vô ngực nói, ta giả giao bảo đảm, lần này được chia con mồi tặng cho tiểu mỗi ngươi, giúp ngươi một tay, đi theo Tả quân một đạo thoát ly khổ hải. Được gọi là mị cơ nữ tính táng hồn vương thở dài, muốn ra ngoài nào có đơn giản như vậy, mạnh như Tả quân, chuẩn bị nhiều năm như vậy, bây giờ vẫn như cũ không có hoàn toàn chắc chắn đối kháng ngoại giới quy tắc bài xích. Rốt cuộc đây là hai phe thế giới khác nhau, liền như là bên ngoài những kia thần giai vào không được giống nhau. Qua loa trầm mặc, nàng tiếp tục nói, chẳng qua cũng sắp, đợi Tả quân luyện hóa rồi này một nhóm kẻ ngoại lai bản nguyên, cố gắng có thể thử xung kích một chút rồi. Nhìn qua hồ ly trên kiếm phong truyền đến cảm giác quen thuộc, các tử sĩ đều là kinh hãi. Cái này làm sao có khả năng? Nơi đây bài xích thần đạo, mảy may thì không để cho, ly đại nhân lại là làm sao có thể ngưng tụ ra? Bọn hắn vì bước vào táng thần sơn, hao tổn tâm cơ che lấp thần đạo, ôm quyết tâm quyết tử, chỉ đợi năng lực tại mấu chốt một khắc bộc phát, thay đổi chiến cuộc. Nhưng hôm nay đã thấy đến có người ở chỗ này đường hoàng tu ra hình thức ban đầu thần đạo mà không bị hạn chế, thế giới quan cũng gần như bị sụp đổ. Hồ ly thử giải thích nói, thần đạo sở dĩ ở chỗ này không bị cho phép, có thể chính là hai phe thiên địa quy tắc xung đột, tu vi càng cao càng bại xích. Mà mượn nhờ vừa rồi những kia năng lượng thiên địa vốn là thuộc về phương thế giới này, kết hợp với thể nội cố hữu pháp lực tu ra thần đạo, xen vào giữa hai bên, mới lừa gạt được nơi đây thiên địa quy tắc hạn chế. Hơi chút do dự, hồ ly lại tiếp lấy bổ sung, có thể còn cùng lúc trước luyện hóa những kia đặc thù sát khí liên quan đến. Rốt cuộc sát khí vốn là ngoại giới tất cả, vì năm tháng dài đằng đẵng luồn dần, mới dần dần tràn ngập tất cả táng thần sơn, cũng cùng nơi này linh khí kết hợp, tạo thành loại đó có thể luyện hóa đặc thù sát khí. Nghe được này, mọi người đều là trong lòng hơi kinh. Đông Phương Ngạo Thiên tiện tay hút tới một sợi sát khí, kinh ngạc nói, ly đại nhân ý tứ là, trong này thì trộn lẫn lấy lúc trước loại đó linh khí, nhưng vì sao một chút cũng không cảm giác được? Hồ ly thì tiện tay cướp lấy đến một sợi sát khí, quả thực có, chỉ là cực kỳ bé nhỏ, cho nên mới không cách nào cảm giác, chỉ có chạm đến thần đạo mới có thể phát giác. Ngoài ra, các ngươi sở dĩ cảm giác hiện trên táng thần sơn sát khí đây ngoại giới yếu, hẳn là kiểu này linh khí duyên cớ. Mà theo như đồn đại, mỗi lần táng thần sơn trên sát khí yếu bất cũng hẳn là loại đó linh khí đột nhiên gia tăng mà đưa đến, mãi đến khi lần nữa bị ngoại giới rót vào sát khí trung hòa mới dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Cái này, tiểu bối nghe được thực đang ở trong sương mù, các tử sĩ đồng dạng nhìn nhau sững sờ. Chỉ có Hỏa Tam cảm thấy tức phụ nhi những lời này có chút quen thuộc, nghĩ kỹ phía dưới, hình như là tới từ kiếp trước 9 năm giáo dục bắt buộc. Không tiếp tục để ý mọi người nghi ngờ nét mặt, hồ ly ngẩng đầu nhìn về phía tầng tầng hôi vụ che đậy dưới, xa xôi bên ngoài táng thần sơn đỉnh. Chỗ nào có thể chính là loại đó đặc thù năng lượng thiên địa đầu nguồn, thế tất yếu đi lên tìm tòi hư thực. Nhưng bây giờ thì còn muốn giải quyết những kia táng hồn. Đi thôi, đi giết thông quái. Dứt lời, hồ ly bước chân điểm nhẹ, dung thân hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, trực tiếp xông vào màu xám dòng lũ. Thẩm Yến Liêu Mộ Bạch Đông Phương Ngạo Thiên mấy người nhìn nhau nhìn, chợt thì không còn quá nhiều xoắn xuýt trong lòng hoài nghi, theo sát ly đại nhân mà đi. 300 mối vẫn không có cách giải, chẳng bằng trước nhận lấy đưa đến trước mắt cơ duyên. Không xuống 10 vạn táng hồn, nếu có thể đem toàn bộ chém giết, dùng cho cấp lấy chất dinh dưỡng bổ dưỡng bản thân, có thể còn không chỉ hướng Diễm đại nhân nói được như vậy vững chắc cảnh giới, chỉ sợ còn càng có tinh tiến. Đợi đại chiến hết sức căng thẳng, không có việc gì lại tâm lớn chùm ăn hàng thì là lấy ra vật bảo tháp cổ binh thưởng thức, có chút hăng hái cân nhắc. Hắn đem thần thức dò vào, thử đi khiêu khích kia đang đứng ở ngủ say bên trong một đạo tàn hồn. Chương 1666, bị để mắt tới hồ ly. Chương 1666, bị để mắt tới hồ ly. Hồ ly giết vào táng hồn đại quân. Nàng chém xuống một kiếm, băng hàn kiếm quang lịch màu xám dòng lũ tranh độ mà lên, những nơi đi qua, táng hồn đều bị băng phong, tiếp theo phá toái thành phấn mảnh. Cùng lúc đó, táng hồn chôn vùi sau loại đó đặc thù năng lượng cũng bị nàng thu nạp hơn phân nửa. Tất nhiên trong đó thì có bộ phận bị tới gần những kia may mắn trở về từ coi chết đồng loại tranh nhau thôn vệ, tiếp theo nhân họa đắc phúc, càng biến đổi mạnh. Nữ nhân này là ta, ai cũng không cho phép đoạn. Kia nữ tính táng hồn vương ánh mắt lửa nóng, gân cổ họng, âm thanh bén nhọn tuyên bố. Nàng để mắt tới là kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế, cùng với khiếp người tâm hồn hiểu điệu dáng người. Giả sử có thể đem cái này nhân tộc nữ tử bắt giữ đoạt xá, chiếm hữu sự hoàn mỹ tối ra, cố gắng Tả quân cũng không cần đối với mình cùng thường ngày như vậy không thèm liếc một cái. Ngoài ra hai tôn táng hồn vương cũng đồng dạng bị hồ ly mỹ mạo tin phục, không chịu được tán thưởng lên tiếng. Thật đẹp nhân tộc nữ tử, nếu có được chi, các ngươi dám? Nữ tính táng hồn vương mở miệng cảnh cáo nói, hai ngươi nghe kỹ, nữ nhân này là muốn hiến cho Tả quân đại nhân, ai như dám can đảm có mảy may ý nghĩ xấu, coi chừng hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nghe xong lời này, đầu thuần luồng táng hồn vương giống như giật điện đột nhiên một cái giật mình, ý nghĩ lập tức thì thanh tỉnh, thế là vội vàng bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Ta quân thứ gì đó hắn cũng không dám di chuyển. Mà kia hình thể càng tới gần tại thường nhân táng hồn vương thì khịt mũi coi thường, châm chọc khiêu khích nói, bị cơ, ta nhìn xem ngươi nghị hiến cho tả quân không phải nàng, mà là chính ngươi đi, ha ha. Nữ tính táng hồn vương thì không che che lấp lấp, không e rẻ nói, phải thì như thế nào, trừ ra bộ kia tối ra, so với chỉ là dị giới lâu nghĩ, tự nhiên là ta càng thích hợp phụng dưỡng tả quân đại nhân. Hình ngươi táng hồn vương như bay, từ chối cho ý kiến. Nữ tính táng hồn vương hừ lạnh một tiếng, không có tại cái đề tài này trải qua nhiều xoắn xuýt, lập tức thân hình khẽ động, liền túi xông về phía mình chọn chúng con mồi mà đi. Nhìn qua nàng vô cùng lo lắng rời đi, đầu thuồng luồng táng hồn vương lúc này mới nghĩ minh bạch qua đến, à, nguyên lai nàng là theo dõi người ta bộ kia tốt túi ra à, thật đúng là cái tên giàu hoạt. Hình người táng hồn vương khinh bị liếc qua bên cạnh phản ứng trì đội đồng bạn, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, xì, chính mình sao bày ra như thế hai cái đội bạn a một si mê tả quân mơ mộng hao huyền vọng tưởng nữ, một tứ chi phát triển ý nghĩ đơn giản ngốc đại khờ, quả thực không có một cái là bình thường. Lập tức hắn lắc đầu, tầm mắt hồi quy nguyên vị, nhìn về phía xa xa kia ngồi ở bên vách núi, chính luốt luốt một tôn tháp trạng đạo binh thanh niên áo trắng. Chẳng qua bộ này tốt túi ra ngược lại là rất thích hợp bản thân phải nghĩ biện pháp đoạt tới tay mới được. Lao nhanh xuống núi màu xám dòng lũ bên trong, mấy thân ảnh xuyên thẳng qua ở bên trong, đi ngược dòng nước, chính qua lại phối hợp tác chiến nhìn cùng nhau đi săn táng hồn đại quân. Đông Phương Ngạo Thiên tu vi đã đạt đến cựu giai đỉnh phong, gần so với ngưng tụ thần đạo sồ hình hồ ly yếu hơn một đường, cho nên năng lực như vào chỗ không người, tùy ý đồ sát. Tiếp theo là Bắc Minh Đình Nam Cung Kính hai người, đã tại cựu giai trung kỳ dừng lại thật lâu bọn hắn, lần này thì mượn nhờ cổ ngọc bên trong năng lượng thiên địa thành công đột phá. Táng hồn đại quân đối bọn họ mà nói, dường như đã mất bất luận cái gì cá thể tồn tại uy hiếp, còn nữa chính là Đông Phương Ngạo Tình cùng Thẩm Yến. Cái trước mới vừa vào cựu giai trung kỳ, cảnh giới còn không tính vững chắc, hắn thì đã lập bát giai tuyệt điên, khoảng cách phá cảnh liền chỉ còn kém nửa bước. Chẳng qua này hai chiến lược ngược lại là không kém nhiều, chỉ phải cẩn thận một chút, liền không có việc gì. Muốn nói thảm nhất còn phải là Đại Hắc Nưu cùng Liễu Mộ Bạch chuyện này đối với cá mẹ một lứa. Bọn hắn tất nhiên tu vi tiến bộ tương đối lớn, đã song song bước vào bát giai liệt kê, nhưng rốt cuộc chân thực cảnh giới bày ở kia, chiến lược là thật có hạn. Cho nên tại đi săn táng hồn lúc, nhất định phải né qua đối phương những tia cửu giai, nếu không thì bị kịch, sơ ý một chút liền có khả năng thân phận chuyển biến, chính mình ngược lại thành đưa tới cửa con mồi. Chẳng qua, trở lên tất cả mọi người, bọn hắn toàn lực chém giết đồng thời, thì tại liên tục không ngừng hút vào những tia bị trung hòa qua sát khí. Cảnh giới càng thêm lương thực, tu vi vững bước tăng lên. Chẳng biết lúc nào lên, hồ ly đã theo táng hồn trong đại quân nhảy ra, cầm kiếm đứng ở giữa không trung, là Đông Phương Ngạo Thiên Thẩm Yến đám người lực trận. Nàng bây giờ thần đạo sắp thành chưa thành, cảnh giới vi diệu, tiếp qua nhiều thu nạp năng lượng thiên địa đã hiệu dụng không lớn, mấu chốt ở chỗ cảm ngộ. Đồng thời thì tại cảnh giới kia ba con cường đại hơn táng hồn, với lại dường như đã có một con sông nàng đến rồi. Màu xám xương mù ngưng tụ thành trăm ngàn xiềng xích chớp mắt liền đến, đem hồ ly đoàn đoàn bao vây, đồng thời trong đó còn có mấy đầu đã hướng nàng thân thể lan tràn mà đi. Hồ ly sắc mặt không thay đổi, trường kiếm trong tay vung lên, rét lạnh kiếm khí trong nháy mắt đem kia mấy đầu xiềng xích phá hủy. Tiếp theo là tất cả có hôi vụ xiềng xích xen lẫn thành lồng giam, thì một đạo bị băng phong, tiếp theo từng khúc vỡ nát, hóa thành đầy trời bụi bặm. Quả nhiên có mấy phần câu chuyện thật, ha ha ha. Nữ tính táng hồn vương phát ra sắc nhọn khó nghe chói tai tiếng cười, ở trên cao nhìn xuống nói, bất quá, ngươi càng mạnh, bản vương thì càng cảm thấy hứng thú, chỉ có ngươi bộ thân thể này đầy đủ ưu tú, mới có tư cách hơn nhường bản dùng để phục thị ta quân bệ hạ nha. Ta quân. Nghe được xưng hô thế này, hồ ly mày liễu có hơi nhăn lại, thầm nghĩ đối phương nói tới vị kia chắc hẳn là trong táng hồn chiếm hữu địa vị vô cùng quan trọng. Đồng thời điểm này cũng có thể từ đối phương nói chuyện khẩu khí, cùng với sùng bái ánh mắt bên trong liền có thể chứng thực. Tốt, không cùng ngươi nhiều lời. Nữ tính táng hồn vương dần dần thu lại tiếng cười, bản vương đã không kịp chờ đợi muốn chiếm cứ ngươi cô này hoàn mỹ thể sắc rồi. Ngươi có thể còn phải cảm tạ bản vương thỏa mãn, gián tiếp phụng dưỡng tà quân bệ hạ, sẽ là ngươi đời này lớn nhất vinh quang. Dứt lời, cô kia có lồi có lõm, lại thấy không rõ diện mạo hôi vụ thân thể nhanh chóng bành trướng, đột nhiên hóa thành một tôn cao mấy chục trượng tự nhân. Sám đậm áo giáp từng khúc ngưng kết, mãi đến khi bao trùm toàn thân, ngay cả đầu lâu cũng không ngoại lệ. Cự nhân ầm vang rơi xuống, đất rung núi chuyển, không biết bao nhiêu táng hồn bị liên lụy, vẫn diệt hắn dưới chân, đồng thời cũng bị nàng hấp thụ, khí tức càng biến đổi mạnh. Tên là mị cơ nữ tính táng hồn vương tất nhiên coi trọng trước mặt nhân tộc thân thể, nhưng nàng cũng đồng dạng có thể cảm giác được hắn thực lực tương đương không tầm thường. Cho nên vừa ra tay liền thôi phát mạnh nhất công phạt đại thuật, không dám có mảy may khinh thường. Thấy đối phương có biến hóa như thế, hồ ly khinh thường cười lạnh, "À, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi sẽ biến lớn sao? Ta kiếm này cũng đồng dạng sẽ." Dứt lời, nàng kiếm chỉ bầu trời, cự kiếm hư ảnh đột nhiên ngưng tụ mà thành, lại vẫn muốn đối phương ngưng tụ ra pháp tướng sinh sinh cao hơn còn hơn một nửa. Cửu Thiên Băng Ngọc Thần Kiếm, Trả Ma. Chương 1667, chém giết Tam Vương. Chương 1667, chém giết Tam Vương. Trên ánh mắt rời, nhìn qua kia so với chính mình pháp tướng còn phải cao hơn rất nhiều cự kiếm hư ảnh, bị cơ ngửi được một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm. Một kiếm này, nàng hơn phân nửa không tiếp nổi. Huyền Dao, Ma Vân, còn không mau đến giúp ta. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục nhìn xem náo nhiệt không thành? Bất chấp mặt mũi, nàng đội vàng hướng hai tên đồng bạn cầu viện, mạng nhỏ mới trọng yếu nhất. Xa xa, hai gã khác táng hồn vương lập tức phát giác sự việc không ổn, quyết định thật nhanh tới trước gấp rút tiếp viện, giây lát ở giữa đã tới mị cơ pháp tướng hai vai. Mặc dù bọn hắn cũng không thích hắn bình thường diễn xuất, đối nó rất có định kiến, nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nhưng vẫn là được luôn luôn đối ngoại. nếu không sợ là ai không có kết cục tốt. Nàng này có gì đó quái lạ, có thể tại đây Táng Thần Sơn trên dùng ra thần đạo, tuy nói chỉ có hình thức ban đầu, nhưng cũng xa không phải dĩ vãng những kiêu cửu giai đỉnh phong có thể so. Ba người chúng ta nhất định phải toàn lực ra tay, không chút nào giữ lại, mới có thể ngăn chặn nàng. Hình người Táng Hồn Vương giọng nói ngưng trọng, một đôi xanh đồng chăm chú nhìn kia cầm kiếm nữ tử không dám thư giãn. Chuyện cho tới bây giờ mấu chốt đã không phải là có thể hay không chiến thắng, mà là có thể hay không mức độ lớn nhất ngăn chặn, mãi đến khi lại có viện binh chạy đến. Bằng không nếu để cho đối phương thoát ra tay đi, chỉ sợ nơi đây 10 vạn hung binh đều phải bàn giao ở đây. Đến lúc đó làm tức giận Tà Quân, bọn hắn thì tránh không được bị phạt, thậm chí chôn cùng. Đầu thuông luồng Táng Hồn Vương nuốt ngụm nước bọn, âm thanh run rẩy nói, "Này đại kiếm thấy vậy tâm ta hoảng, sao có thể không thể thử tránh một chút, không tiếp rồi." Từ trong pháp tướng hiện ra thân hình mị cơ trợn trắng mắt, tức giận nói, "Nếu có thể tránh, ta còn cần cứ gọi các ngươi đến. Người ta phạm là năng lực thi triển như thế sát chiêu, kia tất nhiên có để ngươi trốn không thoát nắm chắc, nếu không há không uổng phí sức lực." Đầu thuông luồng Táng Hồn Vương nghĩ lại cũng thế, liền ngượng ngập gật đầu cười. Ngắn ngủi giao lưu về sau, chạy đến trợ giúp hai tôn Táng Hồn Vương cũng là ngưng tụ to lớn pháp tướng, lưng đợi lưng tương hỗ là cậy bảo, chân vạc mà đứng. Như thế nhìn tới, này ba cái Táng Hồn đầu bục thủ đoạn mạnh nhất thì đều là như vậy pháp tướng rồi. Hồ Ly yên lặng ở trong lòng làm lấy tổng kết. Nàng sở dĩ chậm dần công phạt tiết tấu, cho ra đối phương thời gian phản ứng, chính là muốn tại có thể khống chế phạm vi làm hết sức thu hoạch càng nhiều tình báo. Lúc này mới chỉ là đi đến Táng Thần Sơn không xa, khẳng định không chỉ trước mặt những thứ này Táng Hồn. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Đến bây giờ, không sai biệt lắm là lúc tiễn các ngươi lên đường. Hồ Ly tay cầm Tam Xích Băng Phong tại trước người bung lên, dần dần vạch ra đường vòng cung. Trong lúc đó, kia xuyên thẳng thiên tế cự kiếm hư ảnh chợt hiện hóa ra vô số đạo phân thân, đem ba tôn Táng Hồn Vương đoàn đoàn bao vây ở bên trong. Sau đó, chính là ở tại tuyệt vọng cùng ánh mắt kinh hãi bên trong, vạn đạo kiếm quang cắn giết mà xuống. Cho dù ba tôn Táng Hồn bên trong vương giả, bằng vào đơn giản hình thức ban đầu khác loại thần đạo toàn lực chống cự cũng là phí công, không làm nên chuyện gì. Chỉ ở nháy mắt, tất cả chôn vùi là giả không. Đợi cho giữa thiên địa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Hồ Ly thu kiếm nô ra bàn tay trắng như ngọc, cách không hút tới ba lọn nhan sắc càng đậm mấy phần năng lượng màu xám. Đây là ba tôn Táng Hồn Vương bản nguyên, không biết thôn phệ bao nhiêu đồng loại mới ngưng luyện đến tinh thuần như thế. Chẳng qua Hồ Ly nhưng chưa lựa chọn tu nạp luyện hóa, mà là tiện tay thu hồi. Bây giờ nàng cần chính là thần đạo cảm ngộ, linh khí, sát khí ngoại hạng đến năng lượng tiên địa thu nạp lại nhiều thì hiệu dụng không rõ ràng, chẳng bằng lưu cho những người khác. Tiểu không muốn đến rồi, nàng này làm sư nương có thể nào không định điểm lễ gặp mặt đấy. Ngoại giới, Tôn Tiểu không còn đang ở mang theo Lương Nhạc một nhà hướng Táng Thần Sơn tốc độ cao nhất đi đường. Xúc địa thành thốn thần thông đã thi triển đến hắn hiện nay nắm giữ mức độ lớn nhất. Lúc trước dẫn lôi chú tất nhiên thành công, nhưng có thể chỉ là may mắn, lần sau còn linh hay không còn rất khó nói. Cho nên hắn chỉ có thể đem sau lưng có thể tồn tại truy binh tận cố gắng lớn nhất bỏ xa một chút, để phòng tại đã đến Táng Thần Sơn trước đó bị đuổi kịp. Ách, Tôn Minh, vừa rồi cái thiên kiếp này là chuyện gì xảy ra, lẽ nào trên đời này thật có thao túng thiên lôi giết người vô thượng bí pháp, điều đó không có khả năng đi. Lương Nhạc thần sắc cổ quái, vừa rồi một màn kia quá mức rung động, dường như tan vỡ hắn nhận biết, cho tới bây giờ đều không có lấy lại tinh thần. Kỳ thực kia, Tôn Tiểu không vừa định giải thích, nhưng lại muốn nói lại thôi, vì chân tướng càng thêm dọa người, nói ra chỉ sợ càng khó lý giải. Được rồi, hay là không đề cập tới cái kia, hay là nói một chút Táng Thần Sơn đi, nghe nói chỗ kia cấm chỉ thần đạo, ngươi từng nhiều lần không khớp, có biết hắn nguyên nhân. Cái này, Lương Nhạc khẽ giật mình, cười khổ lắc đầu nói, Tôn huynh cũng quá cất nhắc ta rồi, Táng Thần Sơn trên bí mật, ngay cả thần giai cường giả, giới chủ đại năng đều không thể lĩnh hội, huống chi là ta này lâu nghĩ. Vậy ngươi ở bên trong có thể cảm giác được cái gì khác thường? Thì như có chút công pháp không thi triển ra được. Có hay không có bị áp chế cảm giác? Tôn Tiểu không hỏi tới. Cũng nhanh đến Táng Thần Sơn rồi, hắn nhất định phải trước khi tiến vào nắm giữ làm hết sức nhiều tình báo. Có thể Lương Nhạc trầm tư sau một hồi vẫn là lắc đầu, tuy nói mỗi lần Táng Thần Sơn hành trình cũng vô cùng mạo hiểm, nhưng nếu nói có cái gì khác thường vẫn đúng là không có chú ý. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, có lẽ là ở bên trong thời tinh thần thời khắc căng cứng, không để ý đến có chút chi tiết cũng khó nói. Vậy thì phiền phải nha, Tôn Tiểu không thở dài, ngươi nói chỗ nào bên cạnh có một tồn tại cực kỳ đáng sợ, lỡ như chúng ta tiến nhập, của ta một thân thủ đoạn không thi triển ra được. Hà không dê vào miệng bọn. Nghe nói Táng Thần Sơn đây 100 cái thiên tâm thành cộng lại đều lớn hơn, lại ở đâu ra bậc khí, đi vào liền tìm đến sư phụ sư nương bọn hắn. Tôn Tiểu không chỉ lo lầm bầm lầu bầu nói xong, lại chưa từng lưu ý, bên cạnh đồng hành một nhà ba người đã chẳng biết lúc nào dừng lại nét mặt. Tôn Tiểu không. Một đạo như ẩn như hiện tiếng vọng lọt vào tai, làm cho mặt ủ mày cho người thiếu niên lập tức cảnh giác. Ai? Ai đang nói chuyện? Có gan liền cho tiểu gia lăn ra đây, giấu đầu lộ đuôi có gì tài ba? Tôn Tiểu không đưa tay gọi ra như ý côn, nét mặt cảnh giác vẫn nhìn một phía. Tôn Tiểu không, ngươi chớ có căng thẳng. Ta đối với ngươi không hề có ác ý, bằng không vừa nãy cũng sẽ không bước lên mạo hiểm cứu ngươi rồi. Nương theo lấy một hồi trướng mắt bạch quang, chỉ thấy một đạo thấy không rõ diện mạo bóng người đột nhiên mà hiện. Mặc cho Tôn Tiểu không chân đạp xúc địa thành thốn, cực tốc di động, bóng người kia nhưng thủy chung năng lực gìn giữ ở trước mắt, tương đối đứng im. Cứu ta! Tôn Tiểu không đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên phản ứng, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói, lẽ nào ngươi là? Bạch quang bóng người chỉ bầu trời, không sai, đúng là ta bên trên vị kia. Thời gian của ta không nhiều, cho nên sau đó nói được mỗi một câu nói ngươi đều phải nhớ rõ ràng. Quan hệ này đến bản nguyên thế giới luân hồi tử kiếp. Chương 1668, đại chiến báo cáo thắng lợi chương 1668, đại chiến báo cáo thắng lợi Táng Thần Sơn bên trên. Bọn tiểu bối cùng 10 vạn Táng Hồn đại quân như hỏa như đồ đại chiến đã gần kề gần hồi cuối, chỉ có thể nói đều có thắng bại. Một bên tất nhiên hao tổn một nửa có thừa, lại năng lực bằng vào số lượng ưu thế vẫn luôn chiếm thượng phong. Bên kia cũng chỉ thừa tu vi cao nhất Đông Phương Ngạo Thiên còn đang ở tận lực chèo chống, những người còn lại thì sớm đã bất lực tái chiến, lần lượt triệt hạ trở tới. Liễu Mộ Bạch cùng Đại Hắc Nưu rời khỏi sớm nhất, nay một người một châu vốn là tu vi thấp nhất, không gì đáng trách. Tiếp theo là Đông Phương Ngạo Tình, cực ít trải nghiệm liều mạng tranh đấu đại tiểu thư tại đối mặt cục diện như vậy lúc, hơi có vẻ lực bất tòng tâm, cho nên có sai lầm tiêu chuẩn, trái lại Thẩm Yến tu vi mặc dù yếu hơn một ít, nhưng là cái tiểu sát thủ đầu tử, am hiểu nhất chính là lấy tính mạng người ta, là thật là chuyên nghiệp đối đầu miệng. Bắc Minh Đỉnh cùng Nam Cung Kính hai vị này thế gia chi thứ con cháu, từ nhỏ vì thân phận không quan trọng nguyên nhân ở trong tộc có thể dùng tài nguyên không nhiều, lâu dài bên ngoài sờ soạn lần mò, tự nhiên sẽ vượt qua cùng thế hệ không tầm thường chiến lược. Chẳng qua so với Đông Phương Ngạo Thiên vị này thiên tâm thành công nhận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, bọn hắn trung quy vẫn là kém không ít. Ngạo Thiên huynh thực sự là quá mạnh mẽ, nhìn tới chúng ta còn phải thêm ít sức mạnh mới được. Kiến thức đến Đông Phương Ngạo Thiên hơn xa chiến lược của mình, Bác Minh Đỉnh chẳng những không có sinh ra cảm giác bị thất bại, ngược lại càng thêm bị khơi dậy đấu trí. Xuất thân không quan trọng càng làm cho hắn luyện thành rồi kiên nhẫn tâm trí, cũng không khuất phục tại bất luận kẻ nào. Ngạo Thiên huynh quả thực cùng mặt khác những cái kia thế gia đích hệ tử đệ khác nhau, mặc dù xuất sinh khởi điểm cao, nhưng tu hành so với bất luận kẻ nào cũng khắc khổ. Có thể chính là bởi vì điểm này, mới khiến cho được kia cùng thế hệ vô địch xương hào thực chí danh quy. Nam Cung Kính thì không khỏi cảm thán lên tiếng, trong lòng càng là hơn khâm phục không thôi. Có thể tiếp trông hắn lại lời nói xoay chuyển, chẳng qua cái này cũng sáng tạo ra cái kia làm cho người vô cùng không thoải mái một thân ngạo cốt, nhớ ngày đó chúng ta cùng hắn còn không tính quen biết lúc, cũng không thiếu lên xung đột ma sát. Đúng vậy a, có thể cái này kêu là không đánh nhau thì không quen biết. Bác Minh Đình hồi tưởng lại hồi nhỏ cùng Đông Phương Ngạo Thiên lần đầu gặp nhau, một lời không hợp thì ra tay đánh nhau. Kết quả chính là hắn bị hoàn ngược, không có mấy hiệp liền bị giẫm nát dưới chân. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng chính là bởi vì lần kia, hắn mới chính thức quyết định khắc khổ tu hành, tương lai nhất định phải đem kia không coi ai ra gì ra hỏa đánh rất thần đàn. Mà ở quá khứ trong rất nhiều năm, hắn từng có vô số lần hướng Đông Phương Ngạo Thiên khiêu chiến, kết quả tất nhiên đều là bại hoàn toàn, nhưng lại chưa bao giờ nản chí bỏ cuộc. Dù là bây giờ đã thành mạc nghịch chi giao, hắn vẫn như cũ sơ tâm không đổi, vì đánh bại Đông Phương Ngạo Thiên làm mục tiêu. Theo quá khứ trong hồi ức rút về tâm thần, Bác Minh huynh dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, khóe miệng chưa phát hiện câu lên một vòng xảo quyệt độ cong. Ngươi nói nếu là tên kia đối đầu Đông Phương Ngạo Thiên, lại sẽ là kết cục như thế nào? Nghe vậy, Nam Cung Kính đầu tiên là sửng sở, sau đó giật mình nói, ngươi là nói Tôn huynh? Ừm. Bác Minh Đình gật đầu. Ngươi đang nói đùa chứ? Nam Cung Kính nét mặt cổ quái nói, Tôn huynh tất nhiên đặc biệt, mà dù sao hiện tại chỉ có bát giai sơ kỳ, chiến lực còn so ra kém ngươi ta, lại thế nào cùng Ngạo Thiên huynh đây? Ta chỉ ngày hôm đó sau. Bác Minh Đình vẻ mặt thành thật nói, hắn khỏe mắt quét nhìn về phía cách đó không xa chính luốt luốt bảo tháp cổ binh nam tử. Vừa có thể bị vị này thu làm đệ tử, nghĩ đến Tôn huynh tiềm lực hoàn toàn không phải mặt ngoài nhìn xem đơn giản như vậy, tin tưởng không bao lâu hắn thì đuổi theo tới. Kiến thức qua Diễm đại nhân vô cùng kỳ diệu thủ đoạn về sau, Bác Minh Đình khinh thường sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó thì là không cách nào nói rõ kính sợ. Chỉ dựa vào tiện tay bố trí kết giới liền có thể ngăn cách Táng Thần Sơn trên quy tắc, điểm này chỉ sợ đã không phải thần đạo tu sĩ chỗ có thể bằng. Nhưng hắn vẫn là không dám tưởng tượng, bây giờ tại bên cạnh mình sẽ là một vị giới chủ đại năng. Sau một hồi, Đông Phương Ngạo Thiên cuối cùng đã tới cực hạn, dễ dàng lấy giết ra Táng Hồn đại quân nặng nề vây quanh. Mặc dù thoát thân thời đã dường như tận lực, thân hình chật vật, nhưng hắn lại cảm giác thoải mái vô cùng, vì vừa mới đột phá không lâu cảnh giới không ngờ có tiến tiến. Chỉ đợi về đến Tiên Tâm Thành, hắn liền có thể nhường gia tộc đi Vụ Vân lâu tranh thủ một thông thần lộ danh ngạch rồi. Nhưng bây giờ hắn thì không thể buông lỏng, sau lưng đã sớm bị kích thích lửa giận Táng Hồn đại quân còn đang ở điên cuồng đuổi giết, có chút sai lầm liền sẽ chết không có chỗ chôn. Mãi đến khi một người một kiếm đến đoạn hậu, ngươi về trước đi, còn lại giao cho ta. Đông Phương Ngạo Thiên từ đấy lòng cảm kích nói, đà tạ Ly đại nhân. Đại ca, ngươi không sao chứ? Đông Phương Ngạo Tình thì vội vàng tới trước tiếp ứng. Nàng lui ra chiến trường sớm, đến bây giờ nguyên khí đã khôi phục hơn phân nửa, với lại tu vi còn có điều đột phá, ổn định tại rồi cựu giai trung kỳ. Bác Minh Đình Nam Cung Kính cùng với Đông Phương Thế Gia một đám tử sĩ thì sôi nổi tiến lên đón tới. Ngoài ra kia Ca Ba Nhi thì đang đứng ở vong ngã cảm nội trong, tu hành đến rồi thời kỳ mấu chốt, hoàn toàn không phát hiện được ngoại giới động tĩnh. Ngạo Thiên huynh thực lực thật là làm cho chúng ta tự than thở không bằng, trước hết trước bị chém giết những kia táng hồn, chỉ sợ có tiếp cận một nửa cũng chết tại ngươi chi thủ xuống đi. Bác Minh Đình không chút nào keo kiệt tán dương. Nơi nào, Bác Minh huynh quá khen rồi, ha ha ha. Đông Phương Ngạo Thiên tất nhiên ngoài miệng kiêm tốn, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi có chút lâng lâng. Mãi đến khi sau lưng một đạo kinh thiên kiếm quang hiện lên. Khi bọn hắn nhìn lại, chỉ thấy khuynh tiết mà đến màu xám dòng lũ trong nháy mắt bị băng phong, tiếp theo gió núi thổi qua, rời rạc thành đầy trời mảnh vụn, tan rã ở thiên địa. Đông Phương Ngạo Thiên mấy người trong nháy mắt ngốc trệ. Hồ Ly đem táng hồn vẫn diệt sau lưu lại sát khí năng lượng đều thu thập tại một cái khác trong bình ngọc, cùng lúc trước kia ba con táng hồn đầu mục chia ra chứa đựng, tính toán đợi tiểu không đi vào sau cùng nhau cho hắn làm lễ gặp mặt. Nàng ngược lại là cũng không lo lắng thu thập quá nhiều, tiểu không tiêu hóa không được có no bạo mạo hiểm, rốt cuộc có bất tử chi thân, cứng rắn nhét đều có thể tác hạ. Hòa Tam tay nâng vật bảo tháp cổ binh nên đến, tức phụ nhi, trong này cất giấu kia lọn tàn hồn thức tỉnh, có thể theo trong miệng hắn có thể biết chút ít Táng Thần Sơn bí mật. Nói xong liền xách bảo tháp dùng sức phấn chấn rồi hai lần, liền có một đạo hư ảo bóng người rơi ra. Chỉ gặp hắn ngơ ngơ ngác ngác đi vài bước, sau đó nơm nớp lo sợ nói, càn khôn nghịch chuyển, thời không là út, luân hồi tử kiếp, chúng sinh khó thoát.